Chương 1, Sơ Lâm Tam Quốc, thuộc Hán nữ tướng chương 1, Sơ Lâm Tam Quốc, thuộc Hán nữ tướng Ngũ Trượng Nguyên, một tòa gần như vứt bỏ thành nhỏ bên ngoài, một mặc áo trắng tay cầm quạt lông người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Người này không phải người khác, chính là trước đây không lâu đang ở nhà bên trong phá chuyển phát nhanh Tô Thần. Cảm giác có chút không hiểu thấu, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện nơi này người đi đường ngôn ngữ cùng trang phục đều rất kỳ quái, phản phất trở lại cổ đại. Chẳng lẽ mình không cẩn thận chạy đến một cái cổ trang hí hiện trường đóng phim đến? Tiếp tục xem trong chốc lát về sau, Tô Thần liền triệt để phủ định chính mình suy đoán, bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái đạo diễn có thể tìm tới như thế kinh nghiệm lại chuyên nghiệp quần chúng diễn viên, cũng không có bất kỳ cái gì một cái đạo cụ cùng thiết kế có thể bố trí ra chân thật như vậy chẳng cảnh, mà khác quay phim cần thiết thanh trượt camera các thứ một cái cũng không có thấy. Vậy trong này đến cùng là nơi nào? Toàn thế giới hiện tại còn có dạng này lộ ra xưa cũ thương mại khí tức địa phương sao? Mà lại mình bất quá là thay quần áo khác, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Tô Thần vô ý thức nhìn mình trước đây không lâu mới thay đổi quần áo, rất nhanh liền bị phía trên hoa văn cùng kiểu dáng hấp dẫn. Hắn nhìn một chút mình trang phục, nhìn lại vãng lai người đi đường trang phục, một cái đáng sợ suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên tại trong óc. Chẳng lẽ nơi này là Đông Hán những năm cuối? Không trách hắn sẽ như thế nghĩ, bởi vì hắn cái này áo liền quần chính là dựa theo ra các lượng trang phục một so một làm theo yêu cầu, vì không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm hắn còn tìm đọc lượng lớn văn hiến tư liệu. Ý thức được điểm này, Tô Thần sợ hãi sau khi lại cảm thấy vạn phần mừng rỡ, đây chính là Tam Quốc a, là vô số ngộng nam nhi ngủ để cầu thời đại. Nơi này có Tào Tháo, Viên Thiệu, Tiêu Hùng, cũng có giả Hủ Quách, ra ra cắt lượng dạng này đỉnh cấp lưu sĩ, càng có Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi dạng này nghe nhiều nên thuộc manh tướng. Đã ông trời để cho mình đến nơi này, vậy mình có phải là hẳn là không phụ này bị thành lập một phen bất thế sự nghiệp vĩ đại đâu? Nghĩ đến mình có cơ hội sẽ lấy tiền nao trong biển hiện đủ loại suy nghĩ thực hiện, Tô Thần cũng không ngồi yên được nữa, hắn đưa tay ngăn lại một tóc có chút hoa dâm tiểu phu, cũng mặc kệ đúng hay không, ôm quyền lung tung thi lễ một cái, hỏi: "Là bá, xin hỏi Tào Tháo Tào Mạnh Đức bây giờ tại nơi nào?" "Tào Tháo?" Tiểu phu thả ra trong tay chọn hai bó củi, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, lúc này mới có chút không quá xác định, ngươi nói thế nhưng là cái kiêm lịch tặc Tào Tháo Tào Mạnh Đức. Tô Thần hơi sững sờ, ta dựa vào, ngay cả một cái tiểu phu cũng dám dạng này đục nhã Tào Tháo, xem ra Tào lao bản còn không có phát tích à. Lúc này không đi tìm nơi nương tựa chờ đến khi nào? Có chút không kịp chờ đợi, hắn vội vàng nhẹ gật đầu, truy vấn: "Đúng đúng đúng, chính là hắn, hắn bây giờ tại cái kia." "Chết." Tiểu phu gọn gàng mà linh hoạt nói. "Chết? Ngươi nhắc Tào Tháo chết?" Tô Thần trừng to mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt lão giả tóc hoa râm, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. "Đúng vậy a, đều chết 14 năm." "Chết 14 năm? Cái kia năm là năm nào?" Tiểu phu mặc dù cảm giác không hiểu đấu, nhưng vẫn là thành thật trả lời: "Yến Hưng 12 năm." Tô Thần triệt để sững sờ ngay tại chỗ, biết Tào Tháo đã chết thời điểm hắn liền đã ý thức được mình đến thời gian tuyến khả năng tương đối chế, nhưng thực tế không nghĩ tới sẽ đến chậm loại trình độ này. Cái gọi là kiến hưng 12 năm cũng chính là công nguyên 234 năm, đây đã là Tam Quốc thời kỳ cuối. Không chỉ có Tào Tháo, Quan Vũ những người này chết hết, liền ngay cả Đông Ngô cùng thuộc Hán cũng không có mấy năm quốc phúc. "Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Lão giả nhìn xem mắt trước mặt ngây ra như phỗng tiểu tử ngốc tại đối phương trước mắt phất phất tay, thấy Tô Thần vẫn là không có phản ứng liền một lần nữa chọn củi tiến thành đi. "Lão tiên, ngươi có muốn hay không dạng này chơi ta?" Tô Thần đứng tại chỗ hướng phía bầu trời lớn tiếng hò hét. Cử động lần này dẫn tới chung quanh không ít người đi đường chú ý, nhưng bây giờ Tô Thần căn bản không tâm tình quản nơi này. Là một Tam Quốc mê, hắn rất khát vọng mình có thể trở lại thời Tam Quốc, trở thành gia cát lượng dạng này đỉnh cấp lưu sĩ, bảy mưu nghị kế bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm. Vốn cho là mình lần này có thể đạt được ước muốn, ai nghĩ đến mình đến muộn như vậy, thậm chí ngay cả Tào Tháo đều đã chết 14 năm. Lần này hắn còn thế nào chơi? Ai? Buồn bã hồi lâu sau, Tô Thần đi đến một bên trên tảng đá ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ tương lai mình con đường. Nguyên bản hắn là dự định đầu nhập chư hầu một phương, sau đó lợi dụng mình quen thuộc lịch sử ưu thế trở thành gia cát lượng như thế danh thần lưu danh bách thế, nhưng bây giờ đã là Tam Quốc thời kỳ cuối, thiên hạ đại thế đã định, ba phần về tấn cơ hồ không thể tránh né, hắn trừ đầu nhập Tư Mã gia tộc cơ hồ không có lựa chọn khác. Cần phải thế nào mới có thể để người ta thu lưu mình đồng thời ủy thác trách nhiệm đâu? Nói cho Tư Mã Ý gia cát lượng năm nay mùa thu liền sẽ treo, hay là học gia cát lượng trực tiếp cho Tư Mã Ý tới một cái ba phần về tấn? Ầm ầm, u u tiếng vó ngựa đem Tô Thần suy nghĩ đánh gãy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa một đội võ trang đầy đủ kỵ binh chính nhanh chóng hướng cửa thành bên này chạy đến, cầm đầu chính là một nữ tướng, cao gầy dáng người, ngũ quan xinh xắn, thâm thúy con ngươi xinh đẹp, cho dù là Tô Thần nhìn như vậy quen hậu thế các loại mạng lưới mỹ nữ người cũng là không khỏi nhìn hơi nhiều một chút. Đối phương cũng hình như có nhận thấy, xinh đẹp con ngươi nhìn lại, hai người ánh mắt tại không trung đụng vào nhau, Tô Thần sửng sốt một chút liền lập tức cúi đầu. Đây chính là Tam Quốc loạn thế, ở thời đại này có thể trở thành một quân chi tướng nữ nhân có cái nào không phải thủ đoạn độc ác hạng người. Nếu là đối phương một cái không cao hứng đem hắn cho chặt, vậy hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lại nói, liền như thế nhìn chằm chằm con gái người ta nhìn quả thật có chút không thích hợp. Ngay tại hắn chờ đợi đối phương nhanh chóng rời đi thời điểm bên thai lại chuyển tới một trận rìm ngựa âm thanh, ngay sau đó là một trận không đội không chậm tiếng vó ngựa, ngẩng đầu nhìn lên, Tô Thần phát hiện trước mặt mình nhiều một thất đỏ thâm sắc chiến mã, mà tên kia hồng y nữ tướng chính chừng chừng nhìn xem mình. Khoảng cách gần như thế để Tô Thần càng thêm rõ ràng thấy rõ ràng dung mạo của đối phương, cùng trước đó phán đoán một dạng, tuyệt đối là một đỉnh một mỹ nữ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là vị này xinh đẹp đại mỹ nữ hai mắt dần dần phiếm hồng, xinh đẹp con ngươi bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một chút óng ánh nước mắt. Như thế ngoài dự liệu một màn để Tô Thần có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. "Ta đi, đây là cái gì tình huống?" chẳng lẽ mình mị lực quá lớn lập tức liền đem đối phương hấp dẫn? Bất quá loại này ngẫm lại cũng không có khả năng, có lẽ là bởi vì mình dáng dấp hướng đối phương bạn trai cũ cũng có nói. Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, Tô Thần thấy đối phương chậm chạp không có phản ứng, nhịn không được mở miệng hỏi, "Mỹ nữ, không, cô nương, ngươi có chuyện gì không?" Như ở trong mộng mới tỉnh, Quan Ngân Bình dùng ống tay áo xoa xoa khỏe mắt nước mắt, lập tức thu hồi trên mặt lưu tỉnh, nghiêm nghị quát, "Ngươi thật to gan, dám ở đây giả mạo ra cắt thừa tướng." Chương 2, ra cắt thừa tướng bệnh chương 2, ra cắt thừa tướng bệnh Tô Thần trợn mắt hốt hoồm. Nữ nhân này cũng bá đạo đi. Ta bất quá là mua một kiện cùng ra cắt lượng cùng khoản quần áo, ngươi liền muốn trực tiếp cho ta trừ một đỉnh giả mạo ra cắt lượng mũ. Mặc dù rất im lặng, nhưng vì mình mặt nhỏ, Tô Thần vẫn là vội vàng giải thích nói, "Cô nương, không, vị tướng quân này, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là bởi vì quá sùng bái ra cắt thừa tướng cho nên mua kiện giống nhau quần áo mà thôi, không có bất kỳ cái gì ác ý, mà lại ngươi nhìn ta tướng mạo này, cũng cùng ra cắt thừa tướng hoàn toàn khác biệt a." Tô Thần nói xong trực tiếp bóp bóp gương mặt của mình, ra hiệu đối phương mình không có tiến hành bất luận cái gì trang điểm. "Cho nên đây chính là ngươi tại chúng ta quân doanh phụ cận trang phục thành ra cắt thừa tướng lý do." "Quân doanh phụ cận?" Tô Thần hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện nơi xa có một tòa càng thêm mới tinh lại khí phái thành trì, phía trên cờ xí bên trên viết một cái to lớn chữ Hán. Trên tường thành văn tự cũng so trước mắt tòa này cơ hồ vứt bỏ thành nhỏ muốn sạch sẽ bắt mắt, bất quá khoảng cách quá xa hắn cũng chỉ có thể đủ thấy do phía trước hai chữ, "Ngũ Trượng." "Ngũ Trượng?" "Ngũ Trượng Nguyên." Chẳng lẽ nơi này là Ngũ Trượng Nguyên? Mà phía trước chính là Gia Cát Lượng vì củng cố nơi này thống trị một lần nữa sai người xây dựng thành trì. Cái này thật đúng là đủ không may. Tô Thần nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nói, "Thì thật, ta có thể giải thích. Có lời gì cùng ta đi quân doanh lại nói." Không đợi Tô Thần nói xong, Quan Ngân Bình đưa tay liền đem hắn cho nâng lên chiến mã, đặt nằm ngang trước mặt trên lưng ngựa. Nữ nhân này khí lực thật là lớn a. Mặc dù có chút chấn kinh, nhưng Tô Thần rõ ràng chính mình nếu là thật cứ như vậy bị mang đi kia sinh tử liền thực sự phó thác cho trời. Có thể từ đối phương vừa mới bày ra khí lực đến xem, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, mà lại đối phương còn có giúp đỡ ở bên cạnh, như thế mình cũng chỉ có thể đủ hiểu chi lấy lý lấy tình động. Cô. Ai u Tô Thần đang muốn ngẩng đầu lại là va vào một cái bền chắc đồ vật, quay đầu nhìn lại, phát hiện đụng mình đồ vật là một thanh treo ở yên ngựa bên cạnh nặng nề trường đao. Là một tam quốc kẻ yêu thích, Tô Thần đối với thời đại này các loại binh khí tự nhiên cũng là có nghiên cứu, rất nhanh liền xác định đây là một thanh thanh long nghiện nguyệt đao. Toàn bộ tam quốc bên trong dùng đao nhân số không kể xiết, nhưng dùng thanh long nghiện nguyệt đao loại này nặng nề đại đao người thì là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà dùng loại này đao nữ tử càng là chỉ có một cái, đó chính là Quan Vũ nữ nhi, Quan Ngân Bình. Tô Thần nhìn thanh long nghiện nguyệt đao lại nhìn một chút trước mắt nữ tướng, có chút không quá xác định, vị tướng quân này, ngươi sẽ không phải là quan lao tướng quân nữ nhi Quan Ngân Bình tiểu thư đi? Ngươi biết còn thật nhiều a. Quan Ngân Bình trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Tô Thần thở dài một hơi, là Quan Ngân Bình liền tốt. Đối phương nói thế nào cũng là danh môn chi hậu, trong lịch sử thanh danh cũng xem là tốt, hẳn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội, mình chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Tô Thần gạt ra một vòng nụ cười, định ngọt nói, kia là tự nhiên, vô luận là quan lao tướng quân vẫn là gia cắt thừa tướng đều là ta sùng bái nhất cùng kính ngưỡng người. Sự tích của bọn hắn ta là thuộc như lòng bàn tay. Thuộc như lòng bàn tay. Quan Ngân Bình trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Tô Thần không có chú ý tới, còn tưởng rằng đối phương là hoài nghi mình lời nói thật giả, liên tục không ngừng đúng vậy nhẹ gật đầu. Đúng đúng đúng, không tin quan tướng quân có thể kiểm tra ta, phàm là có một chỗ là sai, ta cam nguyện tiếp nhận xử phạt. Tốt, vậy bản tướng quân liền đến kiểm tra một chút ngươi, gia cát thừa tướng có mấy cái con cái, tên cứ gọi là gì? Quan Ngân Bình cũng không khách khí với Tô Thần, trực tiếp hỏi liên tiếp vấn đề, Tô Thần đều nhất nhất trả lời đúng, duy nhất để Tô Thần cảm giác kỳ quái chính là đối phương hỏi thăm mỗi một cái vấn đề đều là liên quan tới gia cát lượng. Liên tiếp hỏi 10 cái vấn đề sau Quan Ngân Bình hài lòng nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, ngươi đều trả lời đúng. Quan tướng quân, lần này ngươi tin tưởng lời của ta đi. Ta thật bởi vì sùng bái gia cát thừa tướng mới mua cái này áo liền quần, không có bất kỳ cái gì mạo phạm cùng va chạm chi ý. Nhìn vẻ mặt giả cười Tô Thần, Quan Ngân Bình trên mặt lộ ra một chút quỷ dị nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói, không, chính là bởi vì ngươi có thể trả lời ta xách những vấn đề này, ta mới càng hẳn là muốn đem ngươi bắt trở về. Vì cái gì? Tô Thần thu hồi trên mặt nụ cười, la lớn, hắn thực tế là khó có thể lý giải được trước mắt nữ nhân này náo mạch kín. Chính mình cũng trả lời đúng, vì cái gì còn muốn bắt mình? Bởi vì ngươi đang nói láo. Quan Ngân Bình đưa tay nắm lên Tô Thần quần áo, cẩn thận sờ sờ, nói, trên người ngươi bộ y phục này sử dụng tơ lụa là bệ hạ ban cho thừa tướng, dân gian căn bản mua không được, cũng không có bất kỳ cái gì một cái thợ thủ công dám tư tạo. Tô Thần túi đầu nhìn y phục của mình, nháy mắt im lặng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này tại cái này Tam Quốc thời kỳ là chỉ có cung đình mới có. Lúc này thành thật nói, kỳ thật bộ y phục này là ta để người làm theo yêu cầu, ta chỉ là trả tiền sau đó cầm đồ vật, cái khác hoàn toàn không biết. A, có đúng không? Vậy ngươi nói cho ta cái này dấu hiệu là chuyện gì xảy ra sao? A. Không đợi Tô Thần kịp phản ứng, Quan Ngân Bình liền động thủ đem hắn quần áo cho giải khai, sau đó liền cầm quần áo áo lót từng bước hoa văn lộ ra, đây là một tháng chữa hình mặt trăng đồ án, rất là tinh mỹ, nhưng bởi vì màu sắc tương đối cạn nguyên nhân, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Dấu hiệu này có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Tô Thần nghi ngờ nói, ta sư nương mỗi lần may quần áo thời điểm cũng sẽ ở đồng dạng vị trí thêu lên dạng này một cái gai đều, mà lại châm pháp đặc biệt, không có người thứ hai có thể bắt trước. Ngươi sẽ không là muốn nói cho ta biết đây là ta sư nương tự tay cho ngươi may quần áo đi? Quan Ngân Bình có chút nghiền ngẫm nói, ta nào biết được a. Tô Thần là khóc không ra nước mắt, nếu như có thể lại một lần, hắn nhất định đánh chết cái kia làm quần áo. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân học những thứ vô dụng này theo thủa làm cái gì? Lần này thế nhưng là đem hắn cho hại thảm. Hắn hiện tại là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, trước mắt nữ nhân này tuyệt đối nhận định mình y phục này là trộm. Loại tội danh này các ngươi làm sao xử phạt? Tô Thần chán nản hỏi. So với trước đó ăn nói khép nép, lần này ngữ khí tương đối nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại là bộc lộ trừ một chút sợ hãi, để quan ngân mình rất là ngoài ý muốn. Trước đó tiểu tử này mặc dù một bộ hoảng sợ nhát gan bộ dáng, nhưng ánh mắt bên trong lại là nhìn không ra mảy may hoảng sợ cùng sợ hãi. Hiện tại bộ dáng này thật đúng là khó được nhìn thấy. Cái này khiến nàng không khỏi sinh lòng trêu cợt chi ý, nàng giúp Tô Thần chỉnh lý một chút trên đầu lệ mũ, dùng hết khả năng ôn nhu ngữ khí nói, "Đừng sợ, chuyện này ta nhất định sẽ công bằng công chính xử trí." Tô Thần trong lòng giận mình, hắn sợ nhất chính là công bằng công chính bốn chữ này, liền trước mắt hắn tội ác, nếu là thật công bằng công chính xử trí, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hắn nghĩ nghĩ, đề nghị nói, "Liền không thể tự mình xử trí sao? Chỉ cần quan tướng quân tha ta một mạng, ta có thể đáp ứng làm các ngươi quân sư." Nguyên bản hắn là dự định tiến đến tìm nơi nương tựa Tư Mã Lao Tặc, nhưng bây giờ vì bảo mệnh chỉ có thể trước đi tìm nơi nương tựa thuộc hắn. Dù sao cuối cùng Lưu Thiện đều là muốn đầu hàng, hắn nói không chừng còn có thể làm một cái vô gian đạo, đến lúc đó như thường có thể sống đến tiêu tiêu sái sái. Hắn ý nghĩ rất tốt, nhưng quan ngân bình lại là nghe được trực tiếp bật cười, mặc dù kịp thời che miệng thơm, nhưng run nhẹ nhẹ thân thể cùng khỏe mắt ý cười vẫn là đưa nàng tâm tình bán. "Ngươi đừng không tin, đơn thuần mưu trí ta tuyệt đối không thua bởi Tư Mã ý cùng Gia Cát thừa tướng." Tô Thần có chút không phục nói. Gia Cát Lượng cùng Tư Mã Lao Tặc đều rất lợi hại, nhưng đừng quên, hắn có quen thuộc lịch sử ưu thế, còn có hậu thế mấy ngàn năm tích lũy xuống phong phú học thức, vẹn vẹn hai điểm này liền siêu việt thiên hạ chín thành chín mưu sĩ. Cho quan ngân bình các nàng khi quân sư hoàn toàn là dư xài. "Ha ha ha, ngươi đừng nói, đừng nói, lại nói ta muốn bị ngươi cho ngươi chết cười." Nhìn xem Tô Thần vẻ mặt thành thật bộ dáng, quan ngân bình cười đến nước mắt đều chảy ra. "Gia Cát thừa tướng đã bệnh nặng đúng hay không?" Tô Thần đống nhiên nói. Quan ngân bình trên mặt nụ cười cứng tại nơi đó, lại cúi đầu nhìn về phía Tô Thần, thời điểm trong mắt đã ẩn ẩn có sát ý. Tô Thần không có chút nào e ngại, bởi vì hắn hiểu được mình đoán đúng. Lòng tin tăng nhiều, hắn miễn cưỡng bỏ lên, thời đại này điên ngựa cùng đời thứ 5 về sau điên ngựa hoàn toàn là hai thứ, chỉ là lớn nhỏ liền chênh lệch một đoạn, hơn nữa còn là bằng da, cho nên khi Tô Thần ngồi dậy thời điểm hai người cơ hồ chính là mặt đối mặt ngồi cùng nhau, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hơi thở. Nhàn nhạt mùi thơm bay vào trong mũi, để Tô Thần trong lòng có chút ngứa, nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là bảo trụ mạng nhỏ, cũng liền không có rảnh quản sự tình khác. Hắn phẩy phẩy trong tay còn không có bị hắn bứt bỏ quạt lông, tiếp tục phân tích nói, "Các ngươi những ngày này liên tiếp không ngừng đối ngụy quân phát khởi thế công, nhưng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tiến triển. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là ngụy quân phòng thủ quá nghiêm nguyên nhân, nhưng khi ta phát hiện các ngươi mỗi một lần chiến thuật cơ hồ đều giống nhau, thời điểm liền xác định ra các thừa tướng khả năng bệnh, mà lại rất nghiêm trọng." "Chương 3, phi lễ a chương 3, phi lễ a." Nhìn xem trước mặt chậm rãi mà nói Tô Thần, quan ngân bình có loại ảo giác, thật giống như trước mặt không phải Tô Thần mà là ra các thừa tướng. "Ta nói rất đúng sao?" Tô Thần đột nhiên hỏi thăm để quan ngân bình hồi phục thần trí. Nàng nhìn xem mắt trước mặt một mặt tự tin Tô Thần, thần sắc có chút phức tạp, yếu ớt hỏi, "Làm sao mà biết đây không phải ra các thừa tướng kế sách? Nếu như ra các thừa tướng cũng chỉ có điểm này trình độ kia, đừng nói bắt phạt, các ngươi có thể hay không bảo trụ thuộc đô cũng là một cái vấn đề." Tô Thần đây cũng không phải là đang nói láo, mà là thật sự lời nói thật. Có được kho của nhà trời thuộc hán xem ra rất là cường thế, những năm này không ngừng tiến hành mấy lần bắt phạt, danh tiếng nhất thời có 102, nhưng trên thực tế nó chỗ đứng trước tình thế là cực kỳ nghiêm trọng, dù không đến mức đến nước tận núi nghèo tình trạng, nhưng từ lâu không có lúc trước nguyệt khí. Nếu không phải ra cắt lượng đang cật lực chèo chống, hợp tung liên hành, lần này bắc phạt có thể hay không bắt đầu đều là cái vấn đề. "Thế nào? Hiện tại ngươi tin tưởng ta có tư cách có năng lực làm các ngươi quân sư sao?" Quan ngân bình vẫn lắc đầu một cái này khiến Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình phân tích ra sai? "Không nên a." Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm quan ngân bình mở miệng, mà nàng nói ra kém chút không có để Tô Thần tại chỗ hô máu. "Nếu như những này toàn bộ đều là chính ngươi phân tích ra được, vậy ngươi ngược lại là có tư cách làm chúng ta quân sư, nhưng vấn đề là đây đều là chính ngươi phân tích sao? Ngươi hẳn là Tư Mã Ý phái tới mật thám đi." Tô Thần trừng mắt nhìn quan ngân bình, im lặng nói, "Ngươi như thế phong phú sức tưởng tượng không đi viết kịch bản thật sự là đáng tiếc." "Làm sao? Bị ta nói chúng?" "Nói chung cái rắm." Một mực cẩn thận làm người Tô Thần cũng nhịn không được nữa, trực tiếp mắng, "Ta nếu là Tư Mã Ý phái tới mật thám vậy ta vì cái gì không đi tìm các ngươi, mà là ở chỗ này tỏa phá thành phía trước? Mà lại vừa mới nếu không phải ngươi chủ động đến đây, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh nửa điểm chào hỏi, ngươi cảm thấy đây là một cái mật thám phải làm sao? Nói không chừng đây chính là ngươi quỷ kế." Quan ngân bình ngón tay ngọc chống đỡ lấy cái cằm nghĩ nghĩ, vẻ mặt thành thật nói, "Ngươi cố ý ở đây giả trang ra cắt thừa tướng, để hấp dẫn nhân mã của chúng ta bắt, đến lúc đó ngươi lại nói ra vừa mới phân tích đến thu hoạch tín nhiệm của chúng ta." Tô Thần há to miệng, nửa ngày nói không ra lời, hắn cuối cùng là biết cái gì gọi là tú tài gặp quân binh có lý cũng giảng không rõ. Cùng dạng này một cái đã vào chức là chủ nữ nhân điên giảng đạo lý hoàn toàn là đàn gậy hai châu. "Ngươi nói đúng, ta chính là Tư Mã Ý phái tới mật thám, ngươi muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào đi." "Tốt a." Tô Thần trực tiếp từ bỏ biện giải cho mình. Nhìn đối phương bộ này sinh không thể luyến bộ dáng, quan ngân bình gương mặt xinh đẹp bên trên ý cười càng phát ra nồng hậu dày đặc, nàng vô vô Tô Thần bả bay, trấn an nói, "Yên tâm tốt, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu như ngươi thật vô tội, vậy ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Vậy ta ngay ở chỗ này tạ ơn quan tiểu thư." Tô Thần thái độ rất là lừa gạt, nhưng Quan Ngân Bình lại phảng phất nhìn không ra, ôn nhu nói, hẳn là hai người ngươi một câu ta một câu nói, kia thân mật vô gian bộ dáng liền thân sau thân tín nhìn không được, tiến lên nhắc nhở nói, Quan tướng quân, chúng ta nên trở về, miễn cho thừa tướng quan niệm. Mặt khác, vẫn là để vị công tử này cùng ta cưới một con ngựa đi, miễn cho Lý tướng quân chú ý cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tô Thần phát hiện tại nhắc tới vị kia cái gọi là Lý tướng quân lúc, Quan Ngân Bình trong mắt lại hiện lên một tia không vui. Không chờ hắn mảnh cứu, Quan Ngân Bình liền đem hắn ném tới lúc trước tên kia tráng hán trên chiến mã. Đi. Quan Ngân Bình phân phó một câu về sau liền quay đầu ngựa lại rời đi. Cơ hội tốt. Thấy Quan Ngân Bình đi xa, nguyên bản không ôm cái gì hy vọng Tô Thần lập tức minh bạch đây là mình đào tẩu thời cơ tốt nhất. Hắn cắn răng, lập tức dùng tuổi trò hung hăng nện ở trước mắt tráng hán lộ tại áo giáp bên ngoài trên cổ. Ai u. Đối phương bị đau lúc Tô Thần ôm chặt lấy đối phương eo hổ trực tiếp liền hướng bên cạnh quẳng đi, thường xuyên rèn luyện hắn khí lực cũng không nhỏ, mà lại thời đại này điên ngựa rất nhỏ, dùng để thả chân bàn đạp càng là dùng sợi dây chế tác, căn bản lên không là cái gì cố định tác dụng, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn, đối phương trực tiếp bị hắn cho ném xuống đất. Giá. Thu hoạch được chiến mã trưởng khống quyền, Tô Thần nhìn cũng không nhìn đối phương một chút liền trực tiếp phóng ngựa hướng nơi xa chạy đi. Hắn không hoài nghi chút nào Quan Ngân Bình cuối cùng, nhưng vấn đề là hắn hiện tại hoàn toàn chịu không được điều tra. Ngươi ngẫm lại xem, đổi lại ngươi là thủ quân tướng lĩnh, ngươi sẽ bỏ qua một cái lai lịch không rõ đồng thời biết rõ phe mình nội tình người. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào làm thế nào, dù sao đổi lại chính Tô Thần là tuyệt đối hội Ninh giết lầm không bỏ qua, cho nên hắn hiện tại duy nhất sinh lộ chính là trực tiếp đào tẩu. Giá. Tô Thần không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể dùng sức vỗ lưng ngựa để chiến mã tăng thêm tốc độ, về phần phương hướng thì là hoàn toàn mặc kệ. Cũng may hắn cưỡi con ngựa này là thượng đẳng lương câu, dù là khắp nơi tán loạn cũng tại trong khoảnh khắc chạy ra mấy trăm bước khoảng cách. Ngay tại hắn cho là mình sắp đào thoát lúc, sau lưng truyền đến một trận to rõ tiếng huýt sáo. Sau một khắc, hắn dưới hông chiến mã liền thay đổi phương hướng trở về chạy tới. "Uy, Mã huynh, ngươi đang giở trò quỷ gì? Nhanh cho ta quay đầu." Tô Thần dùng sức dắt lấy dây cương muốn để chiến mã quay đầu, nhưng căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại chọc giận chiến mã. Tê theo một trận tiếng ngựa hí, Tô Thần dưới hông chiến mã trực tiếp ngửa mặt lên trời mà đứng, cả người hắn cũng là hướng về sau cắm xuống. Không có chút nào ngoài ý muốn, không biết cưỡi ngựa Tô Thần trực tiếp liền từ trên chiến mã ngã rơi lại xuống đất, ngay tại hắn cho là mình lần này tối thiểu nhất cũng sẽ xuất cái gãy xương thời điểm, một con quen thuộc tay ngọc xuất hiện tại cái hông của hắn, sau một khắc hắn liền rơi vào Quan Ngân Bình trong ngực, hơi ngửa đầu liền thấy Quan Ngân Bình tâm kia chẳng biết lúc nào đã trở nên như xương lạnh lạnh leo gương mà xinh đẹp. Người quả nhiên là mật thám. Phi lễ a. Tô Thần thanh âm vang dội không chỉ có đánh gãy Quan Ngân Bình cũng đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đi qua. Một cái mắt, Quan Ngân Bình liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng dị dạng ánh mắt, nàng níu lấy Tô Thần cổ áo chất vấn, ngươi làm gì? Tô Thần nhìn Tả Hữu, ánh mắt không sợ hai chút nào cùng Quan Ngân Bình đối mặt, nhẹ nói, "Quan tiểu thư, vừa mới ngươi cùng ta thân mật cử động thế, nhưng là rất nhiều người đều trông thấy, ngươi nếu là không nghĩ ngươi quan gia danh dự bị hao tổn liền đem ta thả, ta cam đoan giúp ngươi làm sáng tỏ." Thời đại này còn không có hân lên chu trình lý học, mà lại bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn nguyên nhân tập tục tương đối mở ra, nhưng lấy Quan Ngân Bình niên kỷ coi như không có lấy chồng cũng hẳn là đính hôn, hắn không tin đối phương sẽ không hề cố kỵ. Ha ha ha. Quan Ngân Bình lần nữa nở nụ cười, nhưng trên mặt nụ cười lại là như vậy hư giả. Nguyên lai đây chính là ngươi tính toán a. Đáng tiếc ngươi đánh sai tính toán, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi cái này mà thám. Giá. Quan Ngân Bình gấp rút ngựa rời đi đồng thời đem Tô Thần cho ném đến sau lưng, không biết cưỡi ngựa Tô Thần cũng chỉ có thể đủ dùng kình ôm Quan Ngân Bình eo thon. Gặp bọn họ đi xa, đám người vây xem nháy mắt vỡ tổ. Vừa mới bị kia tựa như là quan tướng quân nữ nhi đi. Nàng làm sao bên đường cướp người a? Đúng vậy a, coi như lại thế nào nghĩ nam nhân cũng không cần đến như vậy đi. Đánh rắm, Quan tiểu thư nói thế nào cũng là danh môn chi hậu, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Ngươi đừng không tin, ta vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy Quan tiểu thư giải kia tiểu tử quần áo, người bình thường ai sẽ làm như vậy? Đúng đúng đúng, ta cũng trông thấy. Khi đó Quan tiểu thư còn cười, giống như đối vị công tử kia rất hài lòng. Ta cũng không kém a, Quan tiểu thư vì cái gì liền không đến cấp ta đâu? Chương 4, Quan tướng quân vị hôn phu chương 4, Quan tướng quân vị hôn phu lưu ngôn phỉ ngữ là vô luận như thế nào cũng tránh không được, nhất là loại này bắt quái nghe đồn, chuyến đi gọi là một cái nhanh. Cơ hồ là Quan Ngân Bình chân trước tiến vào quân doanh lời đồn đại chân sau liền truyền vào. Quan Ngân Bình còn không biết những này, nàng để người đem Tô Thần dẫn đi tạm giam về sau liền chạy tới trung quân đại doanh. Nơi này để phòng sông nghiêm, dù là Quan Ngân Bình cùng ra cắt lượng tỉnh như cha con cũng là trải qua mấy đạo kiểm tra mới lấy đi vào. Vừa tiến đến Quan Ngân Bình liền thấy một đại phu từ giữa ở giữa đi ra, vội vàng hướng đối phương hỏi tham gia cắt lượng bệnh tình. Đại phu, thừa tướng thế nào? So với hôm qua tình huống hơi tốt một chút, đã có thể miễn cưỡng nói chuyện, Dương Tham quân đang ở bên trong đáp lời. Đại phu trả lời. Quan Ngân Bình thở dài một hơi, có thể nói chuyện liền tốt, nói rõ bệnh tình tại chuyển biến tốt đẹp, nàng hướng đại phu nói cảm ơn cũng tự mình đưa đến cửa doanh. Đợi nàng lại trở lại trung quân đại doanh thời điểm, một râu ria tua tủa, xem ra rất là khôn khéo nam tử trung niên đi ra, người này không phải người khác, chính là thừa tướng Tham quân Dương Nghi. Nhìn thấy Quan Ngân Bình, cứng nhắc trên mặt cũng là khó được lộ ra nụ cười, nói: "Quan tiểu thư, thừa tướng hôm nay tinh thần đầu cũng không tệ lắm, ngươi cũng vào xem một chút đi." "Tốt." Quan Ngân Bình nhẹ gật đầu liền đi vào, bên trong chướng bố trí rất là đơn sơ, chỉ có mấy trương cái bàn cùng một cái giường, mà trên giường thì nằm nghiêng một sắc mặt tái nhợt, xem ra rất là tiểu tụy nam tử trung niên, đối phương chính cầm một phần tấu mượn nhờ ngoài cửa sổ ánh sáng xem xét. "Thưa tướng, ngươi tại sao lại đang bận công sự?" Quan Ngân Bình tiến lên đoạt lấy trong tay đối phương tấu, hoán trách nói, ngươi bây giờ phải làm nhất chính là hào hào tĩnh dưỡng, chờ ngươi khỏi bệnh lại đến xử lý những chuyện này cũng không muộn. Ngân Bình, ngươi liền đừng an ủi ta. Thân thể của ta chính ta rõ ràng, sợ là rất khó chống nổi năm nay. Đừng nói như vậy. Thừa tướng nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Quan Ngân Bình tựa hồ rất là kiêng kỵ Gia Cát Lượng đàm luận những này, trực tiếp liền đánh gây đối phương, ngược lại là chính Gia Cát Lượng lộ ra rất là thản nhiên. Hắn dùng cặp kia coi như tương đối thanh minh con mắt ôn nhu nhìn xem trước mặt cảm xúc xa suốt Quan Ngân Bình, nhẹ giọng an ủi, cái này sinh lão bệnh tử, tự có số trời, không cưỡng cầu được. Cái này mỗi người đều có cái này một lần, ngươi không cần quá lo lắng. Ừm. Quan Ngân Bình bé không thể nghe lên tiếng, đối phương nói những này nàng cũng biết, nhưng nàng chính là qua không được tâm lý cửa này. Gặp nàng cảm xúc xa suốt, Gia Cát Lượng cũng liền không còn tiếp tục cái đề tài này, hỏi, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy mới trở về, thế nhưng là Ngụy Quân có hành động? Không có. Quan Ngân Bình khe khẽ lắc đầu, nói, Ngụy Quân vẫn là cùng trước đó một dạng, một mực nút ở doanh địa không chịu đi ra nên chiến, ngược lại là ta ở trên đường trở về bắt đến một cái Tư Mã Ý phái tới mật thám. A. Gia Cát Lượng lập tức hứng thú, ngồi dậy dò hỏi, ngươi xác định hắn thật là Tư Mã Ý phái tới mật thám? Những ngày này Quan Ngân Bình một mực tại bên người chiếu cố, cơ hồ không thế nào nghỉ ngơi, cho nên hắn lợi dụng dò xét tình báo làm tên tiệc Tùng Phương đi giải sầu, căn bản không trông cậy vào đối phương có thể thu hoạch được cái gì tình báo hữu dụng, ai nghĩ đến đối phương vậy mà bắt đến một cái mật thám. Đây chính là khó được tình báo a. Nếu như là thật, vậy nói rõ Tư Mã Ý cũng không có chính mình tưởng tượng trầm ổn như vậy, chính mình nói không chừng có thể nắm lấy thời cơ tại qua đời trước đó công phá Ngụy quân phòng tuyến, binh lâm lạc dương. Hẳn là không sai. Dù sao trừ Tào Ngụy người bên kia bên ngoài không có bất kỳ cái gì người có lá gan lớn như vậy tại trên địa bàn của chúng ta giả mạo thừa tướng. Giả mạo ta? Gia Cát Lượng càng thêm hiếu kỳ, vội vàng truy vấn, ngươi cẩn thận nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, không muốn vào đi bất luận cái gì thêm mắm thêm muối. Vâng. Quan Ngân Bình tổ chức một chút ngôn ngữ liền một năm một mười đem trước phát sinh sự tình toàn bộ nói ra. Nói xong vẫn không quên hỏi, thừa tướng, hắn là Tư Mã Ý phái tới mật thám đi. Gia Cát Lượng không có trả lời ngay, mà là rơi vào trầm tư, thật lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ngâm nói, khó mà nói, còn phải hỏi thăm càng nhiều chi tiết, hắn bây giờ tại cái kia, bị ta nhốt lại, người đem hắn mang đến, ta tự mình thẩm vấn. A. Quan Ngân Bình sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới trước mắt thừa tướng sẽ đối Tô Thần để ý như vậy, có chút chần chờ đạo, thế nhưng là thừa tướng, thân thể của ngươi, bất quá là tùy tiện hỏi hai câu nói mà thôi, không ngại sự tình. Gia Cát Lượng kiên trì nói, vâng. Quan Ngân Bình vốn muốn nói để cho mình đi thẩm vấn liền có thể, nhưng đã thừa tướng kiên trì như vậy, nàng cũng chỉ có thể đủ làm theo, lên tiếng về sau liền rời đi. Tô Thần còn không biết Gia Cát Lượng muốn gặp mình, hắn giờ phút này ngay tại vì chính mình cuối cùng một bữa mà cố gắng. Hắn đi đến giam giữ doanh trướng của mình cổng, đối hai tên thủ vệ hô, uy, hai người các ngươi đi cho ta làm điểm rượu ngon thức ăn ngon đến, ta đói. Cái gì? Hai tên thủ vệ còn tưởng rằng mình nghe lầm, dùng ngón tay chỉ mình, trừng to mắt, khó có thể tin hỏi, tiểu tử ngươi là tại nói với chúng ta? Nơi này ngoại trừ các ngươi hai cái bên ngoài còn có khác người sao? Tô Thần hùng hồn trả lời một câu lời nói, tiếp tục phân phó nói, ít lại nhải, mau đi cho ta làm chút rượu đồ ăn đến, lại chỉ hoãn coi chừng ta thu thập các ngươi. Tô Thần ngang ngược cản rỡ bộ dáng thế nhưng là triệt để chọc giận hai tên trông coi, đã lớn như vậy bọn hắn vẫn là lần đầu đụng phải phách lối như vậy tù phạm. Hai người lột lột ống tay áo, chậm rãi hướng phía Tô Thần tới gần, khắp khuôn mặt là cười lạnh. Tiểu tử, ngươi dám như thế nói với chúng ta? Xem ra đại gia hôm nay là không dạy dỗ ngươi không được. Giáo hơn ta. Tô Thần không sợ hai chút nào nhìn xem hai người, khinh miệt nói, không phải ta khoác lác, hai người các ngươi hôm nay nếu dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta cam đoan các ngươi sẽ đầu người rơi xuống đất. Chỉ bằng ngươi cái này tù phạm? Cầm đầu đại hán vẻ mặt khinh thường. Tù phạm? Ai nói cho các ngươi biết ta là tù phạm? Các ngươi gặp qua cái nào tù phạm là ôm các ngươi quan tướng quân vòng eo đến? Hai người sắc mặt biến, bọn hắn trước đó cũng nghe nói Quan Ngân Bình cùng một cái nam tử xa lạ cùng cưới một con ngựa rất là thân mật tiến vào quân doanh, vốn cho rằng là tin đồn, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Nghĩ tới đây, hai người bất động thanh sắc đem ống tay áo buông xuống, thăm dò tính hỏi, ngươi cùng quan tướng quân là quan hệ như thế nào? Đừng hỏi thăm linh tinh, biết quá nhiều đối các ngươi không có chỗ tốt. Hai người vội vàng ngậm miệng, xác thực, nếu như trước mắt tiểu tử này cùng quan tướng quân thật sự có bọn hắn tưởng tượng cái chủng loại kia quan hệ, vậy bọn hắn xác thực không thể hỏi thăm linh tinh. Vị công tử này, xưng hô như thế nào? Tô Thần. Tô công tử ngươi ở đây sau đó, hai anh em mình cái này liền đi chuẩn bị cho ngươi chút rượu đồ ăn đến. Đi thôi đi thôi. Tô Thần không kiên nhẫn khoát tay áo, đợi hai người đi xa, khỏe miệng ý cười rốt cuộc không che giấu được. Hắn không nghĩ tới cái này cổ đại người dễ lừa gạt như vậy, nếu không phải xuất sư chưa nhanh bị Quan Ngân Bình cho bắt, mình dù là không đầu nhập bất luận kẻ nào hẳn là cũng có thể ở thời đại này sống được tiêu tiêu sái sái. Sau một lát, hai tên thủ vệ lần nữa trở lại giam giữ Tô Thần cửa doanh trước. Cầm đầu hắn tử bưng mấy bàn thịt rượu, hướng cầm rượu ngon đồng bạn hỏi, thế nào? Kia tiểu tử nói có đúng không là thật? Là thật. Lấy rượu thủ vệ nhẹ gật đầu, nói, ta hỏi qua mấy cái kia cùng quan tướng quân cùng đi ra đồng đội, bọn hắn nói bên trong tiểu tử này là quan tướng quân tại cũ cửa thành cướp tới. Cướp tới? Cầm đầu đại hán cả kinh nói. Đừng ngạc nhiên như vậy, nam tộc bên kia nữ nhân đều là dạng này, coi trọng nam nhân kia trực tiếp đoạn, cửa này tiểu thư tại nam trung bên kia đợi nhiều năm như vậy, nhiễm lên thói quen như vậy cũng rất bình thường. Mà lại ta nghe bọn hắn nói, bọn hắn tận mắt nhìn thấy quan tướng quân đào tiểu tử này quần áo. Nếu không phải coi trọng, ai sẽ làm loại chuyện này? Chương 5, phu quân, mời thay quần áo chương 5. phu quân, mời thay quần áo bưng thức ăn thị vệ nhẹ gật đầu, xác thực, nếu như không phải nguyên nhân này, đó thật là không cách nào giải thích bọn hắn vị này quan tướng quân đủ loại quỷ dị hành vi. Vậy ta ngươi một hồi nhưng phải khách khí một điểm, miễn cho hắn hướng quan tướng quân cáo trạng. Ta đây đương nhiên biết. Hai người thương định tốt về sau liền vén rèm lên đi vào, trên mặt chất đầy nụ cười. Tô công tử, ngài muốn thịt rượu đến. Làm sao chấm như vậy? Tô Thần nhìn khay bên trong thức ăn, có chút thất vọng, cái này cái gọi là mỹ vị món ngon toàn bộ đều là một chút hầm đồ ăn cùng chưng đồ ăn, không có một chút điểm xào rau, bề ngoài cũng không thế nào tốt. Duy nhất còn đáng được ăn mừng chính là trong này có hai đạo thịt đồ ăn, theo thứ tự là thịt dê cùng thịt heo, làm nhân sinh cuối cùng một bữa cũng coi như chịu được. Trên đường trì hoãn một chút, đại hán thuận miệng giải thích một câu về sau liền đem trên khay thức ăn từng cái bày ra đến Tô Thần trước bàn. Sớm đã đói đến ngực dán đến lưng Tô Thần cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đưa tay liền cầm lên một khối hầm tốt chân giò heo gặm. Lấy rượu thủ vệ cũng là rất có nhãn lực gặp cho Tô Thần ngược lại tốt một chén rượu, hỏi thăm nói: "Tô công tử, ngươi nếm thử rượu này, nhìn xem thế nào?" Tô Thần nuốt xuống một thanh thịt, cầm lấy rượu ngon liền uống. Rượu ngon vừa vào cổ hắn liền phát hiện rượu này số độ rất thấp, cùng trên thị trường thường bán rượu không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể coi đồ uống. Vừa vặn có chút khát nước, Tô Thần trực tiếp đem một bát rượu ngon uống cạn, thấy hai tên thủ vệ khen lớn: "Tô công tử tiểu lượng cao." Thủ vệ cho Tô Thần một lần nữa rót một chén rượu, như là đang định mà nói: "Tô công tử, tiểu nhân họ Vương, trong nhà xếp hạng lão ngũ, cho nên tất cả mọi người quản ta gọi Vương ngũ. Tiểu nhân họ Chu, cùng Chu thương tướng quân cùng họ. Tô công tử về sau nếu là có cái gì cần dùng tới địa phương, cứ việc phân công hai huynh đệ chúng ta. Cái này liền phải xem biểu hiện của các ngươi." Tô Thần thái độ rất là lãnh đạm, thật giống như để Vương Ngũ bọn hắn hỗ trợ là lớn lao vinh hạnh. Cử động lần này chẳng những không có chọc giận Vương Ngũ hai người, ngược lại làm cho đối phương càng thêm ân cần. "Tô công tử uống rượu." "Tô công tử, ta tới giúp ngươi cắt thịt dê." Thế là, vén rèm lên đi tới quan ngân bình nhìn thấy như thế một màn. Làm tù phạm Tô Thần bệ vệ ngồi tại bàn nhỏ đằng sau ăn như gió cuốn, mà nàng phái tới trông coi đối phương hai tên thị vệ thì là hóa thân thị nữ vì đối phương rót rượu gắp thức ăn, muốn bao nhiêu ân cần có bao nhiêu ân cần. "Các ngươi đang làm cái gì?" Quan ngân bình quát, xinh đẹp con ngươi bên trong tràn đầy tức giận. Nàng đối Vương Ngũ hai người là một vạn cái bất mãn, rõ ràng là phái hai người các ngươi đến trông giữ đối phương, các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho cái này tù phạm làm lên người hầu, quả thực mất hết mặt mũi. "A, ta, chúng ta..." Vương Ngũ hai người bị giật nảy mình, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới quan ngân bình sẽ phát lớn như thế tính tình, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào mở miệng. Nhìn xem ấp úng hai người, quan ngân bình càng xem càng phiền, trực tiếp khua tay nói: "Hai người các ngươi cút ra ngoài cho ta." "Vâng." Hai tên thủ vệ như được đại xá, trốn lao ra ngoài, trong nháy mắt trong doanh trướng liền chỉ còn lại quan ngân bình cùng phía trước còn tại cùng thịt dê phân cao thấp Tô Thần. Quan ngân bình đi lên trước nhìn xem còn tại ăn như gió cuốn Tô Thần, tràn đầy xấu hổ con ngươi xinh đẹp bên trong cũng là nhiều một chút khâm phục. Không phải ai đều có thể tại loại này tình cảnh bên trong giữ vững tỉnh táo, cũng không phải ai cũng có bản lĩnh được đến loại đãi ngộ này. Người này xác thực có chỗ độc đáo, khó trách đối phương sẽ bị Tư Mã Ý cho coi trọng. "Có hay không khăn tay, cho ta một cái." Tô Thần đem bóng nhây tay nâng, không chút nào biết cái gì gọi là khách khí. Một cái lập tức sẽ chết người cần thiết sao? Nói thì nói thế, nhưng Quan Ngân Bình vẫn là từ trong ngực xuất ra khăn tay của mình đưa cho đối phương. "Ta chết không được." Ăn một bữa cơm về sau Tô Thần dần dần bình tĩnh lại, kết hợp lúc trước hắn từ Vương Ngũ bọn hắn bên kia tìm hiểu tin tức, có thể khẳng định Gia Cát Lượng hiện tại là sinh bệnh, nhưng còn không có nghiêm trọng như vậy. Giữa hai cái này nhìn như không quan hệ, trên thực tế nhưng lại gắn bó chặt chẽ. Nếu như Gia Cát Lượng thật bệnh nặng thậm chí đã chết đi, như vậy còn lại những này thuộc quân vì có thể thuận lợi rút lui khẳng định sẽ nắm lấy tha giết lầm không bỏ qua tâm thái đem mình cái này có trọng đại hiểm nghi ra hỏa cho xử tử. Nhưng Gia Cát Lượng trạng thái nếu là còn tốt, vậy đối phương xử trí thủ đoạn liền sẽ trở nên ôn hòa rất nhiều, cái này liền cho hắn cơ hội chạy trốn. Lau xong tay về sau, Tô Thần đứng lên, nói: "Cho ta đổi một bộ quần áo, chúng ta cùng đi gặp thừa tướng." "Làm sao ngươi biết ta là tới dẫn ngươi đi thấy thừa tướng?" Quan Ngân Bình trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, mình còn cái gì đều chưa hề nói đâu, kết quả đối phương lại là biết. "Nếu như không phải ra các thừa tướng muốn gặp ta, ngươi cũng sẽ không như thế mau trở lại." Tô Thần thuận miệng trả lời. Hắn nhưng là nhớ kỹ Quan Ngân Bình cùng ra các lượng tình như cha con, hắn không tin đối phương sẽ tại sinh bệnh ra các lượng bên người liền đợi như vậy một hồi. "Xem ra ngươi đầu này cũng không phải bài trí a." Quan Ngân Bình vây quanh Tô Thần dạo qua một vòng, quan sát một chút đối phương, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười, cười hắc hắc nói: "Bất quá thay quần áo liền không cần. Ta muốn ngươi liền mặc cái này một thân y phục đi gặp thừa tướng." Tô Thần sắc mặt biến biến, nhíu mày nói: "Quan tiểu thư, cái này cần tha người chỗ tạm tha người, không cần thiết làm được như thế được đi." Quan Ngân Bình trước đó cũng đã có nói, mình kia thân y phục cùng Hoàng Nguyệt Anh làm được giống nhau như lúc, cái này nếu như bị Gia Cát Lượng phát hiện ra, kia còn phải. Đến lúc đó mình giải thích thế nào? Vạn nhất Gia Cát Lượng hiểu lầm mình cùng Hoàng Nguyệt Anh ở giữa có cái gì, vậy thì càng thêm xong đời. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy Tô Thần kinh ngạc thời điểm Quan Ngân Bình đều sẽ cảm giác được một trận từ đáy lòng và ý, lần này cũng giống như vậy, nàng nhìn chằm chằm Tô Thần con mắt, trêu chọc nói: "Làm sao, ngươi sợ hãi? Ngươi trước đó uy hiếp ta phách lối đâu?" Một mực đến, Tô Thần đối Quan Ngân Bình đều là tương đối khách khí, đối phương không chỉ có võ nghệ cao cường, tại thuộc quân bên trong địa vị cũng là rất cao, đắc tội đối phương tuyệt đối là chịu không nổi. Nhưng tượng đất còn có ba phần lửa, huống chi hắn một cái đường đường nam nhi bảy thước, làm sao có thể một mực bị một nữ nhân như thế khi nhục. Tô Thần thu hồi trên mặt biểu lộ, nghiêm nghị nói: "Quan tiểu thư, cái này sống có khúc người có lúc, sẽ có ngươi cầu ta thời điểm."
cầu ngươi.
Ta. Ha ha ha. Quan Ngân Bình phảng phất nghe thấy trên đời này buồn cười nhất cho cười, ôm bụng nở nụ cười, thân thể mềm mại càng là đang không ngừng run rẩy, thấy Tô Thần không còn gì để nói. Nữ nhân này đời trước là không có cười qua sao? Làm sao động một chút lại cười? Không được, không được, ta muốn bị ngươi chết cười. Cười đến nước mắt đều muốn chảy ra, Quan Ngân Bình dùng khăn tay xoa xoa, cố nén ý cười đứng lên nói, ngươi nếu là thật có thể làm cho ta cầu đến trên đầu ngươi, vậy ta Quan Ngân Bình liền cho ngươi làm một tháng thị nữ.
Một năm.
Lại thêm ngươi hai năm. Quan Ngân Bình căn bản không cảm thấy mình có chỗ nào sẽ cầu đến Tô Thần trên đầu, rất là hào khí thêm hai năm. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Đối với để Quan Ngân Bình cho mình khi thị nữ Tô Thần là không có chút nào hứng thú, nhưng đối phương như là đã nói đến đây cái phân thượng, vậy hắn là không ứng chiến đều không được. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ngươi là quân tử sao? Tô Thần khinh bị nói. Yên tâm, ta vẫn là nói lời giữ lời. Đến, ta tới giúp ngươi mà tốt, coi như là sớm luyện tập cho ngươi làm thị nữ. Quan Ngân Bình rất là nhiệt tâm giúp Tô Thần lấy ra mũ cùng hắn cái kia thanh ra cắt lượng cùng khoản quả lông. Tô Thần biết đối phương là không kịp chờ đợi muốn nhìn màn kịch hay của mình, nhưng vẫn là thuận lý thành chương tiếp nhận Quan Ngân Bình thay quần áo. Chương 6, thừa tướng, ngươi thân huynh đệ đến. Chương 6, thừa tướng, ngươi thân huynh đệ đến. Bị Quan Ngân Bình tiếng cười hấp dẫn, Vương Ngũ hai người cẩn thận hướng trong doanh trướng liếc mắt nhìn, lập tức mắt tròn váng. Chỉ thấy trước đó vẫn còn nổi giận bên trong quan đại tướng quân giờ phút này phảng phất một cái tiểu nữ nhân nghiêm túc giúp Tô Thần chỉnh lý quần áo, muốn bao nhiêu ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu. Chúng ta không có nhìn lầm đi. Đây quả thật là quan tướng quân. Vương Ngũ rủi rủi con mắt, nhưng mà bất luận nhìn thế nào đều là cảnh tượng này, chẳng lẽ trước đó phát sinh hết thảy đều là ảo giác? Xem ra quan tướng quân vừa mới là tại cùng chúng ta hai cái diễn kịch, kia tiểu tử nói hẳn là thật. Bên cạnh họ Chu thị vệ cũng là sát có việc nhẹ gật đầu, trong miệng không quên nhắc nhở, bất quá nhìn quan tướng quân trước đó dáng vẻ hẳn là không hy vọng chúng ta đem chuyện này truyền đi, về sau nhưng phải cẩn thận một chút. Yên tâm, miệng ta bên trong có giữ cửa. Trong lòng đã dần dần có ít hai người thấy Tô Thần hai người muốn ra, vội vàng trở lại trên vị trí của mình đứng vững. Quan Ngân Bình đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Tô Thần cho hay, cũng không có để ý hai người dị thường. Trải qua một hệ liệt rườm rà kiểm tra qua đi, hai người cùng nhau đi vào trung quân đại doanh. Vừa tiến đến Tô Thần đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc, dù là trong doanh trướng đặt vào mấy loại quý báu mùi thơm hoa cỏ cũng vô pháp che lấp. Xem ra gia cát lượng bệnh rất nặng a. Tô Thần trong lúc suy tư, đi ở phía trước Quan Ngân Bình cách rèm vào trong ở giữa hành lễ nói, thừa tướng, người ta đã mang cho người đến. Tiến đến. Phòng trong truyền đến một đạo thương mại lại nghe có chút suy yếu thanh âm. Tô Thần không có lập tức đi vào, mà là có chút thấp thỏm nhìn trên người mình quần áo, còn có trong tay bị Quan Ngân Bình mạnh nhét vào đến quần lông. Cũng không biết gia cát lượng đợi một chút nhìn thấy mình bộ này trang điểm sau có thể hay không bị tại chỗ cho tức chết. Đi vào đi. Hiện tại lo lắng những này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quan Ngân Bình không có hảo ý cười cười, một tay lấy Tô Thần cho đẩy vào. Vừa tiến đến Tô Thần liền thấy một người có mái tóc hoa râm, hốc mắt vết lõm, cơ hồ chỉ còn lại một miếng da lão nhân. Ngoa tạo, cái này không phải là gia cát lượng đi. Làm sao tiểu tụy như vậy? Đối phương bộ dáng này liền xem như hiện tại chết tại trước mắt mình hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tô Thần bị gia cát lượng tiểu tụy làm chấn kinh, gia cát lượng cũng là bị Tô Thần bộ dáng cho chấn kinh đến, bởi vì đối phương quả thực cùng mình lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc. Nếu không phải Quan Ngân Bình mang vào hắn đều muốn cho là mình đại nạn đã đến. Thưa tướng, ngươi làm sao? Thấy gia cát lượng thần sắc khác thường, Quan Ngân Bình đối một bên Tô Thần trách nói, đều là ngươi cái này hỗn đản loạn mặc quần áo, nhìn ngươi đem thừa tướng cho khí. Tô Thần niết miệng, nữ nhân này thật đúng là trời sinh liền sẽ nói lao a. Rõ ràng là ngươi muốn ta xuyên bộ quần áo này, cùng ta có nửa xu quan hệ. Trong lòng mặc dù im lặng, nhưng bây giờ là người ở dưới mái hiên, Tô Thần cũng chỉ có thể đủ xin lỗi nói, thừa tướng thứ tội, tiểu nhân chỉ là bởi vì sủng kính thừa tướng mới khiến cho người đặt trước làm cái này thân y phục, không có bất kỳ cái gì mạo phạm chi ý, liền âm thanh đều giống nhau như lúc. Thoáng lấy lại tinh thần ra cắt lượng nói câu không hiểu thấu sau, dùng khàn khàn tiếng nói dò hỏi, người tên là gì, là nơi nào người, trong nhà nhưng có những cái nào thân hữu. Tô Thần có chút kỳ quái ra cắt lượng vì cái gì không có hỏi tới quần áo vấn đề, nhưng vẫn là ngay lập tức suy tư, cũng may những vấn đề này lúc trước hắn có nghĩ qua, lập tức không chút nghĩ ngợi nói, tiểu nhân Tô Thần, thở nhỏ từ sư phụ thu dưỡng, những năm này một mực tại trong núi tu đạo, trước đó không lâu sư phụ qua đời về sau ta liền xuống núi. Bởi vì ngưỡng mộ thừa tướng nguyên nhân, liền mời người làm theo yêu cầu bộ quần áo này đến đây tìm nơi nương tựa, không ngờ lại là tại cũ thành bên kia cùng quan tướng quân phát sinh một chút hiểu lầm. Trước đó hắn căn bản cũng không có trên thế giới này tồn tại vết tích, chỉ có thể nói như vậy, đến cái không có chứng cứ. Đứng tại Tô Thần bên cạnh, Quan Ngân Bình khỏe mắt liếc qua liếc mắt Tô Thần, nhỏ giọng nói, ngươi cái này nói láo nói đến một điểm trình độ cũng không có, ngươi cảm thấy thừa tướng sẽ tin sao? Sẽ tin. Bởi vì ta không có nói sai. Tô Thần rất là tự tin, hắn lời nói này mới nghe qua xác thực sơ hở tràn đầy, nhưng hoàn toàn không sợ ra cắt lượng bọn hắn đi điều tra. Hắn tin tưởng đối phương vô luận như thế nào điều tra cũng không tìm tới mình cùng Tư Mã Ý ở giữa có liên hệ bất cứ chứng cứ gì. Bất quá ra cắt lượng tựa hồ không quá để ý hắn cùng Tư Mã Ý phải chăng có cấu kết, ngược lại càng thêm quan tâm hắn tình huống trong nhà, hỏi, nói như vậy ngươi cũng không biết mình phải chăng còn có thân nhân ở trên đời này. Mặt khác, tôi là ngươi họ gốc sao? Tên của ta đều là sư phụ cho lấy, về phần có hay không thân nhân tại thế ta không chút nào để ý cũng không có hỏi qua. Ngươi tâm thật đúng là đủ lớn a, ngay cả mình thân thế đều như thế không quan tâm. Chắc chắn Tô Thần đang nói láo gạt người, Quan Ngân Bình xem thường nói. Cái này có cái gì? Từ nhỏ chính là sư phụ thu dưỡng ta lớn lên, đối với ta mà nói hắn chính là ta cha mẹ ruột, về phần ai sinh ta có trọng yếu không? Tô Thần tự giác không có vấn đề, nhưng ở Quan Ngân Bình nghe tới lại là đại nghịch bất đạo, trực tiếp bắt bỏ, làm sao không trọng yếu. Đại Hán lấy hiếu trị quốc, như ngươi loại này hành vi đã thuộc về bất hiếu, hoàn toàn có thể đem ngươi hạ ngục hỏi tội. Tô Thần có chút xấu hổ, mình làm sao liền quên mất chuyện này. Bất quá nói đi thì nói lại, coi như biết cái này gốc dạ mình tựa hồ cũng chỉ có thể đủ nói như vậy. Dù sao chỉ có dạng này mới có thể để xuất thân lai lịch của mình trở nên hoàn mỹ vô khuyết, trải qua được điều tra. Ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào vãn hồi mình hình tượng thời điểm, Gia Cát Lượng mở miệng, ngoài ý muốn chính là đối phương trách cứ không phải mình mà là Quan Ngân Bình. Ngân Bình, ngươi không nghe thấy Tô công tử nói hắn từ nhỏ liền bị sư phụ lên núi học đạo sao? Ngươi làm sao có thể dùng những này thế tục quan niệm để ước thúc hắn đâu? Ân. A. Tô Thần cùng Quan Ngân Bình hai mặt nhìn nhau, hai người đều có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì Gia Cát Lượng sẽ không so đo Tô Thần quần áo sự tình, hơn nữa còn đang không ngừng giúp đối phương nói chuyện. Chẳng lẽ trong lòng đối phương đang nổi lên cái gì bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ mưu kế? Gia Cát Lượng cũng mặc kệ trong lòng hai người suy nghĩ gì, mở miệng hỏi, Tô công tử, ngươi hẳn là còn không có tên chưa đi. Ta cho ngươi lấy một cái như thế nào? Tô Thần nhíu nhíu mày, hắn có chút hồ đồ. Toàn bộ đại hán muốn để Gia Cát Lượng cho mình lấy tên chữ nhân số không kể xiết, nhưng không có mấy người có thể đạt được ước muốn, nhưng đối phương bây giờ lại là chủ động cho mình cái này mới thấy qua một mặt người lấy tên chữ, cái này trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì? Chẳng lẽ đối phương thật đang nổi lên cái gì mình không nghĩ tới mưu kế? Trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng Tô Thần động tác một chút cũng không chậm, trực tiếp hành lễ nói, mời thừa tướng ban thưởng chữ. Cái này tên chữ cái gì hắn là không quan trọng, nhưng đây là Gia Cát Lượng cho mình lấy, về sau đây chính là hắn tại thủ quân bên trong giấy thông hành, cũng là bảo mệnh phù. Cái này nếu là không đáp ứng chính là đồ đần. Đối với Tô Thần thái độ Gia Cát Lượng rất là hài lòng, gật gật đầu, trầm ngâm nói, ngươi tên là Thần, Thần có thần hy chi ý, cũng là nhật nguyệt tinh chi tên gọi chung, mà ban đêm chính là những ngôi sao này xinh đẹp nhất thời khắc, ngươi cái này tên chữ liền cái tử dạ như thế nào? Đa tạ thừa tướng ban thưởng chữ. Tô Thần không nói hai lời trực tiếp bái tặng, hắn muốn cái này tên chữ chính là vì về sau suy nghĩ, đừng nói Gia Cát Lượng cái này tên chữ lấy được vẫn được, coi như đối phương cho hắn lấy cầu thẳng vi biểu chữ hắn cũng sẽ không chút do dự nhận xuống. Chương 7, trận chiến này, các ngươi thất bại. Chương 7, trận chiến này, các ngươi thất bại. Không cần khách khí như vậy. Gia Cát Lượng đem Tô Thần hư đỡ mà lên, sau đó liền chào hỏi đối phương ở một bên ngồi xuống, đồng thời bắt đầu hỏi han đơn cần, hỏi thăm Tô Thần một chút tình huống. Đối với Gia Cát Lượng không khỏi nhiệt tình, Tô Thần thực tế là có chút không chịu nổi, nhất là tại hắn hư cấu cuộc đời về sau, chỉ có thể không ngừng nắm lấy cơ hội đổi chủ đề. Nhưng mà mỗi lần hắn vừa mới đổi chủ đề, đảo mắt lại bị Quan Ngân Bình mang trở về. Rốt cục, tại Quan Ngân Bình lại một lần đem thoại đề dẫn tới mình trên quần áo lúc Tô Thần nhịn không được, hắn tiến đến Quan Ngân Bình bên hai, để ép thanh âm nói, "Quan tiểu thư, người ta thừa tướng đều không thèm để ý, ngươi liền đừng nhắc lại cái này gốc dạ, được không?" "Nha, ngươi đây coi như là cầu ta sao?" Quan Ngân Bình một mặt kinh ngạc nhìn xem mồ hôi đều đi ra Tô Thần, mặt mày mang cười trêu chọc nói, "Ta thế nhưng là nhớ kỹ người nào đó nói qua muốn để ta cầu hắn tới." "Ai, ngươi?" Quan Ngân Bình một bộ khó chơi bộ dáng để Tô Thần một trận khó thở, hắn không ngờ đến Gia Cát Lượng thái độ đối với chính mình sẽ như thế tốt, cho nên trước đó chuẩn bị một ít lời cũng liền không nói, không nghĩ tới cái này lớn hơn mình không được 2 tuổi nữ nhân như thế không nể mặt mũi. Nếu như thế, vậy mình có phải là cũng hẳn là dựa theo tính toán trước đó đến làm việc, cho Quan Ngân Bình một chút giáo huấn. Không đợi hắn làm ra quyết định, bên hai liền truyền đến Gia Cát Lượng thanh âm, "Thử dạng, ngươi cảm thấy chúng ta lần này Bắc phạt có mấy thành phần thắng?" Thấy Gia Cát Lượng đem thoại để chuyển hướng, Tô Thần trong lòng một trận cảm kích, không nghĩ lại cho Quan Ngân Bình cơ hội, hắn nghiêm túc nghĩ, nói, "Không có phần thắng." Tô Thần rất là gọn gàng mà linh hoạt, toàn bộ trong doanh trướng rõ ràng có thể nghe. "Ngươi nói nhăng gì đấy?" Quan Ngân Bình có một chút đứng lên, vừa sợ vừa giận nhìn xem Tô Thần, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế lớn mật, vậy mà ngay trước thừa tướng mặt nói bọn hắn lần này Bắc phạt không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đây không phải có chủ tâm kích thích thừa tướng sao? Nếu là bởi vậy dẫn đến thừa tướng bệnh tình tăng thêm làm sao? Nàng cẩn thận hướng Gia Cát Lượng bên kia nhìn một chút, phát hiện đối phương trên mặt cũng không như trong tưởng tượng tức giận, ngược lại rất là bình tĩnh, thật giống như không nghe được gì. "Ngân Bình, ngươi ngồi xuống." Gia Cát Lượng hướng phía Quan Ngân Bình khoát tay áo, thở dài nói, "Ai, Tử Dạ nói không sai, ta hiện tại thân thể ngày càng sa sút, căn bản không có khả năng tiếp tục hoàn thành lần này Bắc phạt." "Hô." Tô Thần âm thầm thở dài một hơi, lời vừa rồi mặc dù nói rất kiên cường, nhưng trong lòng của hắn vẫn là rất thấp vọng, sợ chọc giận Gia Cát Lượng, để người đem mình cho chặt. Hiện tại xem ra Gia Cát Lượng cùng trong truyền thuyết một dạng, lòng dạ rất là rộng lớn, nếu như thế, vậy kế tiếp liền nên đến phiên mình biểu diễn thời gian. Hắn cũng không để ý Gia Cát Lượng ở trước mặt, trực tiếp xuất ra quạt lông nhẹ nhàng phẩy phẩy, học truyền hình điện ảnh kịch bên trong Gia Cát Lượng bộ dáng, từ tốn nói, "Thừa tướng hiểu lầm. Coi như thừa tướng thân thể kiện khang, lần này Bắc phạt cũng sẽ không có bất luận cái gì thành công khả năng." "Làm sao mà biết?" Gia Cát Lượng nhíu nhíu mày, nguyên bản bình tĩnh ngựa khí cũng là có chút biến hóa, vì lần này Bắc phạt hắn nhưng là làm tốt chuẩn bị đầy đủ, vì để tránh cho giống trước đó một dạng bởi vì lương thảo không tốt mà không thể không lui binh, hắn để người tại Ngũ Trượng Nguyên phủ cận xây tạo mấy tòa thành trì, đồng thời an bài các tướng sĩ đi theo bách tính cùng một chỗ trồng trọt. Đừng nói chỉ là đánh mấy tháng, liền xem như đánh mấy năm cầm đều không cần lo lắng lương thảo không đủ vấn đề. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại, nhưng trước mắt này tiểu tử lại nói bọn hắn thất bại, chẳng lẽ nói đối phương cảm thấy mình mưu trí không bằng Tư Mã Ý đối thủ này. Tô Thần cũng là nghe ra Gia Cát Lượng ngữ khí biến hóa, nhưng hắn đối này sớm có đoán trước, không chút nào hoảng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, ống tay áo lại là bị Quan Ngân Bình cho giữ chặt. Nhìn xem Tô Thần trong mắt nghi hoặc, Quan Ngân Bình nhẹ giọng nói, ngươi đừng nói lung tung. Ngươi nếu là thật chọc giận thừa tướng, ngay cả ta đều cứu không được ngươi. Tô Thần ngoại ý muốn nhìn Quan Ngân Bình, không nghĩ tới nữ nhân này lại còn có đồng tình tâm, thật sự là khó được a. Tựa hồ nghe đến Tô Thần tiếng lòng, Quan Ngân Bình tức giận nói, đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là sợ ngươi đem thừa tướng bệnh tức giận đến nghiêm trọng hơn mà thôi. Vậy ngươi có thể muốn thất vọng. Tại Quan Ngân Bình không hiểu bên trong, Tô Thần hướng trước mặt ra cắt lượng tiếp tục nói, thiên hạ hôm nay thuộc về Ngụy quốc mạnh nhất, một đối một phía dưới vô luận là chúng ta vẫn là Đông Ngô đều không thể địch nổi Ngụy quốc, sở dĩ có hiện tại rằng có chủ yếu vẫn là Ngụy quốc binh lực bị phân tán, bọn hắn không chỉ có muốn phòng thủ phương Bắc dị tộc còn phải cùng Tôn Quyền bọn hắn tác chiến, có thể dùng để cùng chúng ta tác chiến binh lực mười phần có hạn. Đợi bọn hắn giành tay, chính là chúng ta song phương công thủ chi thế chuyển biến thời điểm. Ngươi nói là Tôn Quyền sẽ bại. Gia Cát Lượng bệnh rất nghiêm trọng, trạng thái tinh thần rất là không tốt, nhưng vẫn là ngay lập tức nghe ra Tô Thần trong lời nói ý tứ. Không sai, mà lại là đại bại, đoán chừng cũng chính là chuyện mấy ngày này. Không có khả năng. Tô Thần nói chắc như đinh đóng cột, Quan Ngân Bình là một vạn cái không tin, trực tiếp đánh gay nói, Đông Ngô lần này xuất binh mặc dù không có danh xưng 40 vạn, nhưng nói ít cũng có mười mấy vạn, nhiều như vậy binh mã làm sao lại nhanh như vậy liền bại. Nàng những ngày này giúp đỡ Gia Cát Lượng xử lý công vụ, rất rõ ràng cho tới bây giờ Đông Ngô cùng Ngụy quốc cũng liền giao thủ mấy trận, thương vong đều rất nhỏ. Không có đạo lý mới qua mấy ngày liền phát sinh biến cố lớn như vậy. Nếu như đem chính Tô Thần đổi lại, Quan Ngân Bình cũng tuyệt đối không tin chuyện này, nhưng trong lịch sử chính là như thế, không có đạo lý hắn cái này hồ điệp còn không có kích động cánh liền cải biến vốn nên có kết cục, cho nên Tô Thần nói chuyện lực lượng cũng là mười phần, cơ cơ quả đồng, cười khẽ nói, nếu như là người khác mang binh tác chiến kia sát thực không dễ dàng chiến bại, nhưng lúc này đây mang binh chính là Tôn Quyền. Năm đó Trương Liêu vẹn vẹn xuất 800 lâm thời chiêu mộ Hương Dũng liền giết đến Tôn Quyền 10 vạn đại quân đánh tới bầy, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn đánh cái gì ra dáng cầm. Gia Cát Lượng khỏe miệng giật một cái, đừng nói, hắn cũng đối Tôn Quyền không có lòng tin. Đều nói sinh con khi như tôn trọng nhu, nhưng gia hỏa này giống như tất cả kỹ năng đều điểm tại quyền nhu phía trên, chỉ huy tác chiến là rối tinh rối mù, mấy lần thân chinh một lần so một lần bị bại thảm, bị bại không hợp thói thường, nói không chừng lần này sẽ còn bại thật thê thảm. Xem ra một hồi mình đến an bài người đi Lưu Dương bên kia nhìn xem, nếu là Tôn Quyền binh bại vậy hắn cũng có thể ngay lập tức làm ra ứng đối, nếu là còn không có thất bại, cái kia vừa vặn nhắc nhở đối phương gia tăng chú ý. Nhìn xem trước mặt tràn đầy tự tin Tô Thần, Gia Cát Lượng tiếp tục khảo giáo đạo. Chỉ lần này liền phán đoán chúng ta lần này Bắc phạt thất bại, có phải là có sai lầm bất công? Nếu như hành quân danh sách tác chiến riêng chỉ là so đấu song phương binh mã khí giới, vậy chúng ta những năm này cũng sẽ không từ Ngụy quân trong tay thu hoạch được nhiều như vậy thắng lợi, Tào năm đó Tào Tháo cũng sẽ không đánh bại Viên Thiệu, nhất thống phương Bắc. Tô Thần biết Gia Cát Lượng có ý tứ gì, cười cười, nói, thừa tướng nói có lý, dòng này quân tác chiến không chỉ có là so đấu nhân lực vật lực, càng là so đấu song phương chủ tướng lưu trí tài hoa, nhưng Tử Dạ coi là Tư Mã Ý chi chí không thua gì thừa tướng. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, đối phương là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng thừa tướng tác chiến, dù là thừa tướng cho hắn đưa đi váy nữ nhục nhã cũng là như thế. Gia Cát Lượng âm thầm nhẹ gật đầu, Tô Thần phân tích phán đoán rất tinh chuẩn, Tư Mã Y đúng là cái khó giải quyết đối thủ. Trong lòng của hắn đối Tô Thần cũng là càng phát ra coi trọng, dù sao không phải ai đều có thể như thế phán đoán chính xác đối thủ, cũng không phải ai cũng có thể thuận miệng nói ra đưa váy nữ loại này kế sách. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới đã từng Mã Tắc, đối phương cũng là phản ứng nhạy bén, thường xuyên có thể đưa ra một chút mới lạ kiến giải. Nếu không phải đường phố đỉnh thất thủ cần phải có người phụ trách, hiện tại hắn tuyệt đối có một cái người phụ tá đắc lực, làm sao đến mức vì sau khi chết người thừa kế mà buồn rầu. Chương 8, giống, rất giống. Chương 8, giống, rất giống. Cùng Gia Cát Lượng khác biệt, Quan Ngân Bình đối với Tô Thần dèm pha rất là bất mãn, quay người nói với Gia Cát Lượng, thừa tướng ngươi đều thấy được sao? Gia hỏa này rõ ràng nói sùng kính ngươi, có thể từ vừa rồi bắt đầu lại một mực giúp Tào Ngụy nói chuyện, ta nhìn hắn chính là Tư Mã Ý phái tới mật thám. Sẽ không, sẽ không. Gia Cát Lượng khe khẽ lắc đầu, cười giải thích nói, Tư Mã Ý là sẽ không bỏ được để tử dạ dạng này một cái đại tài làm mật thám. Ân, đang muốn biện giải cho mình, Tô Thần nghe tới Gia Cát Lượng lời này có chút vui mừng cũng có chút ngạc nhiên, chỉ bằng dăm ba câu này người liền kết luận ta là cái đại tài, có phải là quá qua loa? Quan Ngân Bình cùng hắn ý nghĩ một dạng, chỉ vào Tô Thần rất là khó hiểu nói, hắn tính là gì đại tài? Nói không chừng vừa mới những lời này chính là Tư Mã Ý dạy hắn nói, không tin thừa tướng ngươi có thể khảo giáo một chút hắn phương diện khác tài hoa, hắn nói không chừng ngay cả một cái giấm đều không thả ra được. Cái này cái gọi là nhân tài không phải nói mọi thứ tinh thông mới là nhân tài, tại ở một phương diện khác có đầy đủ thiên phú cùng năng lực cũng đã là đại tài. Bất quá ta cũng rất tò mò Tử Dạ ngươi tại cái khác phương diện tài hoa, Tử Dạ, ngươi đối với hành quân bảy trận biết được bao nhiêu? Hồi thưa tướng, Tử Dạ sẽ chỉ đảm binh trên giấy, cụ thể hành quân bảy trận hoàn toàn rốt đặc tán mai. Tô Thần trung thực trả lời. Là một Tam Quốc kẻ yêu thích, hắn đối với thời đại này hành quân bảy trận phương pháp đều có nhất định nghiên cứu, nhưng cũng liền giới hạn trong nghiên cứu, cụ thể nên như thế nào bố trí, nên như thế nào tiến quân rút quân lại là rốt đặc tán mai, cùng nó đến lúc đó bị Gia Cát Lượng vạch trần còn không bằng mình chủ động điểm thừa nhận. Vậy ngươi nhưng nguyện đi theo ta học tập? A. Tô Thần ngẩng đầu nhìn một chút trên mặt nụ cười Gia Cát Lượng, rất là ngoài ý muốn, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng nên đón Gia Cát Lượng thất vọng ánh mắt, không nghĩ tới đối phương vậy mà không có chút nào chú ý, thậm chí chủ động mời mình đi theo đối phương học tập. Cái này trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức trả lời, có thể đi theo thừa tướng học tập, Tử Dạ cầu còn không được. Nưu lực những này chính hắn bản thân liền không kém, hơn nữa còn có quen thuộc lịch sử ưu thế, nhưng cụ thể hành quân bày trận những này lại là rốt đặc cắn mai, mà phương diện này Gia Cát Lượng lại là am hiểu nhất, nếu là có thể đi theo đối phương học tập, dù là chỉ có 1-2 ngày cũng có thể để cho mình được ích lợi không nhỏ. Mà lại mình đây cũng là Gia Cát Lượng môn sinh, bằng vào cái danh này về sau tuyệt đối có thể gió lốc mà lên. Nghĩ tới đây Tô Thần trực tiếp từ bỏ tiến đến tìm nơi nương tựa Tư Ma Ý ý nghĩ, hắn tin tưởng mình đi Tư Ma Ý nơi đó tuyệt đối không có Gia Cát Lượng nơi này đãi ngộ tốt, dù sao người ta không thiếu nhân tài. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng mình sẽ cùng theo thuộc hắn cùng một chỗ cho cùng. Chỉ cần tương lai Ngụy Quân công tới lúc mình thuyết phục Lưu Thiện đầu hàng, như thường có thể tại Ngụy Quân bên kia thu hoạch được không sai chức quan. Về sau chỉ cần lợi dụng mình quen thuộc lịch sử ưu thế đứng vững đội, căn bản không cần lo lắng bị người thanh toán vấn đề. Gia Cát Lượng nhưng không biết Tô Thần trong lòng tính toán, tâm tình rất không sai, hắn trực tiếp phất tay nói, "Vậy ngươi từ hôm nay trở đi liền cùng ta ở cùng nhau tại Trung Quân đại doanh bên này tốt, Ngân Bình, ngươi đi đem bên cạnh doanh trướng đưa ra đến cho Tử Dạ ở lại, lại để cho người chuẩn bị tiểu yến cho Tử Dạ bày tiệc mời khách." "Vâng." Quan Ngân Bình trong lòng mặc dù có một bụng nghi hoặc nhưng nhìn xem Gia Cát Lượng trên mặt mỏi mệt thần sắc cuối cùng không có bỏ được hỏi nhiều, dắt lấy chuẩn bị hành lễ Tô Thần liền rời đi. Đợi trong doanh trướng yên tĩnh lại, Gia Cát Lượng dáng chống đỡ lấy bệnh thể đi tới trước bàn viết lên thư, liên tiếp viết năm phong cũng để người ngay lập tức đưa ra ngoài. Vừa làm xong đây hết thảy Quan Ngân Bình liền đi đến, nhìn xem trên bàn bút mực, Quan Ngân Bình trách cứ nói, "Thừa tướng, ngươi tại sao lại bắt đầu bận bịu công vụ, phải chú ý nghỉ ngơi a." "Nhanh, ta đỡ ngươi trở về nằm." Mặc dù chỉ là viết mấy phong thư, nhưng Gia Cát Lượng lại là cảm giác khí lực cả người đều dùng hết, lập tức cũng không còn dáng chống đỡ, tại Quan Ngân Bình nâng đỡ nằm trở về. Giúp Gia Cát Lượng chỉnh lý tốt bị sừng, Quan Ngân Bình cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, "Thừa tướng, ngươi thật cảm thấy hắn không có vấn đề?" "Hắn nói gần nói xa đều là sơ hở a." "Là có rất nhiều sơ hở. Nhưng chính vì vậy, cho nên thân phận của hắn mới càng thêm có thể tin." Ngay cả Quan Ngân Bình đều có thể nhìn ra Tô Thần đang nói láo, Gia Cát Lượng tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, nhưng cũng chính vì vậy hắn mới có thể xác định đối phương không phải Ngụy Quốc hoặc là Đông Ngô phái tới. Bởi vì vô luận là Tư Mã Ý hay là Tôn Quyền cũng sẽ không tìm một cái ngay cả nói láo cũng sẽ không nói người đến làm mật thám. "Kia thừa tướng ngươi nói muốn để hắn đi theo bên cạnh ngươi học tập cũng là thật?" Quan Ngân Bình hơi kinh ngạc, nguyên bản nàng coi là đây bất quá là vì tiến một bước điều tra thăm dò Tô Thần khai thác biện pháp, nhưng bây giờ xem ra trước mắt thừa tướng tựa hồ thật dự định bồi dưỡng Tô Thần, làm cho đối phương coi là mình muốn sinh. Gia Cát Lượng không có trực tiếp trả lời, hắn nhìn xem đỉnh đầu lều vải, yếu ớt nói, "Ta ở trên người hắn nhìn thấy hấu thường hình bóng." Quan Ngân Bình trầm mặc. Thân là thân cận người nàng rất rõ ràng trước mắt thừa tướng đối với Mã Tắc yêu thích cùng coi trọng, nếu như không phải năm đó thất thủ Đường Phố Đình, Mã Tắc hiện tại chỉ sợ đã trở thành trước mắt vị này thừa tướng người thừa kế. Nàng cũng rốt cục có chút minh bạch vì cái gì thừa tướng sẽ đối lần thứ nhất gặp mặt Tô Thần tốt như vậy, tình cảm là đem đối phương xem như lập tức ác. Không nghĩ lại để cho Gia Cát Lượng hồi tưởng lại cái này chuyện thương tâm, nàng chủ động nói tránh đi, "Ấu thường hình bóng ta nhìn không ra, ngược lại là ở trên người hắn nhìn thấy thừa tướng hình bóng, lúc trước còn kém chút coi hắn là thành thừa tướng. Không phải hình bóng, mà là tấm gương. Hắn cùng ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, ngay cả âm thanh cũng là như thế. Thanh âm quả thật có chút giống, nhưng bộ dáng thật cũng giống vậy." Quan Ngân Bình hơi kinh ngạc. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Từ lúc hắn bắt đầu đi theo trước chủ Lưu Bị đến nay, cơ hồ đều tại thâu đêm suốt sáng xử lý công vụ, màn trời chiếu đất càng là chuyện thường ngày, dung mạo của hắn khí chất những này đều phát sinh biến hóa cực lớn, cho nên Quan Ngân Bình các nàng chẳng qua là cảm thấy đối phương cùng mình tương đối giống mà thôi. Nhưng hắn lại là rất rõ ràng, đối phương cùng mình lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc. Trên đời làm sao lại có như thế trùng hợp sự tình, hắn có phải hay không là thừa tướng ngươi, thân thích của ngươi? Quan Ngân Bình là muốn nói hắn có phải hay không là con của ngươi, dù sao niên kỷ phù hợp, nhưng đến bên miệng vẫn là đổi thành thân thích hai chữ. Cái này đến tiến một bước điều tra mới biết được. Nói thật, không chỉ là Quan Ngân Bình, liền ngay cả chính Gia Cát Lượng cũng là có chút hoài nghi đối phương có phải hay không là cha mẹ mình còn tại thế thời điểm vụng trộm cho mình sinh hạ huynh đệ, nhưng nghĩ đến niên kỷ lại cảm thấy rất không có khả năng. Chẳng lẽ là mình mấy cái huynh đệ hải tử? Nhưng đối phương như thế nào lại dáng dấp giống như vậy mình? Hay là mình phu nhân lúc trước sinh hạ nhưng thật ra là Long Phượng Thai? Được rồi, những chuyện này vẫn là về sau lại cân nhắc đi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là dưới mắt chiến sự. Hắn đối Quan Ngân Bình phân phó nói, "Ngươi để người cho Tư Mã Y đưa một bộ váy nữ đi qua, lại đem trên bản ta còn lại cuối cùng một phong thư đưa đi." "Chương 9, thừa tướng rất coi trọng ngươi." "Chương 9, thừa tướng rất coi trọng ngươi." "Thừa tướng, ngươi thật định dùng kế sách của hắn, sẽ không xảy ra vấn đề đi?" "Hắn nhưng là nói qua Tư Mã Y sẽ không bị trúng kế." Quan Ngân Bình hơi nghi hoặc một chút, cái chủ ý này thế nhưng là ngay cả chính Tô Thần cũng không coi trọng, làm sao trước mắt ra các thừa tướng còn muốn sử dụng đây? "Tư Mã Y là sẽ không bị trúng kế, nhưng hắn thuộc hạ người liền không nhất định." Gia Cát Lượng từ tốn nói, hắn xưa nay không trông cậy vào dùng dạng này một cái tiểu thủ đoạn tính toán đến Tư Mã Ý, hắn chân chính muốn tính kế chính là Tư Mã Ý dưới trướng tướng lĩnh. Trải qua bọn hắn nhiều ngày như vậy mang chiến, hắn không tin Tư Mã Ý dưới trướng những cái kia huyết khí phương cương tướng sĩ sẽ thờ ơ, nguyện ý tiếp tục co đầu rút cổ tại trong doanh địa. Đương nhiên, hắn đây cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Hắn cảm giác được, mình đại nạn đã đến, muốn tại trước khi chết đánh bại Tư Mã Ý sắp bắt được mỗi một cơ hội, dù là hy vọng lại nhỏ bé. "Ta minh bạch." Quan Ngân Bình nhẹ gật đầu, nói, "Ta cái này liền đi an bài, thừa tướng ngươi nghỉ ngơi thật tốt." "Đi thôi." Quan Ngân Bình buông xuống rèm liền rời đi Trung Quân đại doanh. Sáng sớm, em ái tiếng kèn đem Tô Thần từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, hắn không kiên nhẫn ngồi dậy, hướng phía ấn tượng bên trong cửa sổ la lớn, ai thất đức như vậy, trước kia ngay ở chỗ này ở Mỹ. Nói đến một nửa thời điểm Tô Thần nhập nhèm mắt buồn ngủ cũng là mở ra, trước mắt không phải là nhà mình bên trong quen thuộc gian phòng, mà là một tòa xem ra hơi có vẻ cổ xưa doanh trướng. Lượng lớn ký ức nháy mắt tràn vào Tô Thần não hải, hắn lúc này mới nhớ tới mình bây giờ tại thời Tam Quốc, tại thuộc quân quân doanh. Xem ra trước đó phát sinh hết thảy không phải đang nằm mơ a. Tô Thần lẩm bẩm một câu liền bắt đầu rời giường, đối với hậu thế hai điểm tạo thành một đường thẳng cuộc sống độc thân hắn là một chút cũng không lưu luyến. So sánh dưới hắn càng thích tại dưới mắt thời đại này sinh hoạt, chí ít sẽ không như vậy bình thản. Hắn vô ý thức đi sờ mình hôm qua đổi lại quần áo, phát hiện đã không có, bên cạnh đặt vào một bộ mới tinh áo bào, mặt trên còn có nhàn nhạt mùi thơm, hương vị có chút quen thuộc, hẳn là quan ngân bình để ở chỗ này. Xem ra nữ nhân này cũng không có chính mình tưởng tượng xấu như vậy mà. Thay đổi y phục về sau Tô Thần đi tới doanh trướng phía trước một khối tổn hại trước gương đồng mặt quan sát một chút, đừng nói, bộ này áo bào màu đen thật đúng là thích hợp bản thân, giống như là đo thân mà làm mở dạng, phối hợp hắn đầu kia trước kia vì càng thuận tiện mặc cổ trang mà lưu tóc dài, quả thực so cổ nhân còn cổ nhân. Chờ hắn rửa mặt hoàn tất đi tới Gia Cát Lượng doanh trướng thời điểm mới phát hiện Gia Cát Lượng cùng Quan Ngân Bình đều đã ở đây. Gia Cát Lượng trước mặt bàn bên trên công văn cũng là xử lý một nửa, hắn quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, phát hiện mới vừa bận giờ thịnh, cũng chính là hậu thế hơn 7 điểm một điểm. Đừng nhìn, nơi này không ai so ngươi lên được mượn. Quan Ngân Bình nhìn Tô Thần, lập tức đứng dậy cầm trong tay chỉnh lý tốt công văn phóng tới Gia Cát Lượng trước bàn. Từ dạ, ngươi tới giúp ta xử lý một chút những này công văn. Gia Cát Lượng hướng phía Tô Thần vẫy vẫy tay. So với hôm qua, Gia Cát Lượng hôm nay khí sắc cũng không tệ lắm, nhưng thanh âm vẫn là như vậy khàn khàn, nếu không phải trong doanh trướng yên tĩnh, Tô Thần đều nghe không được thanh âm của đối phương. Vâng. Lên tiếng Tô Thần liền tiến lên ngồi vào Gia Cát Lượng bên người chuẩn bị giúp hắn xử lý chính vụ, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng Gia Cát Lượng là muốn cho hắn lý một chút không quan hệ đau khổ chính vụ, nhưng lật ra phần thứ nhất công văn liền chấn kinh đến. Đây là một phần liên quan tới đại quân hậu cần lương thảo vật tư phân phối văn thư, đây chính là cực cao cơ mật quân sự à. Tô Thần cảm giác trong tay cầm một cái củ khoai nóng bằng tay, đội vàng khép lại văn thư đem nó thả trở về. Thưa tướng, trọng yếu như vậy văn thư vẫn là chính ngài xử lý đi, ta không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, tùy tiện xử lý sợ rằng sẽ chậm trễ quân cơ đại sự. Không sao. Gia Cát Lượng đem văn thư một lần nữa đưa cho Tô Thần, trấn an nói, ngươi xử lý xong về sau ta sẽ còn lại nhìn một lần, coi như phạm sai lầm cũng không có việc gì. Nói hắn lại đem đã xử lý tốt công văn đưa cho Tô Thần. Đến, bên cạnh những này văn thư đều là ta đã xử lý tốt, ngươi có thể tham khảo một chút phía trên cách thức. Tô Thần nhìn kỹ một chút Gia Cát Lượng ánh mắt, ôn hòa bên trong mang theo kiên trì, xem ra đối phương thật đúng là không phải đang cùng mình nói đùa. Nhưng đối phương vì cái gì đối với mình tốt như vậy? Không chỉ có cho mình lấy tên chữ, còn thu mình vì môn sinh, dưới mắt càng là muốn tay nắm tay dạy mình xử lý chính vụ, liền xem như cha mẹ ruột cũng không nhất định có tốt như vậy đi. Có câu nói là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, như thế hình dung Gia Cát Lượng có thể có chút không ổn, nhưng Tô Thần cũng tin tưởng câu nói kia, trên đời không có vô duyên vô cớ hận cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Gia Cát Lượng đối với mình tốt như vậy khẳng định là có sở cầu, nhưng hắn hiện tại một thân một mình, không có chức quan, không có vũ lực, không có tài phú, có cái gì đáng đến Gia Cát Lượng cái này thừa tướng nhớ thương. Hắn rất muốn trực tiếp hỏi một chút Gia Cát Lượng, nhưng cứ như vậy ngay thẳng hỏi sẽ có được câu trả lời chính xác khả năng rất nhỏ. Dứt khoát không bân an, hắn tin tưởng Gia Cát Lượng sẽ rất nhanh cho mình đáp án. Nghĩ rõ ràng hết thảy Tô Thần lá gan cũng là dần dần lớn lên, bắt đầu lợi dụng học thức của mình xử lý lên chính vụ. Rất nhanh hắn liền xử lý tốt 3 phần. Thưa tướng, ngươi xem một chút xử lý như vậy thích hợp sao? Ta cũng tới nhìn xem. Quan Ngân Bình tham gia náo nhiệt đạo. Ai? Tô Thần còn chưa kịp ngăn cản đối phương liền một thanh thấy trong đó một phần thẻ che cho lấy đi. Quan Ngân Bình mở ra văn thư đồng thời không quên đối Tô Thần trách nói, đừng nhỏ mọn như vậy, cũng cho ta nhìn xem ngươi cái này đại tài trình độ thế nào a. Cái này, đây là ngươi biết. Ha ha ha. Quan Ngân Bình lật ra thẻ che nhìn một chút, sắc mặt rất là cổ quái, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Làm sao? Chính cầm một phần giấy chất văn thư đọc qua Gia Cát Lượng thấy được nàng bộ dáng này cũng là có chút hiếu kỳ. Thưa tướng, ta. Hán. Cái này công văn. Hết sức vui mừng Quan Ngân Bình chỉ Tô Thần vừa chỉ trong tay văn thư, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ đến, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cầm trong tay văn thư đưa cho Gia Cát Lượng để chính hắn nhìn. Gia Cát Lượng còn tưởng rằng là Tô Thần xử lý ý kiến có rất lớn vấn đề, nhưng mà vừa mới mở ra văn thư hắn liền minh bạch Quan Ngân Bình vì sao lại cười. Chỉ thấy từng cái chữ như gà bới xuất hiện tại trên thẻ trúc, phản phất con kiến đang bò. Kia chữ viết muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn nhìn một chút giấy chất văn thư phía trên coi như tinh tế chữ viết nhìn lại trên thẻ trúc chữ như gà bới, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, xem ra Tử Dạ không quá sẽ tại trên thẻ trúc viết, Ngân Bình ngươi đến dạy hắn đi. Dạy hắn không có vấn đề, liền sợ một ít người không lĩnh tình a. Nhìn xem Quan Ngân Bình có nhiều ý vị ánh mắt, Tô Thần nơi nào không rõ nữ nhân này đang suy nghĩ gì, đứng dậy hành lễ nói, còn mời quan tiểu thư chỉ giáo. Dễ nói đến, ta dạy cho ngươi. Quan Ngân Bình đi đến Tô Thần trước mặt, tiến đến hắn bên tai nói, ghi nhớ, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Ừm. Tô Thần gật đầu bất đắc dĩ, không có cách nào, nếu như Quan Ngân Bình không dạy mình muốn học được tại trên thẻ trúc viết chữ thật đúng là rất khó. Sớm biết dạng này, mình trước kia luyện tập Hán Triều văn tự thời điểm nên làm một cái thẻ tre đến luyện một chút. Bằng không cũng không cần hiện tại đến cầu Quan Ngân Bình. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, Tô Thần bắt đầu cuộc sống mới, mỗi sáng sớm giúp Gia Cát Lượng xử lý chính vụ, buổi chiều đi theo đối phương tuần sát quân doanh, học tập như thế nào bài binh bố trận, xem xét địa hình, ban đêm thì là ở trong doanh trướng đi theo quan ngân bình luyện chữ, thời gian trôi qua rất là phong phú. Duy nhất để Tô Thần cảm giác có chút kỳ quái chính là mỗi lần ra ngoài ra cắt lượng đều sẽ cho hắn đeo lên một đỉnh rất sâu mũ rộng vành, cơ hồ đem toàn bộ mặt che. Chương 10, thừa tướng Diệu Kế chương 10, thừa tướng Diệu Kế Tô Thần cũng tò mò hỏi qua, nhưng ra cắt lượng không có cùng hắn giải thích, chỉ nói là hắn về sau sẽ biết. Quan ngân bình bên kia hắn cũng đồng dạng hỏi qua, nhưng đối phương giống như hắn, cũng là không hiểu ra sao, dứt khoát hắn liền không lại quản, tiếp tục đi theo ra cắt lượng học tập. Tại dạng này ngày qua ngày học tập bên trong Tô Thần tiến bộ rất là thần tốc, hiện tại không chỉ có thể xem hiểu Khương Duy những tướng lãnh này công văn bên trong ẩn dấu mật hiệu, còn có thể bắt chước ra cắt lượng bút tích làm ra chính xác xử lý. Sáng sớm hôm đó, ra cắt lượng bệnh tình có chỗ tăng thêm, Tô Thần liền đem tất cả công văn đều lấy ra tự mình xử lý, không chờ hắn xử lý mấy phần, quan ngân bình liền cầm lấy một phần tình báo đi đến. Nàng cầm trong tay tình báo tại Tô Thần trước mắt lung lay, hỏi: "Ngươi đi theo thừa tướng học tập cũng có rất nhiều ngày, ta đến kiểm tra một chút ngươi thế nào?" "Chẳng ra sao cả." Tô Thần thái độ rất là lãnh đạm, ngay cả đầu không có nhấc một chút. "Ai, ngươi làm sao dạng này? Ta dù sao cũng là ngươi tiên sinh một trong, tôn sư trọng đạo biết hay không?" Quan ngân bình đối với Tô Thần lạnh lùng thái độ rất là bất mãn, hai tay chống lạnh, một mặt không vui nhìn xem Tô Thần. "Tốt tốt tốt, ngươi hỏi đi, ngươi hỏi đi." Không nghĩ lại nghe quan ngân bình rông dài, Tô Thần thả ra trong tay bút, ngồi ngay ngắn, làm ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Phúc. Tô Thần học sinh tốt bộ dáng để quan ngân bình triệt để phá phòng, trên mặt vẻ giận dữ rốt cuộc bảo trì không ngừng, phúc một tiếng bật cười, nhưng mà qua một hồi lâu Tô Thần cũng không có bất kỳ động tác gì, trên mặt biểu lộ thậm chí so trước đó càng thêm nghiêm nghị, cái này khiến nàng tự rất chán, nụ cười cũng là dần dần ngưng kết ở trên mặt. Quan ngân bình phất tay vỗ một cái Tô Thần bả vai, xinh đẹp con ngươi trừng mắt nhìn đối phương, không cao hứng nói: "Ngươi liền không thể bình thường một chút sao? Ta cái này còn không bình thường sao? Nếu không ngươi đến chỉ điểm một chút ta, nói cho ta như thế nào mới tính bình thường." Tô Thần một mặt oan uổng thật giống như thụ lớn lao hủy khuất một dạng. "Tốt, vậy ta đây liền đến dạy ngươi." Quan ngân bình cũng không quen lên trước mắt cái này ba ngày hai đầu trêu cợt mình kẻ tái phạm, ngồi xổm người xuống liền đi bắt Tô Thần tay. Vừa mới tiếp xúc Tô Thần liền cảm thấy lạnh buốt xúc cảm, nhíu mày nói: "Ngươi sẽ không lại dùng nước đá rửa mặt đi? Đều nói cho ngươi dễ dàng như vậy như bệnh, làm sao liền không nghe khuyên bảo đâu? Ta trước kia liền phải bận rộn, làm sao có thời giờ nấu nước nóng? Lại nói, ta cũng không có yếu ớt như vậy cùng yếu ớt." Đang khi nói chuyện, quan ngân bình đã đem Tô Thần hai tay biến thành loa chạm đặt ở bên hai, bộ dáng kia tựa như là một đầu sắp hướng phía trước đỉnh châu đực. Đứng dậy nhìn xuống kiệt tác của mình, quan ngân bình hài lòng phủi tay, gật đầu nói: "Cái dạng này liền thuận mắt nhiều. Ta khuyên ngươi vẫn là đổi một chút tương đối tốt, coi chừng ta đôi tay này hóa thành sừng châu đâm chết ngươi. Vậy ta liền đem ngươi sừng cho chặt." Quan ngân bình hung dữ nói một câu, nhưng vẫn là thuận tay đem Tô Thần tay cho chụp lại. Nàng thuận thế ngồi vào Tô Thần bên cạnh, hỏi: "Trước một hồi ta để người cho Tư Mã Ý đưa đi một bộ váy nữ, ngươi đoán hắn phản ứng gì?" "Thản nhiên tiếp nhận a, còn có thể làm gì?" Tô Thần thuận miệng nói. Hắn là đương nhiên tiếp nhận, nhưng dưới trướng hắn tướng sĩ lại là không chịu thụ cái này khi nhục, thực lực xin chiến, cuối cùng ngay cả hắn đều ép không được, chỉ có thể đem dưới trướng tướng sĩ xin chiến thư thượng tấu Tào Duệ, từ đối phương làm chủ. Mà trong tay của ta phần tình báo này chính là liên quan tới Tào Duệ hồi phục, ngươi đoán hắn sẽ làm sao hồi phục? Khẳng định là không cho phép. "Vì cái gì?" "Bởi vì đây là Tư Mã Ý ý nghĩ." Tô Thần cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Nếu như Tư Mã Ý thật đồng ý xuất chiến, vậy hắn liền sẽ không đem những này xin chiến thư nộp lên Tào Duệ, mà là mình hạ lệnh xuất chiến. Mà Tào Duệ đối với Tư Mã Ý tín nhiệm ngươi hẳn phải biết, dù là Tư Mã Ý trước đó hao tổn nhiều như vậy tướng sĩ không phải cũng không có đối nó tiến hành bất luận cái gì truy cứu sao? Cho nên Tào Duệ hồi phục khẳng định là không cho phép." "Thật giả?" Bán tín bán nghi, quan ngân bình mở ra thư xem xét, phát hiện vẫn thật sự cùng Tô Thần nói một dạng, Tào Duệ trực tiếp cự tuyệt một đám ngụy tướng xin chiến, không chỉ có như thế còn sẽ những cái kia xin chiến ngụy tướng cở trách một phen. Nghĩ đến thừa tướng kế sách thất bại, quan ngân bình tâm tình có chút thất lạc, nhìn xem lại bắt đầu lại từ đầu xử lý công vụ Tô Thần, hỏi: "Ngươi có biện pháp gì hay không có thể làm cho ngụy quân chủ động ra cùng chúng ta một trận chiến?" "Có." "Không, không có." "Đến cùng có hay không?" "Không có." Có chút chột dạ, Tô Thần khoát tay nói: "Ngay cả thừa tướng cũng không có cách nào, ta làm sao lại có?" "Không đúng, ngươi khẳng định có biện pháp." Bán tín bán nghi, quan ngân bình nhìn thấy Tô Thần né tránh ánh mắt đội vàng truy vấn, mau nói: "Đừng thừa nước đục thả câu. Thừa tướng tốt xấu cũng coi là người sư trưởng, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem hắn vì chiến sự phiền lòng." Đối mặt hùng hổ dọa người quan ngân bình, Tô Thần có chút bất đắc dĩ, hắn cũng là bởi vì kính trọng ra cắt lượng mới không dám nói ra chủ ý của mình. Tư Ma Ý hiện tại là hạ quyết tâm làm con rùa đen rút đầu, chỉ có ra cắt lượng chết đối phương mới có thể xuất quân xuất kích, đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể lợi dụng cơ hội. Nhưng lời này có thể nói ra sao? Đừng nói quan ngân bình, liền ngay cả hắn cái này không tim không phổi người đều cảm giác rất thất đức. "Ngân bình, ngươi liền đừng làm khó dễ Tử Dạng." "Mặt khác, dẫn xuất Tư Ma Ý thượng sách ta đã có phương án suy tính." Tô Thần cùng quan ngân bình quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu thụy đến cực điểm ra cắt lượng đã run run rẩy rẩy đứng ở phía sau, hai người liền vội vàng tiến lên nâng. "Thưa tướng, ngươi làm sao không hảo hảo nghỉ ngơi? Chuyện nơi đây từ ta cùng Tử Dạng xử lý là được." Ra cắt lượng khe khẽ lắc đầu, gian nan nói: "Thân thể của ta biết, thọ nguyên đã hết, lại nghỉ ngơi cũng sẽ không tốt. Cùng nó nằm tại trên giường cô độc chờ chết, không bằng làm chút chuyện." Trải qua những ngày trung đụng này, Tô Thần đối trước mắt vị này đem cả đời dâng hiến cho đại hán thừa tướng vẫn rất có hảo cảm, nhưng hắn cũng rõ ràng đối phương tuổi thọ thật còn thừa không có mấy, thực tế nói là không ra bất kỳ hư giả lời an ủi. Hắn nhìn đối diện hốc mắt đã che kín nước mắt Quan Ngân Bình, chủ động đổi chủ đề nói: "Thưa tướng, ngươi vừa mới nói ngươi đã có biện pháp đem Tư Mã Ý dẫn ra." Đã có chủ ý ra cắt lượng tại hai người nâng đỡ tại chủ vị ngồi xuống, thuận tay cầm lên Tô Thần trước đó xử lý tốt tấu chương nhìn lại. "Không sai, cách thức đã cùng ta giống nhau như lúc, chữ viết cũng là có bảy thành tương tự." Tô Thần trước đó vẫn rất hiếu kỳ ra cắt lượng tại sao phải mình bắt trước đối phương bút ký, dưới mắt đối phương chủ động đề cập, hắn cũng nhịn không được nữa, mở miệng hỏi: "Thưa tướng, để ta bắt trước ngươi xử lý văn thư cách thức ta có thể lý giải, nhưng vì cái gì ngay cả chữ viết cũng phải bắt trước? Coi như chữ viết của ta cùng ngài khác biệt, ảnh hưởng hẳn là cũng không lớn đi." Mỗi một phần chỗ hắn lý qua văn thư cuối cùng đều là có ra cắt lượng nhìn qua đồng thời sửa chữa, coi như bút tích không giống cũng hoàn toàn không ảnh hưởng, nhưng ra cắt lượng lại là cố chấp muốn hắn bắt trước, thực tế là để người nghĩ mãi mà không rõ. Ảnh hưởng rất lớn. Bút tích của ngươi cùng ta càng giống vậy ta kế sách liền càng khả năng thành công. Hai cái này có quan hệ sao? Tô Thần nghi hoặc gãi gãi đầu, không biết rõ ra cắt lượng trong lời nói ý tứ. Có, mà lại quan hệ rất lớn. Bất quá ta hiện tại không thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi có thể đem bút tích của ta bắt trước đến chính thành. Cái này đơn giản, chỉ cần lại cho ta chừng một tháng thời gian ta liền có thể làm được. Tô Thần rất có lòng tin. Hắn am hiểu nhất chính là bút tích bắt trước, lúc trước chỉ phí chừng nửa năm thời gian liền đem Vương Hy Chi bút tích bắt trước cái 7-8 phần. Cái này ra cắt lượng chữ mặc dù rất xinh đẹp đẹp mắt, nhưng cùng Vương Hy Chi so sánh vẫn là có chênh lệch, bắt trước độ khó cũng không phải như vậy lớn. Chỉ cần lại cho hắn một tháng thời gian kia tuyệt đối có thể bắt trước đến chính thành, về phần muốn hoàn mỹ bắt trước thành công vậy ít nhất cần nhiều năm không ngừng luyện tập, dù sao hành văn viết chữ một chút thói quen nhỏ không phải dễ dàng như vậy bắt trước. Có lòng tin này liền tốt, bất quá Tử Dạ ngươi nhiệm vụ không chỉ có riêng là bắt trước bút tích của ta, ta lần trước giao cho ngươi 7 trận đồ ngươi nhìn sao? Đã nhớ kỹ tại tâm. Tô Thần vội vàng trả lời. Từ khi cầm tới ra cắt lượng cho trận đồ hắn vẫn tại nghiên cứu, hiện tại đã là nhớ kỹ tại tâm. Ra cắt lượng rất hài lòng Tô Thần thái độ, nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, vậy chúng ta liền đi ra xem một chút ngươi khoảng thời gian này nghiên cứu thành quả." "Vâng." Chương 11, làm thừa tướng chủ chương 11, làm thừa tướng chủ Quan Ngân Bình rất là lo lắng ra cắt lượng thân thể, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể cố chấp qua đối phương, chỉ có thể hộ tống cùng một chỗ tiến đến. Khoảng thời gian này đến nay Tô Thần mỗi ngày đều đi theo ra cắt lượng tuần sát doanh địa, đối với nơi này một ngọn cây cọn cỏ đều tương đối quen thuộc. Hắn phát hiện cái này thuộc quân doanh địa cùng hắn tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, liên miên đến kiếm các mấy trăm dặm doanh địa chỉ có một ít quan ải cùng pháo đài mới có không ít doanh trướng tụ tập, địa phương khác doanh trướng khoảng cách đều xa xôi, đồng thời rất tốt lợi dụng nhân loại tầm mắt tính hạn chế. Người tại doanh trại nội bộ có thể thấy rõ ràng cửa doanh tình huống, nhưng từ bên ngoài hướng bên trong nhìn lại là không cách nào thấy rõ ràng tình huống cụ thể. Đi hẹn thời gian một nén hương sau Tô Thần bọn hắn đi tới một chỗ võ đài, đây là thuộc quân tại Ngũ Trượng Nguyên một vùng lớn nhất võ đài, có thể dung nạp 5 vạn người huấn luyện chung. Tất cả từ tiền tuyến lui ra đến chỉnh đốn binh lính cũng sẽ ở nơi này tiếp nhận huấn luyện thường ngày, luyện tập bài binh bố trận. Dĩ vãng đều là từ chính gia cắt lượng tự mình bày trận, Tô Thần ở một bên quan sát, nhưng hôm nay không giống, Tô Thần hôm nay sẽ tự mình động thủ. Bắt đầu đi. Điểm tướng này, ngồi tại tứ luân xa phía trên gia cắt lượng nhìn phía dưới bày trận mà đợi một vạn tướng sĩ, đối Tô Thần phân phó nói, tới trước cái xếp thành một hàng dài. Vâng. Tô Thần cũng không khách khí, trực tiếp lên tiếng liền bắt đầu hạ lệnh, bên cạnh lính liên lạc thì là dựa theo Tô Thần mệnh lệnh cơ trong tay các loại màu sắc lệnh kỳ. Trong khoảnh khắc, phía dưới một vạn tướng sĩ bắt đầu chuyển động. Xếp thành một hàng dài là quân trận bên trong tương đối đơn giản trận hình, đương nhiên, cái này đơn giản cũng chỉ là chỉ đến trận hình, cụ thể biến hóa vẫn là rất phức tạp, nhất là phải bảo đảm đầu đôi không thể đoạn, nếu không ngươi cái này xếp thành một hàng dài chính là tại cho địch nhân tặng đầu người. Đây đối với người chỉ huy năng lực là một cái 10 phần khảo nghiệm nghiêm trọng. Cũng may phía dưới những này tướng sĩ đều có tiếp nhận tương quan huấn luyện, có thể chuẩn xác chấp hành Tô Thần mệnh lệnh, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Mũi tên trận. Gia Cát Lượng nhìn trong chốc lát phát hiện không có vấn đề gì lớn về sau hạ mệnh lệnh thứ hai. Vâng. Nhạn hình trận, phạm vi trận, giản lược đơn đến phức tạp, Tô Thần hết thể diễn luyện 6 cái trận hình, trừ ban đầu xếp thành một hàng dài bên ngoài còn lại trận hình đều không phải rất hoàn mỹ, thậm chí nói vấn đề có chút lớn. Đương nhiên, đây là chính Tô Thần ý nghĩ, theo ra cắt lượng lại là 10 phần hoàn mỹ. Đừng quên, đây là Tô Thần lần thứ nhất tự thân lên tay bày trận. Hắn nguyên bản kỳ vọng là chỉ cần Tô Thần đem trận hình ra, vậy coi như ở giữa biến hóa không cách nào tiến hành tiếp cũng có thể tiếp nhận. Nhưng Tô Thần lại là đem mỗi một cái trận hình từ đầu tới đuôi diễn luyện xong, mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, vẫn là 10 phần thành công. Về sau chỉ cần thêm chút cố gắng học tập, hắn tin tưởng Tô Thần tại bài binh bố trận phương diện thành tựu không giới hắn, thậm chí sẽ siêu việt hắn. Đương nhiên, nhất làm cho ra cắt lượng hài lòng vẫn là Tô Thần tư duy, đối phương cũng không có bị mình trận đồ chô giới hạn, thường thường sẽ căn cứ tình thế tăng thêm một chút mình ý nghĩ đi vào, mặc dù đại bộ phận thời điểm đều xuất hiện vấn đề, nhưng cũng không ít quyết định để hắn cũng theo đó tán thưởng. Ngân Bình, xem ra ta tìm tới phù hợp y bát người thừa kế. Trên đường trở về, ra cắt lượng đối sau lưng đẩy hắn Quan Ngân Bình nói như thế. Thừa tướng có phải là nói còn quá sớm? Ta cảm thấy Khương Duy mạnh hơn hắn, vô luận là võ nghệ vẫn là hành quân bày trận năng lực. Không giống, không giống. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng khoát tay áo, vừa cười vừa nói, bá ước vô luận là người võ nghệ vẫn là chiến trận kinh nghiệm đều mạnh hơn Tử Dạ, nhưng hắn những kinh nghiệm này cũng trói buộc chặt hắn, rất ít có thể ở trên người hắn nhìn thấy có sáng tạo mới. Mà lại thiên phú của hắn cũng giới hạn trong này, nhưng Tử Dạ khác biệt, hắn không chỉ có tại hành quân bày trận phía trên có thiên phú, tại quản lý địa phương, chính vụ xử lý các phương diện đều có cực kỳ không tầm thường kiến giải cùng ý nghĩ, hắn là một cái toàn tài. Loại người này thích hợp nhất chính là đứng tại cao vị chủ tính trung toàn cục. Bất quá bây giờ Tử Dạ vẫn là khiếm khuyết rèn luyện, còn cần thời gian tôi luyện. Nói đến đây Gia Cát Lượng nhịn không được cảm khái, thật hy vọng ta có thể sống được lâu một chút, chỉ cần lại cho ta thời gian 3 năm ta nhất định có thể đủ đem Tử Dạ bồi dưỡng thành đại hán trụ cột. Quan Ngân Bình trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu nghe tới trước mắt vị này thừa tướng như thế đánh giá một người, đây chính là ngay cả năm đó Mã Tắc đều không có đánh ngộ. Đúng Ngân Bình, nếu là ta đột nhiên đi, ngươi đến thay ta đốc thúc một chút Tử Dạ, hắn người này các phương diện đều rất tốt, chính là có chút lười nhác, nếu là không chăm chú đốc thúc cho rất dễ dàng lãng phí thiên phú cùng tài hoa. Cái đề tài này có chút nặng nề, để Quan Ngân Bình trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Ta biết, cũng không biết có phải là dự cảm đến mình đem không còn sống lâu trên đời, trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong Gia Cát Lượng đối Tô Thần là càng ngày càng nghiêm ngặt, mỗi phạm bất luận cái gì một điểm nhỏ sai đều sẽ bị gian dạy. Cái này biến trận có vấn đề. Gia Cát Lượng chỉ vào phía dưới xếp thành một hàng dài như mày nói, ngươi nhìn đôi rắn bộ phận, rõ ràng cùng tiền đội kéo dài khoảng cách, nếu như bị địch nhân nắm lấy cơ hội, cái này đôi rắn hơn 1000 tướng sĩ sẽ triệt để hao tổn. Ngươi đây là đối tướng sĩ sinh mệnh cực không chịu trách nhiệm. Đã mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi Tô Thần cũng không dám phản bác, vội vàng hạ lệnh biến trận, nhưng mà Gia Cát Lượng chửi rủa lại là không có đình chỉ. Ngươi nhanh như vậy biến trận làm cái gì? Lúc này hẳn là để tiền quân quay đầu thành hình cung ý hiếp đôi rắn bộ phận, chỉ có dạng này quân địch mới không dám ăn hết đôi rắn. Đa động động não. Tô Thần không có tiến hành bất luận cái gì giải thích, dù sao thật là chính mình vấn đề, hắn lau chán một cái mồ hôi liền tiếp tục chỉ huy biến trận. Ngay cả trước đó Gia Cát Lượng cực kỳ hài lòng xếp thành một hàng dài đều ra nhiều như vậy vấn đề, đằng sau cái khác đại trận tự nhiên vô cùng thê thảm. Nhận hình trận càng bị Gia Cát Lượng vạch ra gần 20 chỗ vấn đề. Đợi đến hoàn thành tất cả trận hình diễn luyện, Tô Thần cả người đã hoàn toàn mệt mỏi co quắp, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy thân thể đi tới không ngừng ho khan Gia Cát Lượng bên người, quan tâm nói: "Thừa tướng, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, ban đêm tuần tra những cái kia từ ta cùng quan tướng quân đi là được." "Không, không cần." Khu khu cụ. Gia Cát Lượng ho khan hai tiếng, câm lấy cổ họng, gian nan nói: "Ta phải lần nữa an bài một chút thay quân công việc, hai ngày này thế công cũng phải một lần nữa tổ chức một chút." Vô Gia Cát Lượng phía sau lưng hỗ trợ thuận khí Quan Ngân Bình cũng là khuyên đủ, thừa tướng, ngươi liền nghe Tử Dạ, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, những chuyện khác đều giao cho ta cùng Tử Dạ, coi như là đối với chúng ta rèn luyện. Ngươi việc này tất tự mình làm, liền xem như làm bằng sắt thân thể cũng gánh không được a. Không có, không có. Khu khu khu. Chưa nói xong một câu đầy đủ Gia Cát Lượng lại lần nữa ho khan, Tô Thần thấy thế trực tiếp đối Quan Ngân Bình phân phó nói, ngươi đem thừa tướng mang về Trung quân đại doanh sau đó tới nơi này cùng đi với ta tiền quân tuần sát. Tốt. Đây là kháng mệnh. Tô Thần cũng không phải Quan Ngân Bình cấp trên, nhưng Quan Ngân Bình vẫn là không chút do dự ứng. Thừa tướng, đi thôi. Các ngươi a. Ai? Gia Cát Lượng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không tiếp tục kiên trì, mặc cho Quan Ngân Bình đẩy mình rời đi. Chương 12, kẻ cầm đầu ngay tại bên người chương 12, kẻ cầm đầu ngay tại bên người bóng đêm giáng lâm, gió thu phơ phất, tuần sát xong tiền quân đại doanh Tô Thần cùng Quan Ngân Bình dắt ngựa một trái một phải chậm rãi đi trở về lấy. Hai người đều không phải câu nói như thế kia nhiều người, bầu không khí cũng là có chút ngạn, nhưng ai cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên, Quan Ngân Bình hỏi: Ngươi có hay không cảm thấy ta người này rất điêu ngoa, rất tùy hứng, rất không thể nói lý? Tô Thần không nghĩ tới Quan Ngân Bình sẽ đột nhiên hỏi mình một vấn đề như vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương, thuận miệng trả lời, này cũng không có. Thật. Quan Ngân Bình có chút hồ nghi nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này Tô Thần còn không đến mức cùng Quan Ngân Bình giả bộ ngớ ngẩn, nhẹ gật đầu nói, ta chưa từng thấy qua cái nào điêu ngoa tùy hứng nữ tử sẽ đối trưởng bối như thế hiếu thuận. Lấy ra Cát Lượng thân phận căn bản không thiếu người chiếu cố, nhưng Quan Ngân Bình vẫn kiên trì tự thân đi làm, từng ly từng tí chiếu cố lấy ra Cát Lượng. Mỗi sáng sớm Tô Thần mới vừa đi vào Gia Cát Lượng doanh trướng, Quan Ngân Bình liền đã giúp đối phương rửa mặt hoàn tất. Một ngày ba bữa loại hình cũng là tự mình làm cho Gia Cát Lượng ăn, bao quát nấu thuốc loại hình đại bộ phận thời điểm cũng là chính Quan Ngân Bình đến. Những ngày sống xem ra rất là đơn giản, ai cũng có thể làm, nhưng chân chính chiếu cố qua bệnh nhân người liền sẽ rõ ràng trưởng kỳ làm những chuyện này sẽ có cỡ nào mệt nhọc cùng bực bội, nhất là mình còn có cái khác chính sự làm thời điểm, thậm chí có đôi khi ngươi sẽ còn mong mỏi đối phương chết sớm một chút đi. Nhưng Quan Ngân Bình lại là chưa từng có nói qua một câu lời oán giận, dù là một cái không kiên nhận ánh mắt đều không có. Vẹn vẹn điểm này liền hất ra 9 thành 9 nữ nhân. Tại ta niên kỷ lúc còn rất nhỏ cha liền qua đời, là thừa tướng thu dưỡng ta, cũng dốc lòng dạy bảo ta học chữ, có cái gì tốt ăn ngon chơi cũng là ưu tiên cho ta, ngay cả quả nhi các nàng đều không có đãi ngộ như vậy. Đúng tại ta đến nói thừa tướng chính là ta cha ruột, hiếu thuận là hẳn là. Nhưng cho dù là cha ruột cũng không có mấy cái nữ nhi có người làm được tốt như vậy. Tô Thần nói tiếp, thật đúng là khó được a. Ta vẫn là lần đầu nghe tới ngươi như thế khen ta. Quan Ngân Bình hì hì cười nói, cái gì khen ngươi, ta chỉ là đang nói một sự thật mà thôi. Quan Ngân Bình nhìn kỹ một chút Tô Thần thần sắc, gặp hắn không giống như là đang nói láo, trong lòng ngoài ý muốn đồng thời cũng cải biến đối Tô Thần cách nhìn. Xem ra thừa tướng nói không sai, kẻ trước mắt này mặc dù không đứng đắn, nhưng cũng coi là một cái chính nhân quân tử, nghĩ đến mình trước đó đối với đối phương thái độ, Quan Ngân Bình trong lòng có chút áy náy, do dự một chút, xin lỗi nói, đúng, ta chuyện lúc trước xin lỗi ngươi, ta không nên tại không có bất luận cái gì chứng cơ xác thực tình huống dưới hoài nghi ngươi. Nói xong lời cuối cùng Quan Ngân Bình thanh âm đã bé không thể nghe, nếu không phải Tô Thần thính lực nhạy cảm tuyệt đối nghe không được. Nhìn xem Quan Ngân Bình đỏ đến bên thai sắc mặt, Tô Thần cảm giác có chút ngoài ý muốn cũng có chút buồn cười, không nghĩ tới cái này luôn luôn điêu ngoa nữ nhân vậy mà cũng có nhỏ như vậy nữ nhi một mặt, thật sự là khó được a. Đương nhiên, hàng quá hóa dở. Vì để tránh cho trước mắt vị này quan tướng quân thẹn quá hóa giận, Tô Thần vẫn là rất nhanh cho cái bậc thang. Không có việc gì, đổi lại ta là ngươi cũng khẳng định sẽ làm ra chuyện giống vậy, thậm chí sẽ càng thêm quá phận. Cái này đã là cho quan ngân bình bậc thang cũng là Tô Thần xuất phát từ nội tâm, đổi lại mình tại quan ngân bình vị trí bên trên tuyệt đối sẽ làm được càng thêm quá mức, dù sao hiện tại Hán quân tình cảnh mười phần không ổn, rút dây động dừng. Mà lại ta cũng đã báo qua thủ. Ngay tại vì Tô Thần trước một câu mà cảm động quan ngân bình nghe nói như thế nghi hoặc nhìn Tô Thần, hỏi, có ý tứ gì? Gần nhất trong quân đội điên truyền lời đồn đại ngươi có nghe nói không? Là ngươi truyền? Quan ngân bình cảnh giác chất vấn. Ta mới không có nhàm chán như vậy đâu. Không đợi quan ngân bình thở dài một hơi, liền nghe Tô Thần tiếp tục nói, bất quá sở di chuyển như thế cấp tốc xác thực có ta một bộ phận nguyên nhân. Hắn cũng không có tiến hành mảy may che lấp, trực tiếp đem chính mình lúc trước vì trộn lẫn đông nhiên rượu thịt lừa gạt Vương Ngũ hai người sự tình cung cấp ra. Đây chính là đem quan ngân bình triệt để dẫn lửa. Cái gì? Nguyên lai hết thảy đều là ngươi cái này hỗn đản dở cho quỷ. Quan ngân bình lửa giận trong lòng xoạt 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 đi lên tuôn ra, ánh mắt sắc bén cơ hồ muốn đem Tô Thần cho thiên đao vạn quả. Lúc trước những lời đồn đại kia chuyện nhảm nàng là không thế nào quan tâm, cảm thấy hai ngày nữa liền sẽ triệt để trừ khử ở vô hình, nhưng ai có thể tưởng đến lại là càng truyền càng liệt, càng truyền càng xa, cuối cùng thậm chí ngay cả thừa tướng đều biết, đem mình tìm trôi qua tra hỏi. Vì thế nàng rất là phiền muộn, vẫn muốn tìm ra lời đồn đại đầu nguồn, không nghĩ tới là Tô Thần cái này người vật vô hại ra hỏa lấy ra. Giờ phút này quan ngân bình phảng phất một đầu sù lông mẫu sư, phảng phất sau một khắc liền sẽ nhào lên đem hắn xé nát. Tô Thần trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn là biện giải cho mình nói, điều này cũng không có thể chỉ trách ta, lúc ấy ta cho là mình chết chắc, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà lại ta cũng không nghĩ tới ngươi tìm đến người như vậy không đáng tin cậy, lại đem tin tức truyền đi. Ha ha ha, đúng đúng đúng, đều là người khác sai, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Quan ngân bình trên mặt tức giận chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là cơ hồ chưa từng gặp qua ôn nhu đến cực điểm nụ cười, liền liên tục nói ra cũng là cực điểm ôn nhu. Ở chung nhiều ngày như vậy Tô Thần cũng coi là hiểu khá rõ nữ nhân trước mắt, đối phương nổi giận thời điểm không nhất định thật đang tức giận, nhưng nếu là cùng ngươi tế thanh tế khí nói chuyện kia liền cần cảnh giác, đối phương rất khả năng đã sinh khí, mà giống trước mắt dạng này, đây tuyệt đối là ở vào nổi giận biên giới. 36 kế, chạy là thượng sách. Giá. Hạ quyết tâm Tô Thần trực tiếp trở mình lên ngựa, cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa phóng ngựa mà đi. Dừng lại, ngươi cái này xấu ta danh tiết hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Quan ngân bình hướng phía Tô Thần dùng sức cơ roi ngựa, cũng là trở mình lên ngựa hướng phía đối phương đuổi theo. Hai người rời đi không lâu sau, bên cạnh trong rừng cây liền đi ra mấy tên ôm tuổi binh lính. Cầm đầu quân hầu nhìn xem đi xa hai người, hiếu kỳ hỏi, ta vừa mới không có nghe lầm chứ? Quan tướng quân nói kia tiểu tử xấu nàng danh tiết. Không có sai, chúng ta cũng nghe đến. Tiểu tử này thật đúng là đủ có thể a. Lúc này mới hơn một tháng liền đem quan tướng quân cầm xuống. Đi đi đi, nhanh đi về, đem cái này kình bạo tin tức nói cho lão Trương bọn hắn nhất định sẽ rung động. Mấy người rất nhanh liền biến mất tại trên đường, Tô Thần cùng quan ngân bình cũng là người truy ta đuổi trở lại trong doanh địa. Thấy trung quân đại doanh đèn vẫn sáng, Tô Thần phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng trực tiếp xông vào. Ngươi chạy đến thừa tướng nơi này cũng vô dụng, ta một dạng muốn làm thì ngươi. Theo sát phía sau quan ngân bình vừa nói một câu liền cảm thấy bầu không khí không đúng, nhìn kỹ, phát hiện trong doanh trướng trừ vừa mới đi vào Tô Thần bên ngoài còn có rất nhiều người, bao quát thật lâu không gặp Phí Y Liễu nàng đội vàng thu hồi trên mặt tức giận, hành lễ hỏi, Phí thượng thư, ngươi chừng nào thì đến? Phí thượng thư, Phí Y Liễu. Tô Thần cũng là hiếu kỳ nhìn trôi qua, đối với vị này ra cắt lượng trong miệng hiện tại hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, khuôn mặt đoan chính, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, xem ra rất là ôn hòa. Mới đến không đầy một lát, trả lời một câu sau Phí Y thì ánh mắt tò mò cũng là lần nữa rơi xuống Tô Thần trên thân, chuẩn xác mà nói là đối phương trên đầu cơ hồ đem trọn khuôn mặt đều che khuất mũ rộng đành. Cái này ra ngoài mang mũ rộng đành cũng liền thôi, làm sao trở lại doanh trướng cũng mang theo, hơn nữa còn là tại trung quân đại doanh, giá đỡ không khỏi cũng quá lớn. Chương 13, chỉ là hứa một lời thôi. Chương 13, chỉ là hứa một lời thôi. Ta tới cấp cho các người giới thiệu một chút. Quan ngân bình tự nhiên cũng là nhìn thấy Phí Y thì trong mắt một tia không ngờ, cũng không lo được cùng Tô Thần mâu thuẫn, đi đến đối phương bên cạnh hướng Phí Y để giới thiệu nói, Phí thượng thư, đây là Tô Thần, tên chữ Tử Dạng, là thừa tướng Tân Thu môn sinh, trên đầu của hắn mũ rộng bành là thừa tướng để mang, nói là trong thời gian ngắn không nghĩ khiến người khác nhìn thấy Tử Dạ bộ dáng. Thừa tướng ý tứ. Bao quát Phí Y ở bên trong, nguyên bản còn đối Tô Thần rất có ý kiến đám người nhao nhao đem ánh mắt chuyển gì, nếu là ra cắt thừa tướng ý tứ, vậy khẳng định là có thâm ý, nơi nào đến phiên bọn hắn phỏng đoán. Cảm giác được những cái kia ánh mắt không có hảo ý biến mất, Tô Thần cảm kích nhìn quan ngân bình, nhỏ giọng nói, tạ ơn. T. Lời còn chưa nói hết hắn liền cảm giác bên hông truyền đến một trận đau đớn, không cần nhìn cũng biết là quan ngân bình đang làm chuyện xấu. Nữ nhân này tâm nhãn thật đúng là không lớn a. Hung hăng xả được cơn giận về sau, quan ngân bình hỏi chính sự, Phí thượng thư, các ngươi làm sao đều tụ tập ở đây, là có chuyện quan trọng gì hướng thừa tướng bẩm báo sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào mở miệng, cuối cùng vẫn là Phí Y sau lưng một người đứng ra nói, thừa tướng ngất đi. Cái gì? Thừa tướng ngất đi? Quan ngân bình liền muốn hướng bên trong trường sông, vẫn là Phí Y tay mắt lanh lẹ ngăn lại đối phương. Ngân bình, đại phu đang ở bên trong trần trị, ngươi lúc này đi vào sẽ chỉ thêm phiền. Quan ngân bình thân thể cứng tại nơi đó, xác thực mình lúc này đi vào trừ thêm phiền bên ngoài gấp cái gì cũng giúp không được. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Thoáng tỉnh táo lại, quan ngân bình không có tiếp tục hướng bên trong sông, quay người hướng Phí Y để bọn người dò hỏi, ta rời đi thời điểm thừa tướng không phải còn rất tốt sao? làm sao đông nhiên liền ngất nữa nha? Việc này đoán ta. Phi Y trên mặt lộ ra một chút đắng chát, giải thích nói, ta nếu là không nói cho thừa tướng Lư Dương bên kia tình hình chiến đấu, thừa tướng cũng sẽ không đông nhiên ngất. Lư Dương. Quan Ngân Bình hơi sững sờ, lập tức nhớ tới trước đó Tô Thần đã nói, kinh ngạc suy đoán nói, sẽ không phải là Tôn Quyền binh bại đi. Phi Y liền ngoài ý muốn nhìn Quan Ngân Bình, không nghĩ tới đối phương tư duy nhanh nhẹn như vậy, nhẹ gật đầu, thở dài nói, không sai, Tôn Quyền cùng Tào Duệ tại Lư Dương một vùng giằng co, đánh lâu không xong, cho nên dự định cùng Lục Tốn cùng một chỗ giáp công Ngụy quân, lại không nghĩ tình báo tiết lộ, trực tiếp bị Ngụy quân nắm lấy cơ hội trọng thương, hiện tại đã lui về Giang Đông đi. Tô Thần đã sớm biết sẽ là kết quả này, nhưng nghe Phi Y Lì lời này vẫn còn có chút chấn kinh, đây chính là mười mấy vạn đại quân a, cứ như vậy bị Ngụy quân một trận chiến đánh tan, cái này Tôn Quyền chỉ huy đến nát thành cái dạng gì mới có thể làm được a? Cũng khó trách ra Cát Lượng sẽ bị tại chỗ giận mất. Thừa tướng tỉnh, phải nốt tiểu thư cùng Tô tiên sinh đi vào. Một đại phu từ bên trong đi ra, hướng đám người truyền đạt ra Cát Lượng. Tất cả mọi người có chút kỳ quái, không rõ ra Cát Lượng vì cái gì không trước gặp Phi Y Lì cái này thượng thư mà là muốn trước gặp Tô Thần cùng Quan Ngân Bình, nhưng cũng không có người ngăn cản. Chúng ta đi vào trước. Tô Thần hướng Phi Y Lì thi lễ một cái liền theo Quan Ngân Bình trước sau chân đi vào. A, thanh âm này làm sao như vậy quen hay, thật giống như ở nơi nào nghe qua một dạng. Phi Y Lì hơi nghi hoặc một chút, nhưng vô luận như thế nào nghĩ cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào nghe qua thanh âm này. Bên trong chướng bên trong, Tô Thần phát hiện ra Cát Lượng so trước đó càng thêm tiểu thụy suy yếu, liền liền nói chuyện thanh âm cũng cơ hồ là nghe không được. Ngân Bình, thừa tướng, ta tại, ngươi nói đi. Hốc mắt có chút ướt át, Quan Ngân Bình xoay người đem lỗ hai bên cạnh đến ra Cát Lượng bên miệng, cẩn thận lắng nghe. Để người đem trung quân đại doanh bên này hoàn toàn phong tỏa, khắc, mặt khác lại đem bá ước tìm đến, ta có chuyện quan trọng bằng giao. Ngắn ngủi mấy câu nhưng thật giống như rút đi ra Cát Lượng tất cả khí lực, nằm lại trên giường không ngừng thở phì phò. Ta biết. Quan Ngân Bình sắt một chút nước mắt liền ra ngoài truyền lệnh. Từ dạng. Ra Cát Lượng suy yếu thanh âm lại lần nữa vang lên. Thưa tướng, ta tại. Giống như Quan Ngân Bình, Tô Thần cũng là tiến đến ra Cát Lượng trước người nghiêng thai lắng nghe. Tôn Quyền binh bại, lượng lớn Ngụy quân rất nhanh liền sẽ từ Lư Dương một vùng triệu hồi, đến lúc đó bên này công thủ tình thế sẽ triệt để chuyển biến. Đây là một cái nguy cơ, cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tư Ma Ý bọn hắn cùng chúng ta rằng có mấy tháng lâu, trong lúc đó lớn nhỏ chiến sự cũng tiến hành mấy chục trận, là tuyệt đối sẽ không cam tâm khiến người khác đến phân công lao. Chỉ cần chúng ta lộ ra một chút sơ hở, bọn hắn liền sẽ chủ động xuất kích. Mà có thể làm cho Tư Mã Ý mắc lừa sơ hở chỉ có một cái, kia chính là ta tin chết truyền ra. Tô Thần trong lòng một trận đập mạnh, cái chủ ý này lúc trước hắn cũng nghĩ qua, nhưng không dám nói ra, bây giờ lại là bị chính gia Cát Lượng cho nói ra. Ta cần ngươi hỗ trợ cùng ta biểu diễn mới ra giả chết. Đợi sau khi hoàn thành ta an bài cho ngươi chức quan tước vị. Thừa tướng phàm là có cần dùng đến Tử Dạ địa phương cứ việc phân phó chính là, Tử Dạ nhất định kiệt lực hỗ trợ, về phần chức quan tước vị liền không cần. Tô Thần ngắt lời nói. Không sai, hắn rất thích chức quan tước vị, công danh lợi lộc, thậm chí dùng một chút tiểu thủ đoạn đi thu hoạch được hắn đều không cảm thấy cái gì, nhưng hắn chính là không nghĩ tại dưới mắt loại tình huống này thu hoạch được. Đối với trước mắt vị này chỉ ở sách vở bên trong nghe qua thừa tướng, Tô Thần tại bất chi bất giác bên trong có chút kính ý hắn không nghĩ lợi dụng đối phương, dù là một điểm. Gia Cát Lượng khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười, ho khan hai tiếng, gian nan nói, Tử Dạ, ngươi có rất nhiều người đều không có thông minh tài trí, nhưng có một cái cực lớn khuyết điểm, đó chính là thiện lương, đây là một loại mỹ đức, nhưng ở quan trường cùng trong quân đây là một cái khuyết điểm, một cái cực kỳ nghiêm trọng khuyết điểm. Nên lợi dụng người liền muốn lợi dụng, nên bắt lấy cơ hội sắp bắt được, không muốn do dự, không muốn bị những cái được gọi là đạo đức luân lý trói buộc. Đây là ta đối với ngươi lời khuyên, cũng là hy vọng. Nguyên bản ta là nghĩ đến về sau lại từ từ giúp ngươi vốn nắn khuyết điểm này, nhưng hiện tại xem ra là không có thời gian này. Tô Thần có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới trước mắt ra Cát thừa tướng vậy mà lại nói ra dạng này một phen đại nghịch bất đạo. Hắn không có đáp ứng, mà là phản bác nói, thừa tướng lời ấy không khỏi có sai lầm bất công, nếu như thừa tướng cũng như lời ngươi nói như vậy bây giờ trong hoàng cung ở chỉ sợ đã là thừa tướng. Đây là lời nói thật. Trải qua những ngày này hiểu rõ, Tô Thần rất rõ ràng trong quân tướng sĩ cùng quan viên đối với Gia Cát Lượng đến cỡ nào sùng kính, hắn dám nói, chỉ cần Gia Cát Lượng ra lệnh một tiếng, những người này lập tức liền có thể giết vào hoàng cung đem Lưu Thiện đẩy ra ngoài chém đầu. Nhưng Gia Cát Lượng lại là không có làm như vậy, thậm chí đều không có làm được một cái quyền thần hẳn là có chuyên quyền độc hành. Cũng tỉ như lần này bắc phạt, cả triều văn võ hơn phân nửa phản đối, nhưng Gia Cát Lượng vẫn là từng cái thuyết phục, không có cưỡng ép mệnh lệnh. Một người như vậy làm sao cũng cùng Gia Cát Lượng nói tới những này không dính nổi bên cạnh. Kỳ thật ta đối bệ hạ không có như vậy trung thành. Ta đi. Như thế dọa người lời nói để Tô Thần vô ý thức quay người hướng cổng nhìn lại, phát hiện không có người sau khi đi vào mới thở dài một hơi. Hắn nhìn xem trên giường Gia Cát Lượng, nhỏ giọng nói, thừa tướng, ngài không có sao chứ? Nói thế nào lên mê sảng đến? Cái này nếu là chuyện đi, thế nhưng là sẽ trong mắt ảnh hưởng Gia Cát Lượng cái này thừa tướng danh vọng. Không phải mê sảng, mà là lời nói thật. Vô luận là phụ tá bệ hạ vẫn là lần này lần bắt phạt vẹn vẹn là bởi vì ta đã đáp ứng tiên đế, muốn giúp hắn giúp đỡ hắn thất mà thôi. Ta cả đời này cũng vẹn vẹn là tại vì cái này một mục tiêu mà cố gắng thôi. Gia Cát Lượng nhìn lên trần nhà yếu ớt nói, giúp đỡ hắn thất, để thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp đều là hắn đã từng nguyện vọng một trong, nhưng cho tới bây giờ, hắn phát hiện, tự mình làm đây hết thể điểm xuất phát vẹn vẹn là vì hoàn thành đáp ứng tiên đế sự tình thôi. Hồi ức trước kia, trong ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là Thảo Đường lúc mới gặp tiên đế lúc chẳng cảnh. Nghe Gia Cát Lượng lẩm bẩm Tô Thần thoải mái. Trong sách vợ Gia Cát Lượng có đức độ, một lòng vì đại hán, vì thiên hạ bách tính, rất vĩ đại, rất quang huy, nhưng lại để người cảm thấy sợ không thể thành. Mà bây giờ, hắn lại là thật sự rõ ràng cảm giác trước mắt mình không phải một cái hư cấu nhân vật, mà là một cái người sống sờ sờ. Chương 14, giả chết kế sách chương 14, giả chết kế sách tử dạ, nghe ta nói những này ngươi có phải hay không cảm thấy rất thất vọng? Tô Thần khe khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có vì vậy xem nhẹ ra Cát Lượng, ngược lại cảm thấy đối phương càng thêm đáng giá mình khâm phục, dù sao không phải mỗi người đều có thể vì một cái lời hứa từ bỏ nhiều như vậy dù hoặc kiên trì đến bây giờ. Mà lại ra Cát Lượng bất quá là đối với mình nhân sinh làm một cái trọng điểm tổng kết thôi. Người ta chủ yếu là vì thực hiện cùng Lưu Bị hứa hẹn, nhưng vì thuộc hán bách tính làm những cái kia hiện thực cũng là thật sự, cái này công tích ai cũng xóa bỏ không được. Tô Thần ánh mắt biến hóa bị ra Cát Lượng thu hết vào mắt, vui mừng cười cười, nói, Tử Dạ, ngươi là ta gặp qua đặc biệt nhất một cái, rõ ràng là người trẻ tuổi nhưng lại có rất nhiều trưởng lão không có độ lượng cùng học thức, cùng còn lại mấy cái bên kia huyết khí phương cương người trẻ tuổi hoàn toàn không giống. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem ta vừa mới nói những lời kia nghe vào. Ngươi nếu là cũng giống như ta bị trói buộc tại quân sáo bên trong, vậy ngươi đời này thành tựu không thể so với ta cao đi nơi nào. Tô Thần có thể cảm giác được, Gia Cát Lượng nói đây đều là lời thật lòng, nhưng điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc càng thêm nồng đậm, nhịn không được hỏi lần nữa, thừa tướng, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Trước kia hắn cảm thấy Gia Cát Lượng đối với mình tốt là bởi vì đối phương đối với mình có chỗ muốn nhờ, cần lợi dụng mình, nhưng những ngày này ở chung xuống tới, hắn phát hiện Gia Cát Lượng là thật tâm đang trợ giúp mình, không có bất kỳ cái gì tư tâm, so cha ruột còn muốn thân cha đẻ thân. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Xem ra Ngân Bình không có nói cho ngươi biết ta. Đến một bước này Gia Cát Lượng cũng không tiếp tục che giấu Tô Thần dự định, cố gắng trận to hơi có vẻ vận đụng con mắt nhìn một chút trước mặt Tô Thần, giải thích nói, kỳ thật ngươi cùng ta lúc còn trẻ giống nhau như lúc, bao quát thanh âm cũng là. Không thể nào. Tô Thần trừng to mắt nói. So với lúc trước Quan Ngân Bình, hiện tại Tô Thần càng thêm kinh ngạc cùng kinh hãi, Quan Ngân Bình còn có thể liên tưởng đến Tô Thần là Gia Cát Lượng con riêng loại hình, nhưng Tô Thần rất rõ ràng, mình cùng Gia Cát Lượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ, thuộc về cực kỳ xa cái chủng loại kia. Mà lại hai người sinh hoạt thời đại cách hơn 1000 năm, làm sao lại dáng dấp giống nhau như lúc đầu? Mà lại liền âm thanh đều là như thế. Phim khoa học viễn tưởng cũng không dám như thế lập đi. Đây là thật, ta để người cầm chân dung của ngươi trở về cho trong gia tộc trưởng lão nhìn qua, bọn hắn đều coi là đây là lúc tuổi còn trẻ ta. Trước mắt ta không có điều tra ra thân thế của ngươi, nhưng nghĩ đến ngươi cũng hẳn là cùng chúng ta ra các nhà có chỗ liên quan, điểm này cần về sau chính ngươi điều tra. Khoảng thời gian này hắn cũng phái không ít người điều tra Tô Thần sự tình bao quát đi đối phương sở tu hành Côn Luân Sơn, nhưng Côn Luân Sơn thực tế là quá lớn, mà lại địa hình phức tạp. Hắn phái đi người điều tra hơn một tháng cũng không có cái gì thu hoạch, gia tộc bên kia cũng là, đã xác định có mấy tên cùng Tô Thần cùng tuổi gia tộc tử đệ tại trẻ nhỏ lúc mất đi hoặc rời nhà, nhưng thực tế không có cách nào xác định đó chính là Tô Thần. Duy nhất có thể để xác định một sự kiện chính là Tô Thần cùng Tư Mã Ý cùng Tào Ngụy không có bất kỳ cái gì liên quan. Tô Thần cũng là dần dần bình tĩnh lại, Gia Cát Lượng rất là hoang đường, thậm chí nói là hoang đường, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy 10 phần hợp tình hợp lý. Nếu như không phải có dạng này, nguyên nhân Gia Cát Lượng lại thế nào có thể sẽ đối với mình một cái mới thấy qua một mặt người tốt như vậy, ngươi muốn nói là bởi vì chính mình có tài. Vậy đơn giản không nên quá khôi hài. Gia Cát Lượng thân phận gì, cái gì thanh niên tuấn kiệt chưa từng gặp qua. Đừng nói là mình, liền xem như thiên hạ đệ nhất tài tử đứng tại trước mặt đối phương người ta cũng chưa chắc sẽ như thế khách khí, như thế chăm sóc. Bất quá hắn cũng ẩn ẩn có chút đoán được Gia Cát Lượng muốn mình giúp gấp cái gì, hỏi, kia thừa tướng muốn ta giúp một tay hẳn là giả trang thừa tướng lừa gạt Tư Mã Ý đi. Gia Cát Lượng khen ngợi nhìn Tô Thần, gật đầu nói, không sai. Ngươi có bằng lòng hay không? Có thể đến giúp thừa tướng là Tử Dạ vinh hạnh, Tử Dạ làm sao lại cự tuyệt? Tô Thần hành lễ nói. Hắn lời này có chút vuốt mông ngựa thành phần, nhưng hắn thật đúng là nguyện ý giúp Gia Cát Lượng chuyện này, thậm chí Gia Cát Lượng không nói hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu. Vì cái gì? Bởi vì đây là hắn chính thức tham dự thuộc hắn sự vụ bước đầu tiên, cũng là về sau lên chức nhất định tư lịch. Có dạng này tư lịch lại thêm Gia Cát Lượng thân phận học sinh, hắn còn nắm chắc tại thuộc hắn diệt vong trước đó ngồi vào Dương Nghi cùng Phí Ý ở vị trí hiện tại bên trên, đến lúc đó lựa chọn của hắn liền có thêm. Vừa nghĩ đến đây, Tô Thần liền có chút không kịp chờ đợi. Tại cái này dài dằng dặc trong khi chờ đợi, Quan Ngân Bình rốt cục trở về, sau lưng còn đi theo một chừng 30 tuổi tuổi trẻ tướng lĩnh, không giận tự uy, rất có khí thế. Không cần phải nói Tô Thần cũng biết vị này chính là thuộc hán hậu kỳ thay thế Gia Cát Lượng Bắc phạt Khương Duy. Tô Thần âm thầm suy đoán thời điểm Khương Duy đã thấy nằm tại trên giường Gia Cát Lượng, vội vàng nhào tới trước, lo lắng hỏi: "Thừa tướng, ta nghe Ngân Bình nói bệnh của ngài tỉnh tăng thêm, không có sao chứ? Ta bệnh này vẫn luôn dạng này, lúc tốt lúc xấu, quen thuộc. Tiền tuyến chiến sự thế nào?" "Vẫn là như thế." Vô luận chúng ta gọi thế nào trận Tư Mã Ý cũng không chịu ra, một mực co đầu rút cổ tại trong doanh địa. Khương Duy thần sắc có chút đảm đạm. Thừa tướng bệnh nghiêm trọng như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì chiến sự không thuận, hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp phá giải cục diện bế tắc, nhưng vô luận dùng dạng gì phương pháp Tư Mã Ý chính là không chịu đến đây nên chiến, thực tế là không thể làm sao. Xem ra chỉ có thể dùng giả chết đến dụ dỗ Tư Mã Ý giả chết. Khương Duy hai mắt tỏa sáng, nghiêm túc nghĩ gật đầu nói, như thế cái ý đồ không tồi, Tư Mã Ý biết thừa tướng tin chết nhất định sẽ xuất quân truy kích, thế nhưng là thừa tướng thân thể của ngài. Khương Duy một mặt sầu lo. Giả chết không phải nói ngươi tuyên bố tin chết là được, còn có rất nhiều làm việc cần làm, toàn bộ quá trình phạm là điểm kia phạm sai lầm đều sẽ thất bại trong gang tấc, coi như thừa tướng trước mắt dáng vẻ, nơi nào có tinh lực làm những chuyện này. Chương 15, Tư Mã Lao Tặc Nghi hoặc chương 15, Tư Mã Lao Tặc Nghi hoặc Gia Cát Lượng không có trả lời, mà là hướng phía Tô Thần hô, Tử Dạ, dịu ta. Thừa tướng, cẩn thận. Tô Thần tiến lên cùng Khương Duy cùng một chỗ đem Gia Cát Lượng cẩn thận đỡ dậy, vì phòng ngừa đối phương đổ xuống, một cái tay chăm chú khoác lên đối phương sau lưng, để đối phương mượn lực chèo chống. Hô. Dù là đơn giản như vậy một động tác cũng hao phí Gia Cát Lượng cực lớn khí lực, ngồi tại trên giường không ngừng thở một hồi lâu khí mới miễn cưỡng khôi phục thần thái. Hắn đối Tô Thần phất phất tay, ra hiệu đối phương bừng ra, lúc này mới nói với Quan Ngân Bình: "Ngân Bình, ngươi phòng theo ta bộ dáng cho Tử Dạ làm một chút nguy trang." "Phòng theo?" Chẳng lẽ thừa tướng là dự định để Tô Thần thay thế mình thi hành giả chết kế sách? Khương Duy vô ý thức nhìn về phía Tô Thần, phát hiện đối phương xác thực cùng thừa tướng có 5-6 phần chỗ tương tự, có thể nghĩ muốn giấu giếm được trong quân nhiều người như vậy cùng Tư Mã Ý không dễ dàng như vậy đi. Nhất là trong quân những cái kia tướng sĩ, đều là cùng thừa tướng sớm chiều ở chung, đối thừa tướng không thể quen thuộc hơn được. Bất luận cái gì một điểm nhỏ bé sơ hở đều có thể dẫn đến bọn hắn thất bại trong gang tấc. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Quan Ngân Bình đã lấy ra một hệ liệt công cụ. "Ngươi còn có ngón này?" Thấy Quan Ngân Bình ra dáng điều phối lấy các loại nguyên liệu, Tô Thần rất là ngoài ý muốn, cái này trang điểm thế nhưng là 10 phần khảo nghiệm kiên nhẫn cùng cẩn thận, không nghĩ tới cái này xem ra rất là tùy tiện nữ nhân vậy mà cũng biết. Nói lời vô dụng làm gì, mau ngồi đàng hoàng. Quan Ngân Bình một tay lấy Tô Thần đè xuống ngồi xuống liền bắt đầu trang điểm, trên giường Gia Cát Lượng cùng Khương Duy cũng là không có nhàn rỗi, không ngừng thương lượng xong thiện lấy toàn bộ kế hoạch. Bên kia bờ sông, Ngụy quân doanh địa. Cùng nghiêm nghị có thứ tự Hán quân doanh địa khác biệt, nơi này tràn ngập một cỗ tản mạn khí tức, liền ngay cả tuần tra binh lính cũng là buồn bã hiệu xỉu. "Cha, Hạ Hầu Bá đám người này càng ngày càng không tưởng nổi." Tư Mã Chiêu đi vào trung quân đại doanh liền chỉ vào bên ngoài doanh địa đối đầu ngay ngắn đang đọc sách Tư Mã Ý cáo chẳng nói, không chăm chú chuẩn bị chiến đấu cũng liền thôi, bây giờ lại tụ chúng uống rượu, ta đi khuyên bảo bọn hắn còn không nghe, nói hết một chút âm dương quái khí, thậm chí ngấm ngầm hại người nhục mạ cha. Quả thực không nên quá phận, không cần phải để ý đến. Tư Mã Ý ngẩng đầu nhìn một chút Tư Mã Chiêu, không thèm để ý nói, chỉ cần bọn hắn không la hét xuất chiến, hết thảy tùy bọn hắn đi thôi. Thế nhưng là, Tư Mã Chiêu còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Tư Mã Ý lực chú ý đã một lần nữa bị quyển sách trên tay tịch hấp dẫn, oán hận thở dài một hơi. Đi thẳng tới một bên ngồi xuống uống lên rượu bờn. Hạ Hầu Bá bọn hắn nghẹn một bụng ngột ngạt hắn sao lại không phải đâu. Thậm chí hắn so Hạ Hầu Bá bọn hắn thảm hại hơn. Hạ Hầu Bá bọn hắn phiền muộn còn có thể kể một ít nói nhảm, nhưng hắn đâu? Hắn có thể nói mình phụ thân sao? Càng nghĩ càng giận Tư Mã Chiêu đem lửa giận trong lòng phát tiết đến trước mặt rượu ngon bên trong, trong nháy mắt liền uống nguyên một ấm. "Nhị đệ, ngươi làm sao uống lên rượu đến? Trong quân thế nhưng là cấm rượu." Vừa mới đi vào doanh trướng Tư Mã sư thấy mình cái này đệ đệ không để ý lệnh cấm uống rượu, không khỏi nhíu nhíu mày. "Phiền muộn." Tư Mã Chiêu mang theo oán khí nói một câu. Thuận tay cầm trong tay ngược lại tốt bình rượu dơ lên, mang theo một chút men say mời, đại ca ngươi muốn hay không cũng tới điểm. Tư Mã sư có chút không kiên nhẫn lắc đầu, đi đến phía trên Tư Mã Ý trước mặt bẩm bảo nói, cha, thủ quân bên kia có động tĩnh. A, Tư Mã Ý khó được cầm trong tay thư tịch buông xuống, ngẩng đầu nhìn Tư Mã sư hỏi, cụ thể nói một chút chuyện gì xảy ra. Tư Mã sư nhẹ gật đầu, lập tức đem tự mình biết sự tình nói ra. Là như thế này, vừa mới ta không phải hướng tới thường một dạng chỉnh lý một ngày tình báo sao? Nhưng ta phát hiện thủ quân bên trong xếp vào những cái kia nội ứng không có hướng tới thường một dạng truyền về tình báo. Ta điều động trinh sát đi nhìn một chút, phát hiện thủ quân trong doanh địa tuần tra nhân số nhiều ba lần, dị vãng thường có tiếng ồn ào cũng là mai danh nhận tích, rất là quỷ dị. Thủ quân có phải hay không là đang nổi lên cái gì tiến công kế hoạch? Tư Mã Chiêu cũng là buông xuống bình rượu hiếu kỳ hỏi. Sẽ không. Tư Mã Ý khe khẽ lắc đầu, rất là khẳng định nói, chúng ta phòng thủ không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, Gia Cát Lượng căn bản tìm không ra bất luận cái gì sơ hở, tùy tiện tiến công chỉ là tự tìm đường chết. Gia Cát Lượng trước đó không phải không phái người đến đây cưỡng ép tiến công qua, nhưng trừ tổn binh hao tướng bên ngoài thu hoạch gì đều không có. Hắn không tin đối phương sẽ không nhớ lâu lại đến. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Tư Mã Chiêu nghi ngờ nói. Tư Mã Ý không có trả lời, mà là trực tiếp đối Tư Mã sư phân phó nói, ngươi nghĩ biện pháp liên lạc một chút thủ quân bên trong mấy cái kia đã đầu nhập chúng ta tướng lĩnh, bọn hắn hẳn phải biết một hai, nhất là tin tức liên quan tới Gia Cát Lượng muốn bao nhiêu thêm tìm hiểu. Ta biết. Tư Mã sư nhẹ gật đầu đội vàng rời đi. Nhìn xem Tư Mã sư rời đi thân ảnh, Tư Mã Ý ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt bàn nhỏ, lập tức nhớ ra cái gì đó đối Tư Mã Chiêu phân phó nói, ngươi cũng đừng uống rượu, nhanh đi truyền lệnh, làm cho tất cả mọi người làm tốt dạ tập chuẩn bị. Bọn hắn còn không biết thủ quân bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn tốt, dù là cuối cùng chứng minh là chơi đùa lung tung cũng so vô ích lãng phí một cái tuyệt hảo chiến cơ muốn tốt. Hài nhi cái này liền đi. Được đến từ Mã Ý mệnh lệnh, Tư Mã Chiêu hưng phấn đem rượu tôn ném đến một bên, đứng dậy chạy chậm đến liền đi truyền lệnh. Hắn ngược lại muốn xem lúc này Hạ Hầu Bá bọn hắn còn dám hay không cho mình sắc mặt nhìn. Cũng không biết là Tư Mã Chiêu năng lực làm việc mạnh vẫn là Hạ Hầu Bá bọn người nín hỏng, không đến nửa canh giờ cũng đã làm tốt dạ tập chuẩn bị. Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Uy, quét ngoài các tướng lãnh toàn bộ tụ tập tại trung quân đại doanh, từng cái ma quyền sát trưởng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đại tướng quân, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động? Hạ Hầu Bá dẫn đầu hỏi, người khác cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía trên Tư Mã Ý, trong mắt tràn đầy chiến ý, bọn hắn thật biệt quất quá lâu. Vô luận là binh lực vẫn là song phương tướng lĩnh trình độ, bọn hắn đều tự hỏi không thua thuộc quân, nhưng trước mắt vị đại tướng quân này lại là một mực muốn bọn hắn làm con rùa đen rút đầu. Vô luận thuộc quân gọi thế nào trận đều tranh chiến không ra, quả thực không nên quá biệt khuất. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn phát tiết một chút khoảng thời gian này giấu ở trong lòng ngột ngạt. Chờ Tử Nguyên tình báo. Tư Mã Ý cũng mặc kệ đám người phản ứng gì, tiếp tục cầm sách lên tịch nhìn lại, để chuẩn bị tiếp tục truy vấn Hạ Hầu Bá bọn người rất là bất đắc dĩ. Nhưng đã bị đại tướng quân này không nguyện ý nói tỉ mỉ, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp tục ngồi xuống đến chờ đợi. Nửa canh giờ đảo mắt trôi qua, tại mọi người không đợi được kiên nhẫn lúc, ngoài cửa truyền đến Tư Mã Sư âm thanh kích động, tin tức tốt. Cha, tin tức vô cùng tốt. Tư Mã Sư vừa mới đi tới, Tư Mã Chiêu liền không kịp chờ đợi hỏi, đại ca, tin tức tốt gì? Đúng vậy a, tin tức tốt gì? Mau nói. Hạ Hầu Bá bọn người cũng là nhao nhao truy vấn. Tư Mã Sư cũng không có thừa nước đục thả câu, kích động hô đạo, ra cắt lựa bệnh. Hạ. Chờ mong nửa ngày Tư Mã Chiêu có chút im lặng, tức giận nói, đây coi là tin tức gì? Chúng ta không phải đã sớm biết sao? Cha, không, đại tướng quân còn cho hắn đưa đi một hộp dược liệu. Không giống, không giống. Tư Mã Sư nụ cười vẫn như cũ, khoát tay áo, giải thích nói, Gia Cát Lượng lúc này bệnh rất nghiêm trọng, khả năng không có mấy ngày tốt sống. Có đúng không? Nguyên bản có chút thất vọng Tư Mã Chiêu nháy mắt nhấc lên tinh thần, truy vấn, đại ca, ngươi mau nói đến cùng là thế nào một chuyện. Các ngươi nhìn xem cái này liền biết. Tư Mã Sư cầm trong tay sớm đã sao chép mấy phần tình báo phân biệt phát cho Tư Mã Ý cùng Hạ Hầu Bá bọn người, vẫn không quên giải thích nói, hôm nay chậm chút thời điểm Phí Ý từ Giang Đông trở về, đồng thời nói cho Gia Cát Lượng Tôn Quyền binh bại Lư Dương sự tình, biết tin tức Gia Cát Lượng tại chỗ liền mất đi, đến bây giờ còn không xác định người có hay không tỉnh, hiện tại toàn bộ thuộc quân doanh địa đều đã hoàn toàn giới nghiêm. Chương 16, thật giả thừa tướng chương 16, thật giả thừa tướng đây thật là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hạ Hầu Bá nhanh chóng xem hết tình báo trong tay, đi đến trong doanh trướng ở giữa hướng lên phía trên Tư Mã Ý xin chỉ nói, đại tướng quân, để ta xuất quân tiến đến tập doanh đi. Thứ nhất có thể xem bọn hắn hư thực, thứ hai cũng có thể để chấn một chút sĩ khí, vì bước kế tiếp tác chiến làm chuẩn bị. Đề nghị này rất là đúng trọng tâm, nhưng Tư Mã Ý vẫn là cự tuyệt. Không, đại quân tiếp tục tại doanh địa chỉnh đốn. Đại tướng quân, đây là vì sao? Hạ Hầu Bá một mặt không hiểu, hắn thực tế không rõ trước mắt vị đại tướng quân này tại sao phải bỏ qua như thế một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hiện tại tập doanh sẽ chỉ đánh rắn độ cỏ, để thuộc quân càng thêm cẩn thận, mà lại Gia Cát Lượng đã bệnh nặng, vậy chúng ta chờ hắn mấy ngày lại có làm sao? Tư Mã Ý thuận miệng nói. Liên như là Gia Cát Lượng không làm gì được hắn đồng dạng, hắn cũng cầm Gia Cát Lượng không có cách nào, tại xác định đối phương thật chết mất trước đó tùy tiện hành động sẽ chỉ tự chốt đục nhã. Thế nhưng là, Hạ Hầu Bá muốn nói lại thôi, Tư Mã Ý nói rất có lý, nhưng hắn chính là không cam tâm. Đến đây chi viện đại quân của chúng ta còn một tháng nữa mới có thể đến nơi đây. Tư Mã Ý bỗng nhiên nói. Lời này rất là không hiểu đấu, Hạ Hầu Bá bọn người sắc mặt lại là hòa hoãn rất nhiều. Bọn hắn sở dĩ gấp gáp như vậy trừ trong lòng biệt khuất bên ngoài trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Nếu như chờ viện quân đuổi tới lại tiến công, kia chủ yếu công lao rất có thể sẽ bị đối phương đoạt đi, bởi vì viện quân chủ tướng là Tào Sảng. Đối phương hiện tại chức quan không bằng trước mắt Tư Mã Ý, nhưng rất được bệ hạ tín nhiệm. Một khi đến nơi này, tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn đoạt công. Nhưng đã đối phương còn một tháng nữa thời gian mới đến, vậy bọn hắn cũng không phải không thể chờ một chút. Tư Mã Ý ánh mắt đảo qua một đám sắc mặt hòa hoãn không ít chúng tướng, quyết định lại cho bọn hắn ăn một hạt thuốc an thần, cất cao giọng nói, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Uy. Có mặt tướng, không rõ ràng cho lắm Hạ Hầu Bá hai người đứng dậy. Tư Mã Ý đối hai người hạ lệnh, một khi xác định Gia Cát Lượng tử vong, từ hai người các ngươi đảm nhiệm tiên phong, tiến đánh thuộc quân. Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Uy hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó được nụ cười, cùng nhau hành lễ nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Quách Hoài, Tôn Lễ ở đâu? Có mặt tướng. Xem mèo vẽ hổ, Tư Mã Ý trực tiếp liền đem đằng sau mỗi người nhiệm vụ đều cho an bài thỏa, trong lòng mọi người vẻ lo lắng cũng là đều tan đi, từng cái nụ cười đầy mặt, nhiệt liệt thảo luận sắp đến chiến sự. Tốt, các ngươi xuống dưới đem tập hợp các doanh tướng sĩ giải tán, mặt khác lại phái người đi quân nhu doanh nhận lấy rượu thịt, coi như là sớm chúc mừng Gia Cát Lượng vi tiền. Đa tạ đại tướng quân, đa tạ đại đô đốc. Hạ Hầu Bá một đoàn người hướng lên phía trên Tư Mã Ý cung kính thi lễ một cái liền ai đi đường ấy, trong doanh trướng cũng là lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trên mặt nụ cười chẳng biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh, Tư Mã Ý đối một bên trưởng tử Tư Mã Sư phân phó nói, Tử Nguyên, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm thuộc quân doanh địa, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không cần bỏ qua, muốn ngay lập tức bẩm báo tại ta. Biết, cha. Tư Mã Sư cung kính đáp. Đúng. Tư Mã Ý bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục phân phó nói, an bài người đi tìm hiểu thuộc đô bên kia tin tức, lúc này bọn hắn cũng hẳn là biết Gia Cát Lượng bệnh nặng tin tức, xem bọn hắn có phản ứng gì. Cha, ngươi là lo lắng Gia Cát Lượng là đang gạt chết dụ dỗ chúng ta xuất kích. Tư Mã Sư phản ứng rất nhanh, thoáng một suy nghĩ liền tỉnh táo lại. Khả năng không lớn, nhưng chúng ta không thể không phòng. Tư Mã Ý trầm giọng nói, từ trước mắt đủ loại tin tức cùng tình báo đến xem, Gia Cát Lượng tuyệt đối là bệnh nặng, nhưng làm đối thủ cũ Tư Mã Ý lại là không dám chút nào buông lỏng. Trước đó nhất thời chủ quan hắn nhưng là kém chút chết tại Thượng Phương Cốc bên trong, nhưng không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Hai Nhi biết, ta cái này liền đi an bài. Tư Mã Sư rời đi về sau Tư Mã Ý cũng không có tiếp tục xem sách tâm tư, mà là đi tới một trường đánh dấu rất là kỹ càng dư đồ phía trước bắt đầu nghiên cứu. Hắn đến mau chóng xuất ra một phần Gia Cát Lượng sau khi chết kế hoạch tác chiến đến. Hô, tốt. Các ngươi thấy thế nào? Quan Ngân Bình thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy đứng ở một bên đem ngăn tại trước người Tô Thần triển lộ ra. Cái này. Đối mặt đại biến bộ dáng Tô Thần, Khương Duy khẩn trương đến ngay cả lời đều nói không nên lời, này chỗ nào là một cái tên giả mạo, quả thực chính là Gia Cát thừa tướng thứ hai. Từ trên xuống dưới, trừ tinh khí thần bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác nhau. Trên thực tế không chỉ có là hắn, liền ngay cả tự mình cho Tô Thần trang điểm Quan Ngân Bình vừa mới cũng là bị Tô Thần bộ dáng cho chấn kinh đến. Bình thường mà nói, dù là người trang điểm kỹ xảo cao minh đến đâu cũng vô pháp đem một người biến thành một người khác, bởi vì mỗi người tướng mạo đều là có sự sai biệt rất nhỏ. nhưng đây hết thảy trên người Tô Thần một chút cũng không nhìn thấy, thật giống như đối phương vốn là hẳn là cái bộ dáng này. Nàng cũng rốt cục xác định thừa tướng trước đó nói là thật, Tô Thần thật cùng đối phương lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc. Gia Cát Lượng nhìn kinh ngạc vô cùng Khương Duy hai người, đối Tô Thần phân phó nói, "Tử Dạ, ngươi đệ thấp cũng họng, học thanh âm của ta nói chuyện thử một chút." Khô khụ. Tô Thần hắng giọng một cái, hạ giọng học Gia Cát Lượng bộ dáng nói, "Là như vậy sao? Chơi hạ thật giống nhau như lúc." Quan Ngân Bình đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến Tô Thần thanh âm giờ khắc này hay là bị chấn kinh đến, vô ý thức che miệng thơm. "Thật giả?" Tô Thần bán tín bán nghi nói. Mình nghe tới thanh âm cùng người khác nghe tới chính là hoàn toàn khác biệt, cho nên Tô Thần thật đúng là không xác định thanh âm của mình có phải là giống như Gia Cát Lượng. Chắc chắn 100. Khương Duy đi đến đối phương bên cạnh từ trên xuống dưới quan sát một phen, cảm khái nói, vừa mới ta còn có chút lo lắng ngươi sẽ bị người nhìn đấu, nhưng bây giờ xem ra lo lắng của ta hoàn toàn là dư thừa. Đừng nói là người khác, liền ngay cả ta đều có chút không phân rõ ngươi cùng thừa tướng khác nhau. Tô Thần không cảm thấy Khương Duy sẽ nói láo lửa gạt mình, nhưng vẫn là đi đến gương đồng bên cạnh quan sát. Hắn phát hiện Quan Ngân Bình trang điểm kỹ thuật thật là 10 phần cao siêu, mặc dù còn không đạt được hậu thế giả mà như thật hiệu quả, nhưng nếu không phải tiến đến trước mặt cẩn thận xem xét thật đúng là tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Đương nhiên, hắn nói sơ hở là chỉ được mặt trang điểm vết tích, không phải bộ dáng sơ hở. Liên bộ dáng đến nói hắn thật đúng là phát hiện không được mình bây giờ cùng Gia Cát Lượng khác nhau, nhưng đây rốt cuộc đúng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Gia Cát Lượng hội trưởng một chương cũng giống như mình mặt, còn có được nghe nói cũng giống như mình thanh âm. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết công tử nơi sâu xa tự có an bài? Xác định mình trang phục không có bất kỳ cái gì vấn đề về sau, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hướng Gia Cát Lượng dò hỏi, "Thưa tướng, chúng ta lúc nào thi hành kế sách?" "Hiện tại." "Hiện tại." Không đợi Tô Thần kịp phản ứng, Gia Cát Lượng liền đối Khương Duy phân phó nói, "Bá ước, ngươi đi truyền một chút mệnh lệnh, liền nói ta muốn dùng đạo gia pháp thuật hướng trời mượn thọ, không có cho phép bất luận kẻ nào không được đến gần trung quân đại doanh nửa bước." "Hướng trời mượn thọ." Tô Thần lập tức nhớ tới mình trước kia tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhìn thấy cảnh kinh điển, hiếu kỳ hỏi, "Thưa tướng, ngài thật sự có thể hướng trời mượn thọ sao? Nếu thật có thể làm được, thế gian này nơi nào còn sẽ có sinh lão bệnh tử?" Gia Cát Lượng yếu ớt nói. "Ách." Tô Thần nhất thời nghẹn lời, xác thực, nếu quả thật có thể hướng ông trời mượn thọ, kia lấy Tần Thủy Hoàng doanh chính quyền thế đã sớm trường sinh bất lão, làm sao đến mức sớm liền treo. Nhưng nói đi thì nói lại, đã không cách nào hướng trời mượn thọ, kia trong lịch sử Gia Cát Lượng tại sao phải biểu diễn mới ra mượn thọ tiết mục đâu? Chẳng lẽ cũng là vì mê hoặc tư ma ý, chỉ là đằng sau gây ra rủi ro cho nên không có thi hành thành công. Tô Thần suy nghĩ lung tung lúc, bên hai lần nữa truyền đến Gia Cát Lượng thanh âm, "Tử Dạ, ta hiện tại thân thể không có cách nào động đậy, hướng trời mượn thọ sự tình liền từ ngươi tới đi." "Tốt." Tô Thần một chữ hảo còn không có nói ra miệng, Gia Cát Lượng liền một lần nữa nằm trở về, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ hỏi thăm càng nhiều chi tiết ý nghĩ. Hắn hiểu được, đây là Gia Cát Lượng đối với mình một khảo nghiệm, trong lòng có chút thấp thỏm đồng thời cũng là vô cùng kích động, hắn ngược lại muốn xem năng lực của mình đến cùng như thế nào. Chương 17, hướng trời mượn thọ chương 17, hướng trời mượn thọ. Sau một lát, Khương Duy trở về, không người bẩm báo nói, "Thưa tướng, ta đã an bài thỏa đáng, sân bãi cũng đưa ra đến." "Ừm." Ngồi tại bên cạnh giường Tô Thần câm lấy cũng họng, học Gia Cát Lượng bộ dáng hữu khí vô lực nói, "Ngươi lập tức mang giáp sĩ 49 người, mỗi người tay trái cầm tạo cờ, mặc áo đen, vờn quanh bên ngoài trại lính. Mặt khác lại phân biệt tìm 36 tên tháng âm năm âm ngày âm, năm dương, tháng dương, ngày dương xuất sinh người, để bọn hắn tay phải cầm cờ đen, mặc hắc bảo, từ đó quân đại doanh cổng dọc theo Bắc Cực Tinh Phương hướng đứng. Ghi nhớ, phía trước nhất hai người nhất định là tứ trụ thuần âm tứ trụ thuần dương người, cũng chính là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm cùng năm dương, tháng dương, ngày dương lúc xuất sinh người. Hết thảy phải tìm ba tổ, để bọn hắn tại sáng sớm sắc trời sắp sáng nhưng vẫn chưa sáng, chập tối sắc trời sắp tối mà vẫn chưa tối hẳn thời điểm thay phiên. Mặt khác lại tìm bảy ngọn lớn nhỏ không đều thanh đồng đèn dài, một thanh ta trước kia sử dụng qua trường kiếm, đem nó chặt đứt, chỉ cần trôi kiếm bộ phận. Đến lúc đó ta sẽ tại trong doanh trướng làm pháp, 7 ngày sau đó chủ đèn nếu là còn có thể tiếp tục lóe lên, vậy ta liền có thể lại sống thêm 10 năm. Đúng, cần thiết dụng cụ muốn từ tuổi tác chênh lệch 10 tuổi lại ruột thịt cùng mẹ sinh ra đồng tử đến vận chuyển, không muốn trải qua tay người khác. Hướng trời mượn thọ loại chuyện này muốn để người tin tưởng nhất định phải có nghi thức cảm giác, mà lại càng phức tạp càng tốt, cho nên Tô Thần trực tiếp một hơi sách lượng lớn yêu cầu phi lý. Nhưng dù là như thế hắn cũng cảm thấy chưa đủ nghiền, vốn còn nghĩ nói dùng âm dương không có dễ nước tới làm dầu thắp, nhưng vì để tránh cho phạm sai lầm vẫn là nhịn xuống. Bá ước minh bạch. Khương Duy nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, "Bất quá cái này thanh đồng đèn dài phải làm thế nào bày ra, có ý tứ gì sao?" "Phòng theo bắt đầu thất tinh vị trí bày ra liền có thể, tính, vẫn là ta tự mình tới bày ra đi." "Mình?" Cảm giác có chút không thích hợp, Khương Duy vô ý thức hướng trên giường nhìn lại, phát hiện trước mắt Gia Cát thừa tướng đằng sau còn nằm một cái giống nhau như lúc người, chính một mặt vui mừng nghe hai người đối thoại. Đến lúc này Khương Duy nơi nào không rõ vừa mới một mực cùng chính mình nói chuyện người đều là Tô Thần, không có tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra một chút nụ cười, nếu như ngay cả chính mình cũng có thể bị lừa đến, kia giấu giếm được người khác tự nhiên không đáng kể. Khương Duy một lần nữa thi lễ một cái, cung kính nói, "Thừa tướng yên tâm, ta cái này liền đi an bài, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bố trí xong." "Đi thôi." Tô Thần hưu khí vô lực khoát tay áo. "Ngươi giả bộ còn rất giống mà." Khương Duy rời đi sau, Quan Ngân Bình một thanh đập vào Tô Thần trên bờ vai, một mặt ý cười Tô Thần nhíu nhíu mày, học Gia Cát Lượng ngự khí không vui nói, "Ngân Bình, ngươi cũng quá làm cản. Có ngươi như thế cùng thừa tướng nói chuyện sao?" "Ngươi?" Quan Ngân Bình một trận tức giận, đưa tay liền muốn đánh Tô Thần, nhưng đối mặt Tô Thần khiêu khích ánh mắt cuối cùng vẫn là nhìn xuống, vung đến giữa không trung tay cũng chỉ có thể đủ đoán hận buông xuống. Không phải liền là 7 ngày sao? Tạm thời liền nhịn ngươi 7 ngày, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập ngươi. Quan Ngân Bình nén giận cũng không có để Tô Thần thương hại, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm giọng nói, ngươi cái gì ngươi, còn không mau một chút dịu ta ra ngoài.
Vâng.
Quan Ngân Bình dè dặt tiến lên đỡ lên Tô Thần, bị này thừa tướng cũng không biết vô ý vẫn là cố ý, nàng chỉ cảm thấy trước mắt Tô Thần mất đi khí lực toàn thân, toàn bộ nhờ nàng trèo chống mới đứng lên. Nguyên bản quyết định chủ ý cũng là nháy mắt bị nàng quên đến lên 9 tầng mây, bắt lấy tay của đối phương không khỏi thoáng dùng sức, đồng thời tại đối phương bên tai nhỏ giọng cảnh cáo nói, đừng quá mức. Quan Ngân Bình thỉnh thoảng liền sẽ bóp mình một chút, Tô Thần đã sớm miễn dịch, mà lại lần này khí lực cũng không lớn, căn bản không thèm để ý, thuận miệng trả lời, diễn kịch liền muốn rất thật một chút. Dù là lúc không có người cũng phải như thế, dạng này mới có thể lừa qua tất cả mọi người. Quan Ngân Bình cảm giác Tô Thần là đang lừa dối mình, nhưng đối phương lời nói ra quả thật có đạo lý, nàng thật đúng là nghĩ không ra lý do gì phản bác, lập tức cũng là bung ra bóp lấy Tô Thần tay, cẩn thận bị đối phương đi ra bên trong trướng. Không thể không nói Khương Duy hiệu suất làm việc rất cao, không đến nửa canh giờ thời gian liền đem hết thể làm thỏa đáng, hai tên đồng tử cũng là đem Tô Thần yêu cầu 7 ngọn thanh đồng đèn dài chuyển đến. Tô Thần nhìn một chút trước mắt cao bằng một người chủ đèn, đối Quan Ngân Bình phân phó nói, cho chủ đèn làm một chút động tác. Có ý tứ gì? Thấy Quan Ngân Bình còn không có kịp phản ứng, Tô Thần có chút bất đắc dĩ, giải thích nói, chúng ta phải làm cho chiếc đèn này một mực sáng 7 ngày a. Không làm chút động tác ngươi cảm thấy khả năng sao? Chẳng lẽ đến lúc đó còn muốn người đi tăng thêm dầu thắp, tu bổ bức đèn a? Hắn đã đem hướng trời mượn thọ sự tình an bài thần bí như vậy, không, thần thánh, đến lúc đó nếu như bị các tướng sĩ trông thấy mình cho đèn bên trong thêm dầu kia nhiều hạ giá, rất không bức cách. Đến lúc đó còn thế nào làm cho người tin phục? Quan Ngân Bình cũng chỉ là bị Tô Thần khí hồ đồ, thoáng một nhắc nhở liền phản ứng lại, cũng đề nghị nói, vậy chúng ta cho cái khắc đèn cũng làm chút động tác đi, để hết thể xem ra càng thêm thần bí một điểm. Tô Thần cho Quan Ngân Bình một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt, gật đầu nói, ngươi xem đó mà làm chính là, dù sao ta hiện tại là ngay cả động đậy khí lực đều không có. Nói xong không quá quen thuộc ngồi quỳ chân, Tô Thần trực tiếp dựa vào bàn nằm xuống, muốn bao nhiêu lười biếng có bao nhiêu lười biếng. Tô Thần bộ này đại gia bộ dáng để Quan Ngân Bình hận đến nghiến răng, nhưng vì đại cục chỉ có thể ẩn nhận không phát, nắm suy nghĩ không thấy vì chỉ toàn ý nghĩ con qua. Tô Thần cầm lấy trước mặt thanh đồng đăng liền bắt đầu bận rộn. Nàng từ nhỏ theo gia Cát Lượng cùng Hoàng Nguyệt Anh học tập các loại cơ quan thuật, dù không nói đại thành nhưng cũng học 2 người năm, 6 phần 10 bản lĩnh, thiết kế loại này cơ quan nhỏ đối với nàng đến nói liền như chơi đùa, rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt. Cùng lúc đó, Khương Duy an bài người cũng là toàn bộ đến đông đủ, nhưng Tô Thần không có lập tức hành động, mà là lại chờ 2 canh giờ, ở trên bầu trời mặt trăng bị mây đen triệt để che lại về sau mới bắt đầu hành động. Hắn đây cũng không phải vì gia tăng cảm giác thần bí, mà là vì phòng ngừa có người nhìn ra sơ hở, gia tăng thành công xác suất. Tại Quan Ngân Bình nâng đỡ Tô Thần một mặt nghiêm túc, không, là một mặt thần thánh cầm lấy một cái dùng đồng mục chế tác lửa nhỏ tuổi, dùng ngọn đến đem nó dẫn đốt, lại dùng nhóm lửa đồng mục diêm đem 7 ngọn thanh đồng đèn dài từng cái thắp sáng. "Tốt, ngươi đi chiếu cố thừa tướng đi, chuyện còn lại ta tự mình tới." Tô Thần nhẹ nhàng đẩy ra Quan Ngân Bình, cầm lấy trên bàn kiếm gãy liền bắt đầu làm pháp. Có quan sát hậu thế các loại truyền hình điện ảnh kịch kinh nghiệm, hắn trận này pháp ngược lại là làm được ra dáng, tạm thời còn không có bị bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở. Quan sát từ đằng xa phía y hướng một bên Dương Nghi hỏi, "Uy công, ngươi trước kia không phải nghiên cứu qua 2 năm đạo pháp sao? Cái này hướng trời mượn thọ nhưng có cái gì chỗ huyền diệu? Ngươi cái này liền làm có ta. Ta liền nhìn qua 2 bản đạo gia điện tịch, nơi nào hiểu nhiều như vậy? Bất quá thừa tướng quả thật là hiểu đạo pháp, bằng không cũng sẽ không đồng ý ra các tiểu thư đi tu đạo, nghĩ đến có cái gì chỗ bất phàm, chúng ta tiếp tục xem tiếp liền biết." Phía y y nhẹ gật đầu, trong miệng không quên nhắc nhở, "Đúng, thừa tướng nói qua không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, ngươi nhưng phải an bài người xem trọng, đừng tùy tiện để người xuống tới. Điểm này ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề." Dương Nghi tự tin nói hắn để bảo đảm không có sơ hở nào, thế nhưng là an bài không sai biệt lắm hơn 5000 tướng sĩ ở bên ngoài giới nghiêm, đừng nói là người, liền xem như một con rồi cũng không bay vào được. Chương 18, Hán quân muốn rút. Chương 18, Hán quân muốn rút hướng trời mượn thọ. Tư Mã Ý biết tin tức này thời điểm đã là buổi sáng, được sự giúp đỡ của Tư Mã Chiêu thay quần áo, đồng thời trong đầu cũng là nhanh chóng suy tư. Không sai, hiện tại ra Cát Lượng ngay tại trung quân đại doanh ngay trước mấy ngàn tướng sĩ mặt làm pháp, nghe nói rất là thần bí quỷ dị. Tư Mã Chiêu còn tưởng rằng đối phương là đang suy tư mượn thọ chuyện này, đề nghị nói, "Cha, ngươi nhìn chúng ta có phải là nghĩ biện pháp làm một chút phá hư, nếu là thật để hắn mượn đến tuổi thọ, chúng ta liền phiền phức." Ngu xuẩn. Tư Mã Ý trừng mắt nhìn mình đứa con trai này, không cao hứng nói, "Hướng trời mượn thọ loại này hoang đường sự tình ngươi làm sao cũng tin tưởng?" Tư Mã Chiêu lui về sau lui, có chút ủy khuất nói, "Hài nhi là không tin, nhưng phía dưới tướng sĩ tin tưởng a." Nghe tới tình huống này, Tư Mã Ý sắc mặt hơi chậm, nếu mày hỏi, "Chuyện này trong quân đội truyền ra?" Tư Mã Chiêu nhẹ gật đầu, giới thiệu nói, "Hài nhi biết thời điểm đã triệt để truyền ra, có không ít tướng lĩnh tìm tới Hải Nhi muốn phụ thân sớm làm ứng đối, nếu là tiếp tục để chuyện này truyền ra có thể sẽ ảnh hưởng quân tâm sĩ khí. Gia Cát Lượng những năm này không ngừng giả thần giả quỷ ảnh hưởng đến không chỉ có riêng là thuộc Hán binh lính, bọn hắn bên này cũng không ít người kính nể hắn có thừa. Nếu để cho chuyện này tiếp tục lên men, rất có thể sẽ dựng dụng ra phiền toái càng lớn." Những này Tư Mã Ý tự nhiên sẽ hiểu, nhưng hắn cũng không cảm thấy đây chính là Gia Cát Lượng toàn bộ mục đích. Tư Mã Ý trong phòng đi qua đi lại suy tư, lấy hắn đối Gia Cát Lượng cái này đối thủ cũng hiểu rõ. Đối phương phí như thế lớn công phu giả thần giả quỷ tuyệt đối sẽ không bèn bèn là vì cho bọn hắn chế tạo rối loạn, khẳng định còn có mục đích khác. Liên tưởng đến Thục Quân cùng Gia Cát Lượng tình cảnh trước mắt, Tư Mã Ý tư duy trở nên càng ngày càng rõ ràng, một cái ý niệm trong đầu cũng là xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn đối Tư Mã Chiêu phân phó nói: "Tử thượng, ngươi đi Tử Nguyên nơi đó đem khoảng thời gian này thu thập Thục Quân tình báo toàn bộ lấy ra, đừng có bỏ sót." "Vâng." Thấy mình có cơ hội thiếu chịu một trận mắng, Tư Mã Chiêu mừng rỡ tiếp nhận việc này, vội vàng rời đi. Sau một lát, Tư Mã Chiêu liền dẫn người nhấc lên hai đại miệng dương đi đến, để người đem mở dương ra sau, hắn chỉ vào bên trong phân loại tốt tình báo giới thiệu nói: "Cha, trong này đều là hai tháng này Thục Quân bên kia tình báo, đều đã chỉnh lý tốt, ngươi muốn nhìn phương diện nào?" Tư Mã Ý nghĩ nói: "Gia Cát Lượng gần nhất không phải tân thu một cái môn sinh sao?" Liên từ hắn bắt đầu đi. Tư Mã Chiêu tại trong dương mở ra, rất nhanh tìm đến một đống đơn độc đặt vào tình báo, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, đây chính là Thục Quân bên trong tướng lãnh cao cấp mới có đãi ngộ, xem ra chính mình cái kia đại ca rất coi trọng Gia Cát Lượng cái này môn sinh a. Hắn đem Tô Thần tình báo xuất ra cũng từng cái đem nó đưa cho Tư Mã Ý đơn giản một chút tình báo, tỉ như Gia Cát Lượng chỉ đạo Tô Thần bài binh bố trận quá trình loại hình tình báo Tư Mã Ý đã sớm nhìn qua, cho nên vẹn vẹn nhìn lướt qua liền ném đến một bên. Như thế qua một hồi lâu, Tư Mã Ý cũng không có phát hiện vật mình muốn, hơi không kiên nhận hắn đối Tư Mã Chiêu phân phó nói: "Có hay không chân dung loại hình?" "Có." Tư Mã Chiêu cúi đầu tại trong dương lại lật lật, rất mau tìm đến một bức họa. "Cha, cho ngươi." Tư Mã Ý tiếp nhận chân dung cẩn thận mở ra, rất nhanh, một chương quen thuộc khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt, quan sát tỉ mỉ một chút, Tư Mã Ý rộng mở trong sáng, cười cảm khái nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Gia Cát Thôn Phu, ngươi thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không bỏ qua." "Ha ha ha." Nói xong lời cuối cùng, Tư Mã Ý trực tiếp tại trong doanh trướng làm càn cười ha ha. Tiêu Cản dỡ tiếng cười liên doanh ngoài cửa tuần tra binh lính cũng là rõ ràng có thể nghe, nhao nhao hiếu kỳ hướng trung quân đại doanh liếc mắt nhìn. Tư Mã Chiêu có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở nói: "Cha, bước chân dung này là căn cứ mấy cái bách tính khẩu thuật miêu tả, khả năng họa đến không chính xác. Tô Thần tiến vào Thục Quân doanh địa về sau, mỗi lần ra ngoài đều sẽ mang theo một đỉnh thật sâu mũ rộng đành, căn bản không ai biết hắn cụ thể dung mạo. Trong tay bọn họ bức họa này giống cũng vẹn vẹn căn cứ mấy cái bách tính miêu tả, độ chuẩn xác rất thấp, tùy tiện dựa vào một bức không chính xác chân dung liền làm ra phán đoán có phải là có chút quá lỗ mãng?" "Không có quan hệ." Tư Mã Ý khoát tay áo, không thèm để ý nói: "Ta đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Cha, ngươi biết Gia Cát Lượng tại sao phải biểu diễn mượn thọ cho xiếc?" Tư Mã Chiêu nghi hoặc hỏi. "Ừm." Tư Mã Ý nhẹ gật đầu, hắn đối với mình đứa con trai này cũng không có cái gì tốt che giấu, nói ngay vào điểm chính: "Gia Cát Lượng muốn rút quân." "Rút quân? Rất không có khả năng đi." Tư Mã Chiêu nhíu nhíu mày, có chút hồ nghi nói: "Gia Cát Lượng thế nhưng là tốn hao mấy năm mới đánh tới Ngũ Trường Nguyên, cái này nếu là lui về, kia tương đương với đem những năm này cố gắng hoàn toàn uổng phí, hắn làm sao lại cam tâm? Mà lại coi như hắn đồng ý dưới trướng hắn tướng sĩ cũng sẽ không đồng ý đi." Gia Cát Lượng tại Thục Quân bên trong uy vọng rất cao, cũng không đại biểu đối phương có thể không cố kỵ thuộc hạ cảm thụ tùy tiện rút quân. Hắn là không thể không lui. Tư Mã Ý tâm tình tựa hồ rất không sai, kiên nhẫn cũng so ngày xưa đủ, hắn đi thẳng tới trên vị trí của mình ngồi xuống, cười giải thích nói: "Nếu như Gia Cát Lượng có một cái phù hợp người thừa kế, có thể tiếp tục thống soái cái này mấy chục vạn Thục Quân tác chiến, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không hạ lệnh rút quân, nhưng vấn đề là hắn không có. Cái này Gia Cát Lượng vừa chết, Thục Quân chi tướng không người lại là đối thủ của chúng ta. Tiếp tục đem cái này mấy chục vạn đại quân lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết." Gia Cát Lượng lần này bắc phạt không chỉ có riêng là móc sạch toàn bộ Thục Hán quốc khố, toàn bộ Thục Hán binh mã cũng kém không nhiều tụ tập ở đây. Nếu là tại Ngũ Trượng Nguyên hao tổn quá nhiều, vậy bọn hắn đừng nói tiếp tục thủ vệ Thục Hán rộng lớn như vậy lãnh thổ, có thể hay không tiếp tục trấn trụ mạnh hoạch những này nam tộc đều là cái vấn đề. Tư Mã Chiêu cũng không phải kẻ ngu dốt, trải qua Tư Mã Ý người phụ thân này nhắc một điểm, lập tức phản ứng lại, hỏi: "Cha, chiếu ngươi nói như vậy, Gia Cát Lượng lần này mượn thọ tuyệt đối sẽ thành công?" "Ừm." Tư Mã Ý nhẹ gật đầu, một mặt thư giãn thích ý, nếu như hắn không có bệnh nặng vậy hắn khẳng định sẽ mượn thọ thất bại, cũng tịch đây là từ xuất quân rút lui, nhưng hắn hiện tại bệnh nặng, sinh mệnh hấp hối, muốn tại không giao động quân tâm tình huống dưới rút quân chỉ có mượn thọ thành công con đường này. Truyền lệnh xuống, đại quân mỗi ngày buổi sáng huấn luyện, buổi chiều chỉnh đốn, tùy thời làm tốt xuất chinh chuẩn bị. "Vâng." Tư Mã Chiêu ôm quyền lên tiếng liền cao hứng tiến đến truyền lệnh, hào hứng đi lên. Tư Mã Ý cũng không có tiếp tục ở tại doanh địa xử lý quân vụ, mà là cầm bội kiếm của mình đi tới doanh trướng đằng sau trên đất chống luyện. Chương 19, Ngụy Duyên Sông Doanh. Chương 19, Ngụy Duyên Sông Doanh. Gió thu dần dần điều hưu, lạnh lẽo thấu xương không ngừng từ doanh trướng bên ngoài tràn vào, tay cầm trường kiếm Tô Thần cũng không dám động đậy mảy may, cố gắng duy trì hướng lên trời cầu nguyện tư thế đứng tại thanh đồng đèn dài phía trước. Vừa mới uy ra cắt lượng uống xong thuốc nghỉ ngơi, Quan Ngân Bình nhìn xem hắn bộ dáng này, có chút đau lòng, nhỏ giọng nói: "Thời tiết này càng ngày càng lạnh, nếu không ngươi vẫn là thay đổi cái kia đầu gấu người già nghỉ ngơi một chút đi." Tô Thần nhìn sắc trời bên ngoài, cố nén lạnh lẽo thấu xương nói: "Không được, bây giờ sắc trời còn không có triệt để đen lại, lúc này thay đổi đầu gấu người già có bị phát hiện nguy hiểm, vẫn là chờ một chút đi." Hôm nay đã là hắn hướng trời mượn thọ ngày thứ 6, tại ngoài doanh trại những cái kia tướng sĩ trong mắt, hắn cái này Gia Cát Lượng đã ở đây bảo trì một tư thế không ngủ không nghỉ cầu nguyện 6 ngày 6 đêm, nhưng trên thực tế hắn cũng liền đứng ở chỗ này 6 cái ban ngày mà thôi. Mỗi khi màn đêm buông xuống thời điểm hắn liền sẽ để Quan Ngân Bình lấy ra đầu gỗ làm người giả đem mình thay thế, sau đó đi ăn cơm nghỉ ngơi, sắc trời đem sáng thời điểm đổi lại trở về. Đây cũng là hắn tại sao phải cầu Khương Duy tìm ba tổ người nguyên nhân, không chỉ là vì thương cảm sĩ tốt, càng nhiều vẫn là vì để cho hắn có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút, có thể thở một ngụm, nếu không không ăn không uống 6 ngày đứng lại hắn liền xem như cái người sắt cũng sẽ đổ xuống. Tô Thần chú ý cẩn thận rất có đạo lý, nhưng ngoài doanh trại hàn khí vẫn là không ngừng tràn vào để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, thực tế nhận không được cũng chỉ có thể rất cẩn thận dậm chân tới lấy ấm. Cái này cùng dùng diêm sưởi ấm không sai biệt lắm, căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng, cũng chính là có chút ít còn hơn không thôi. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung mình có thể hay không cùng cô bé bán diêm kết cục giống nhau lúc, hắn cảm giác trên bờ vai nhiều một đôi ấm áp tay ngọc, xẹt qua địa phương nháy mắt ấm áp. Không đợi hắn cẩn thận cảm thụ, tay ngọc chủ nhân liền đem một kiện áo khoác liền choàng tại trên người hắn. Cái này áo khoác cũng không biết là dùng động vật gì ra lông làm được rất là ấm áp, để Tô Thần nháy mắt tinh thần không ít. Tạ ơn. Tô Thần dùng khỏe mắt quét nhìn cảm kích nhìn sau lưng Quan Ngân Bình liền tiếp tục cầu nguyện. Giúp Tô Thần sửa sang lấy áo bào, Quan Ngân Bình nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nàng không quá ưa thích Tô Thần cùng mình khách khí như vậy. So với tạ ơn hai chữ, nàng càng hy vọng từ đối phương trong miệng nghe tới tính ngươi còn có chút lương tâm loại hình. Giúp Tô Thần chỉnh lý tốt áo bào, Quan Ngân Bình không có tiến vào bên trong chướng nghỉ ngơi, mà là đứng ở một bên cùng Tô Thần cùng nhau chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến chập tối thay phiên thời gian, thương duy giống như ngày thường, mặc rất nặng nề khôi giáp như là một tòa to như cột điện ngăn tại cửa doanh, bắt đầu chỉ huy các tướng sĩ thay phiên. Ngay tại lúc này, cùng thương duy phối hợp qua nhiều lần, Tô Thần lợi dụng thân ảnh của đối phương vọt đến một bên, từ Quan Ngân Bình đem đầu gỗ làm người giả thay đổi. Hô, làm xong hết thảy, Tô Thần lau chán một cái bên trên cũng không tồn tại mồ hôi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm khái nói, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đừng nói nhảm, mau chạy tới ăn cơm, nếu không đều lạnh. Quan Ngân Bình ném cho Tô Thần một cái khăn nóng liền đi vào bên trong chướng bên trong. Tô Thần cầm khăn mặt đơn giản sát một chút tay liền theo Quan Ngân Bình tiến vào bên trong chướng, rèm xốc lên một cái mắt, mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Ngươi thật đúng là làm. Tô Thần nhìn xem trên bàn mấy cái xào rau vừa mừng vừa sợ. Lúc trước hắn liền cùng Quan Ngân Bình nói qua mình thích ăn xào rau, nhưng nữ nhân này lấy xào rau quá xa xỉ quá lãng phí làm lý do trực tiếp cự tuyệt hắn cái này tự nhận là rất hèn mọn yêu cầu. Nhưng ai có thể tưởng đến lúc này mới trôi qua mấy ngày, Quan Ngân Bình liền thay đổi chủ ý cho hắn làm, xem ra hắn mấy ngày nay không có vô ích phản ứng. Nói lời vô dụng làm gì, ăn mau đi. Quan Ngân Bình thái độ vẫn là như vậy khiến người chán ghét, nhưng sớm đã luyện thành tưởng thành ra mặt dày, Tô Thần căn bản không thèm để ý, đưa tay liền cầm lên một khối xào thịt liền đưa vào trong miệng lớn nhấm nháp. Ngươi bẩn không bẩn, đây không phải có đũa sao? Quan Ngân Bình đem một đôi đũa nhẹ nhàng nện ở Tô Thần trước mặt, nhíu mày nói: "Ta đây không phải nghĩ nhanh lên nếm thử tay nghề của ngươi sao?" Tô Thần nhai mấy ngụm, hướng Quan Ngân Bình dựng thẳng lên một cái, mơ hồ không do nói: "Đừng nói, ngươi cái này xào rau thật đúng là ăn ngon, một chút cũng không giống như là lần thứ nhất làm. Xem ra ngươi trước kia thường ăn a." Quan Ngân Bình ngồi tại Tô Thần trước mặt, tay ngọc chống đỡ cái cằm, nhiều hứng thú mà hỏi: "Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái kia thần thông quảng đại đạo sĩ có thể chuẩn bị cho ngươi đến nhiều như vậy dầu mỡ làm xa xỉ như vậy xào rau?" Ở niên đại này muốn làm ra dừng lại xào rau là mười phần phiền phức, không chỉ cần phải có thể nhanh chóng ấm lên đồ dùng nhà bếp còn cần sạch sẽ động vật dầu mỡ. Tại bội thu năm còn tốt, động vật có đầy đủ đồ ăn ăn, dầu mỡ rất nhiều, coi như dưới mắt niên kỳ cảnh, muốn làm tới đầy đủ làm dừng lại xào rau dầu mỡ thật đúng là không dễ dàng, liền xem như nhà giàu sang cũng không có mấy người dám làm như vậy. Đương nhiên, bọn hắn có được mấy chục vạn đại quân, mấy ngàn tướng lĩnh, mỗi ngày tiêu hao loại thịt cùng lương thực đều là một cái thiên văn số tự, làm tới một điểm đầy đủ xào rau dầu mỡ vẫn là rất dễ dàng, nhưng Tô Thần một cái tu đạo đi đâu làm nhiều như vậy dầu mỡ nữa ngày trời làm xào rau ăn. A. Ngay tại ăn như gió cuốn, Tô Thần nghe nói như thế kém chút không có cắn đến đầu lưỡi, hắn ngẩng đầu nhìn một chút hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng Quan Ngân Bình, nơi nào không do nữ nhân này lại muốn nhìn màn kịch hay của mình. Dĩ vãng thời điểm hắn khẳng định là cẩn thận lập đủ loại lý do, nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không có hứng thú này, cũng không cần như thế. Bởi vì ra cắt lượng căn bản không thèm để ý, có đối phương che chở, hắn nơi nào còn cần lại cùng Quan Ngân Bình lá mặt lá trái, suy nghĩ một chút vẫn là nói thẳng, những này ngươi không phải đều đoán được, còn hỏi ta làm cái gì? Làm sao, ngươi không tiếp tục nói láo? Quan Ngân Bình một mặt cười xấu xa nhìn xem Tô Thần, xinh đẹp con ngươi bên trong lại là hiện lên vẻ thất vọng. Từ khi biết Tô Thần về sau nàng thích nhất chính là nhìn đối phương kinh ngạc, thường xuyên dùng không ngừng truy vấn đối phương thân thế đến thực hiện cái này một mục đích. Mỗi lần nhìn thấy đối phương bắt hết óc che lấp nàng liền mười phần vui vẻ, nhưng bây giờ xem ra, vui vẻ như vậy sự tình về sau sẽ không còn có. Thật đúng là có một ít tiểu nhân tiếp nuôi a. Cái gì nói láo, ta một mực nói đều là lời nói thật biết bao. Chỉ là ngươi không tin mà thôi. Ngay tại ăn như gió cuốn, Tô Thần thuận miệng nói. Hắn đã không sợ Quan Ngân Bình truy vấn mọi nguồn, nhưng có mấy lời vẫn không thể nói ra, nhất là hắn hiện tại loại này tình cảnh tình huống dưới. Họa từ miệng mà ra đạo lý lúc nào đều áp dụng. Cắt. Quan Ngân Bình có chút xem thường nhìn trước mặt cái này nói dối không làm bản nháp ra hỏa, thứ nhẹ nói, ngươi cái này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa lúc nào nói qua một câu nói thật. Muốn ta nói, trên đời này nhất biết nói dối lừa đảo trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi đây là thành kiến, ta cho ngươi biết. Bên ngoài thanh âm gì? Tô Thần phản bác vẫn chưa nói xong liền nghe tới doanh trướng bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, kỳ quái hỏi. Hắn nhưng là nhớ kỹ toàn bộ trung quân đại doanh đã bị tầng tầng bao vây lại, đồng thời dặn dò qua Dương Nghi trời sập xuống cũng không cho phép bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy. Ta đi ra xem một chút. Quan Ngân Bình cũng cảm giác có chút kỳ quái, đứng dậy liền ra bên ngoài trướng đi đến, không đợi Tô Thần rơi xuống cái thứ hai đũa nàng liền vội vàng trở về, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Làm sao? Tô Thần để đũa xuống, kỳ quái hỏi. Không tốt, Ngụy Duyên đến. Quan Ngân Bình hồi hộp nói. Cái gì? Ngụy Duyên đến. Tô Thần bỏ một chút liền đứng lên, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, bởi vì phụ trách bên ngoài cảnh giới Dương Nghi cùng Ngụy Duyên bất hòa. Hắn mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng cũng thường xuyên nghe ra Cát Lượng vì hai người này mâu thuẫn đau đầu. Đáng chết, mình làm sao liền quên mất chuyện này? Nếu là sớm biết như thế, hắn lúc trước nói cái gì cũng sẽ không để Dương Nghi phụ trách bên ngoài cảnh giới, bất quá bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ biện pháp giải quyết thích đáng dưới mắt nguy cơ. Chương 20, đèn tắt chương 20, đèn tắt đi, chúng ta đi đem cái kia người gỗ đổi lại. Nếu như bị Ngụy Duyên phát hiện kia là cái đầu gỗ người giả thừa tướng kế sách liền thất bại trong gang tấc. Tô Thần bước xuống bắt đũa liền lôi kéo Quan Ngân Bình đội vàng ra bên ngoài chướng đuổi, tạm thời còn không thể xác định Dương Nghi phải chăng có thể ngăn cản Ngụy Duyên tiến vào, nhưng nắm lấy lo trước khỏi họa ý nghĩ, Tô Thần vẫn là quyết định trước đem người gỗ đổi lại, dù sao liền cuối cùng cho tới trưa, khẽ cắn môi cũng liền khiên qua đi. Hắn không có trực tiếp đi đến bên ngoài chướng bên trong mà là tại bên trong màn cửa miệng vén rèm lên hướng mặt ngoài nhìn lại, hắn phát hiện tình huống so hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Ngụy Duyên đã đột phá Dương Nghi bọn hắn ngăn cản hướng phía bên mình chạy đến, khoảng cách trung quân đại doanh chỉ có 200 bước không đến, ngắn như vậy khoảng cách bên trong hắn căn bản không có cách nào tại không làm cho Ngụy Duyên chú ý tình huống dưới đem đầu gỗ người giả đổi đi. Lần này phiền phức. Trong lòng càng sốt ruột, Tô Thần bắt đầu ở trong óc nhanh chóng suy tư lên các loại biện pháp khả thi. Dừng lại, không đợi Tô Thần nghĩ ra biện pháp, Khương Duy giống như cột điện thân ảnh lần nữa ngăn tại cửa doanh. Cơ hội tốt. Tô Thần cùng Quan Ngân Bình nhìn nhau, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, rất là an ý bắt đầu phân công hợp tác. Cơ hội là Quan Ngân Bình đem đầu gỗ người giả lấy đi một nháy mắt, Tô Thần liền đứng về vị trí cũ, Quan Ngân Bình cũng là kịp thời đem kiếm gãy còn có áo khoác khoác về trên người hắn. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào trì hoãn, trước sau cũng liền tốn hao mấy hơi thời gian. Tốt. Một lần nữa đứng vững, Tô Thần đang muốn nhắc nhở Khương Duy hắn đã chuẩn bị thỏa đáng lại là phát hiện mình ống tay áo bên trên dính mỡ đông, mà lại bởi vì vừa mới ăn cơm nguyên nhân, khóe miệng của hắn cùng trên cằm trang dung bắt đầu xuất hiện nước ra vết tích. Không dùng gần sát quan sát, coi như cách tầm 10 bước khoảng cách cũng có thể rõ ràng nhìn ra vấn đề, coi như tình huống dưới mắt hắn nơi nào còn có thời gian trang điểm a. Không được, vô luận như thế nào cũng không thể để Ngụy Duyên tới. Hạ quyết tâm, Tô Thần hạ giọng đối Khương Duy phân phó nói, "Khương tướng quân, ngăn lại hắn." Khương Duy không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng đối mặt càng ngày càng gần Ngụy Duyên, vẫn là ngay lập tức đối cửa doanh bên ngoài những cái kia cầm pháp khí đứng binh lính phân phó nói, "Ngăn lại hắn, không cho phép lại tới gần trung quân đại doanh nửa bước. Ta có cấp tốc sự tình muốn gặp thừa tướng, ai dám cả ta?" Ngụy Duyên khinh thường nói. Thân là Trinh Tây đại tướng quân, hắn vô luận là chức quan vẫn là tư lịch đều là gần với Gia Cát Lượng tồn tại, nơi nào sẽ đem Khương Duy cái này vãn bối hậu sinh để vào mắt, trực tiếp một thanh liền đem mấy tên đến đây ngăn cản mình binh lính đẩy ra, 72 người tạo thành, nguyên bản coi như hoàn chỉnh đội hình cũng là triệt để tán. Cái này Ngụy Duyên, thật đúng là phách lối a. Xem ra không nghĩ cái khác chiêu là không được. Tô Thần suy tư một lát, nhỏ giọng đối sau lưng Quan Ngân Bình phân phó nói, trừ chủ đèn bên ngoài, đem cái khác đèn dài từ sau hướng phía trước từng cái dập tắt. Tốt. Quan Ngân Bình không rõ ràng cho lắm, động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Dùng ngón tay đem một cây tiểu xảo tuổi bắn ra, diêm xẹt qua bức đèn, phản phất sắc bén nhất đao kiếm đem bức đèn chặt đứt, màu u lam quỷ dị ánh sáng cũng là nháy mắt dập tắt. Đèn tắt. Dương Nghi cả kinh nói. Khương Duy đã tiến lên ngăn cản Ngụy Duyên, không có đối phương ngăn cản, Dương Nghi thấy rõ ràng cuối cùng một ngọn đèn dập tắt quá trình. Cái gì? Đèn tắt. Người khác nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại, phát hiện trong doanh trướng thanh đồng đèn dài bắt đầu từng cái dập tắt, trong nháy mắt chỉ có chủ đèn còn tại lóe lên, ánh sáng cũng là trở nên ảm đạm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nhìn xem trung quân đại doanh bên ngoài đã bị Ngụy Duyên cùng Khương Duy hai người làm loạn trận hình, đám người nơi nào không rõ vấn đề xuất hiện ở nơi nào, giận không kèm được Dương Nghi trực tiếp gào thét hạ lệnh, cùng nô thủ chuẩn bị, đem Ngụy Duyên giết, đừng để hắn tới gần thừa tướng doanh trướng. Hắn rất muốn nhìn Ngụy Duyên bị thừa tướng chỗ phạt, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý nhìn thấy Ngụy Duyên đánh gãy thừa tướng ngự thọ. Mấy trăm thanh trường cung tình nỏ nháy mắt nhắm chuẩn Ngụy Duyên, mỗi một cái tướng sĩ trong mắt đều tràn ngập lửa giận, bị bốn lượn cung nỏ phát ra từng tiếng két âm thanh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phát ra gầm thét. Những này tướng sĩ ngày bình thường cũng rất kính sợ vị này tiền quân sư, Chính Tây đại tướng quân, nhưng Ngụy Duyên trong lòng bọn họ địa vị là xa xa so ra kém ra Cát Lượng cái này thừa tướng. Sáng loáng, Khương Duy cũng là rút ra bội kiếm bên hông, nhắm thẳng vào Ngụy Duyên. Dưới ánh trăng, thanh này che kín nhỏ bé lỗ hổng trường kiếm là như vậy sắc bén, đâm vào Ngụy Duyên một trận hoa mắt, lửa giận trong lòng cũng là nháy mắt dội tắt không ít. Hắn quay đầu nhìn đằng sau một mặt cười lạnh Dương Nghi, còn có một đám quân sĩ trong mắt phẫn nộ thần sắc, hắn phát hiện mình khả năng bị nó tính toán. Khương Duy rất được thừa tướng tín nhiệm, xem như thừa tướng nửa cái môn sinh. Nhưng nếu không phải liên lụy đến thừa tướng, đối phương tuyệt đối không dám dùng kiếm chỉ lấy mình. Ý thức được không ổn, Ngụy Duyên nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi, thừa tướng mượn thọ sự tình sẽ không là thật sao? Ngươi cảm thấy thừa tướng có nhàm chán như vậy sao? Khương Duy lạnh lùng nói. Cái này, Ngụy Duyên sắc mặt nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, cả người như rơi vào hầm băng, hắn phát hiện mình thật đúng là bên trong Dương Nghi kế sách. Đối phương không có trực tiếp nói rõ, nhưng một mực tại không ngừng ám chỉ hắn, nói thừa tướng mượn thọ là giả, là vì lừa gạt Tư Mã Ý tiến công chỗ khai thác kế sách. Cho nên đêm nay Ngụy quân khởi xướng tiến công về sau hắn liền ngay lập tức chạy tới bẩm báo thừa tướng, nói cho đối phương biết cái tin tức tốt này, không nghĩ tới náo ra dưới mắt như thế lớn nhiễu loạn. Bịch. Không có chút nào do dự, Ngụy Duyên trực tiếp quỳ xuống đất, hướng trong doanh trướng Tô Thần thỉnh tội nói, "Văn trưởng vô lễ, mời thừa tướng thứ tội." Nếu như Gia Cát thừa tướng thật đã quy thiên, vậy hắn tự nhiên dám không cho Khương Duy cùng Dương Nghi mặt mũi, nhưng vấn đề là Gia Cát thừa tướng còn sống. Đối phương trong quân đội danh vọng hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng so, hôm nay nếu là lại tiếp tục náo xung dưới, không đợi Gia Cát lượng xử phạt, hắn thuộc hạ tướng sĩ bên trong chỉ sợ cũng có người phản. Dưới ánh trăng, gió lạnh thổi qua, vốn là bị mồ hôi thấm ướt quần áo Ngụy Duyên cảm thấy giá rét thấu xương, hắn cũng không dám chút nào động đậy, vẫn như cũ duy trì cùng kính tư thái. Hắn giờ phút này nơi nào còn có trước đó phách lối bộ dáng, toàn bộ một phạm sai lầm ngay tại khẩn cầu gia trưởng tha thứ tiểu hài. Tô Thần mặc dù rất bất mãn Ngụy Duyên trước đó phách lối, nhưng cũng lo lắng đối phương có chuyện quan trọng gì bẩm báo, nhỏ giọng đối sau lưng quan ngân bình phân phó nói, ngươi ra ngoài để những cái kia tướng sĩ một lần nữa đứng vững, đồng thời hỏi một chút Ngụy Duyên có chuyện quan trọng gì. Ừm. Quan ngân bình cũng biết sự tình nặng nhẹ, cẩn thận tránh đi đèn dài, đi ra ngoài. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Khương Duy một đám giáp sĩ cầm riêng phần mình pháp khí đứng vững, quan ngân bình cũng là đi trở về, trên mặt sầu lo nói, Ngụy Duyên nói Ngụy quân hướng chúng ta khởi xướng tiến công, hẳn là chỉ là tới thăm dò chúng ta hư thực, không có gì đáng ngại, để Dương Nghi bọn hắn xử lý liền tốt. Tô Thần nghĩ nghĩ, lơ đến nói, liền như là Tư Mã Ý bên kia phòng thủ nghiêm mật mở dạng, hán quân bên này cũng là không sai biệt lắm, đừng nói Ngụy quân lần này khả năng chỉ là thăm dò tính tiến công, coi như đối phương thật dốc toàn bộ lực lượng cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn công phá hán quân phòng tuyến, nhất là trước mắt hán quân quân tâm không mất tình huống dưới. Ừm. Quan Ngân Bình nhẹ nhàng lên tiếng, Tô Thần trước đó liên tiếp mấy lần phán đoán chuẩn xác vẫn là cho nàng không bất tin tâm, mà lại nàng cũng không nghĩ hiện tại đi quấy rầy thật vất vả ngủ thừa tướng. Buông xuống. Dương Nghi phất tay để sĩ tốt buông xuống cung nỏ, nhìn phía xa quỷ dạp xuống đất không nhúc nhích Ngụy Duyên, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Ngụy Duyên vừa mới phạm là phách lối nữa một chút xíu, hắn liền có thể quang minh chính đại đem nó chém giết. Uy công, nơi này từ ta nhìn, ngươi đi phía trước nhìn một chút, nhìn Ngụy quân lần này là không phải đến thật. Phía ý đề nghị, Dương Nghi cùng Ngụy Duyên ở giữa bẩn thỉu hắn lại quá là rõ ràng, tiếp tục để hai người lưu tại nơi này sẽ chỉ ra tăng phiền toái không cần thiết. Mà lại từ hai người vừa rồi biểu hiện đến xem, mình đi Giang Đông khoảng thời gian này khẳng định náo càng lớn mâu thuẫn. Cũng tốt. Dương Nghi nhẹ gật đầu, không có phản đối. Có chút sự tình hăng quá hóa dở, vẫn là khiêm tốn một chút thật tốt. Chương 21, mượn tọa mục đích chương 21, mượn tọa mục đích đêm này rất là quỷ dị, Ngụy quân cùng Hán quân tại Hán quân doanh địa trước triển khai điên cuồng chém giết, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, trung cổ thanh âm, binh khí va chạm thanh âm không ngừng đàn sen cùng một chỗ, theo ánh lửa cùng bụi mù sông thẳng lên trời. Có lẽ là bị thanh âm này quá nhiễu, đêm nay mặt trăng so thường ngày càng nhanh rơi xuống, toàn bộ đại địa rất nhanh lâm vào hắc ám bên trong, chỉ có Tô Thần phía trước đèn đuốc tại gió nhẹ gợi lên hạ lúc sáng lúc tối đứng thẳng lấy. Ánh mắt mọi người đều bị đèn đuốc hấp dẫn, Ngụy Duyên Tâm càng là nhắc tới cổ họng bên trên, hắn biết rõ, nếu là cái này đèn đuốc dập tắt, Dương Nghi đám người kia tuyệt đối sẽ cho hắn cài lên một cái hại chết thừa tướng mũ. Đến lúc đó hắn tại Đại Hán hoạn lộ không chỉ có sẽ đi đến đầu sẽ còn đứng trước lao ngục hai hương. Không sai biệt lắm. Tô Thần nhìn nơi xa chân trời xuất hiện một sợi ánh sáng nhạt tự lẩm bẩm, nếu là tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch chờ trời sáng lại kết thúc, vậy hắn thân phận liền sẽ có bại lộ nguy hiểm. Nhớ hắn liền chuẩn bị tiến lên tiến đi cuối cùng nghi thức, nhưng hai chân lại là không nghe sai khiến. Cúi đầu xem xét mới phát hiện chân của mình bởi vì rét lạnh cùng thời gian dài đứng đã không có bất luận cái gì chi giác. Đáng chết Ngụy Duyên, đều là ngươi hại. Tô Thần trong lòng chửi mắng Ngụy Duyên đồng thời cũng là bắt đầu biên độ nhỏ hoạt động lên hai chân, cố gắng làm dịu cứng nhắc, nhìn xem bên ngoài vẫn như cũ không nhúc nhích bảo trì thỉnh tội bộ dáng Ngụy Duyên, Tô Thần bất động thanh sắc ấn xuống một cái thanh đồng đèn dài phía trên một cái chốt mở. Đây là cái van nhỏ gọn, khống chế dầu thắp tràn vào, cũng chính bởi vì có cái này chốt mở, chiếc đèn này mới bảo trì 7 ngày bất diệt. Chốt mở đè xuống, đèn đuốc nháy mắt tạm đạm xuống, theo một trận gió nhẹ, đèn dài vậy mà dập tắt. Ta đi, chơi lớn. Đối mặt dập tắt đèn dài, Tô Thần trong mắt xuất hiện một chút bối rối, bên ngoài ngay tại tập trung tinh thần nhìn xem đám người càng là không biết làm sao. Đèn tắt. Chủ đèn tắt. Thừa tướng mượn thọ thất bại. Tại sao có thể như vậy? Vốn là bị đông cứng đến toàn thân cứng nhắc Ngụy Duyên nhìn xem dập tắt đèn dài càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, hắn liền cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng cừu hận ánh mắt, nếu như ánh mắt có thể giết người hắn hiện tại tuyệt đối đã bị thiên đao vạn quả. Trên thực tế tâm tình của hắn ở giờ khắc này so với bị thiên đao vạn quả cũng không khá hơn chút nào, hắn biết rõ cái này hại chết thừa tướng tội danh hắn là có định. Bên ngoài tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Tô Thần bên này cũng là gấp đến độ ứa ra mồ hôi, hắn đối một bên đồng dạng thủ một đêm quan ngân bình phân phó nói, đừng lo lắng, mau lại đây giúp một chút bận điệu, ở không đi gây sự. Quan ngân bình không cao hứng nói một câu, lập tức nhặt lên một viên đạn sỏi nhỏ đến đèn dài một cái khác chốt mở bên trên, chốt mở chuyển động, bấc đèn phía trên vốn cho là vật phẩm trang sức hai cái màu đen cục đá đụng vào nhau, phát ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Bị quan ngân bình mắng một câu, Tô Thần không thèm để ý chút nào, sự chú ý của hắn đều ở trước mắt đèn dài bên trên, nhìn xem toát ra tia lửa, kinh hỉ nói, ngươi còn thiết kế dạng này một cái cơ quan. Nói nhảm, không nhiều làm một đạo chuẩn bị, vạn nhất bị gió thổi diệt làm sao? Quan ngân bình vừa dứt lời, một đạo yếu ớt ánh lửa tại tất cả mọi người ánh nhìn lại lần nữa hiện lên. Đèn sáng, thừa tướng mượn thọ thành công. Một đám vây xem hán quân sĩ tốt nhau nhau cùng trái phải đồng bào thảo luận, từng cái sắc mặt vô cùng kích động. Đương nhiên, muốn nói kích động nhất, cao hứng nhất vẫn là Ngụy Duyên. Bất quá hắn vẫn còn có chút thất vọng, dù sao gia cát lượng còn không có chính thức tuyên bố mượn thọ thành công. Tại Ngụy Duyên bọn người ánh nhìn, Tô Thần chậm rãi thả ra trong tay kiếm gãy, đưa tay đem trước mặt ánh đến bóc tắt. Nguyên bản còn có một hệ liệt nghi thức tiến hành kết thúc, bất quá hắn hiện tại thân thể đã nhanh đông cứng, chỉ có thể đem nó giao cho Khương Duy đến chủ trì. Hắn quay người chuẩn bị tiến vào bên trong chướng nghỉ ngơi, dưới chân lại là một trận lảo đảo, vẫn là Quan Ngân Bình tay mắt lanh lẹ kịp thời đem hắn đỡ lấy. Ta đỡ ngươi đi vào. Quan Ngân Bình cũng biết Tô Thần chân đứng tê dại, kéo qua tay của đối phương khoác lên trên bờ vai liền đi vào bên trong chướng bên trong. Bên trong chướng đặt vào mấy cái chậu than, rất là ấm áp. Hô. Nhưng dù là như thế, Tô Thần cũng là qua không sai biệt lắm một chén trà thời gian mới thoáng chậm tới, hắn đối một bên Quan Ngân Bình phân phó nói, ngươi đi nói cho mọi người ta đã mượn thọ thành công, thuận lợi kéo dài tuổi thọ 10 năm, chỉ là 7 ngày không ăn không uống có chút suy yếu, cần hảo hảo tu dưỡng một chút, chậm chút thời điểm đón thêm gặp bọn họ. Điểm này không dùng ngươi nói. Quan Ngân Bình vỗ một cái Tô Thần bả vai, chỉ vào một bên mới tăng giường, nói, ngươi bây giờ không thể ra ngoài, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Liền cái này. Tô Thần nhíu nhíu mày, có chút không tình nguyện. Đây là Quan Ngân Bình những ngày này vì chiếu cố Gia Cát Lượng mà lâm thời dựng, lúc trước hắn cũng tới đi ngủ qua một lần, cấn đến hoảng, căn bản ngủ không được. Quan Ngân Bình chừng hắn đồng dạng, tức giận nói, ta có thể để ngươi ngủ ta trên giường đã rất không sai, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi nếu là không nguyện ý an vị lấy ngủ đi. Tô Thần có chút bất đắc dĩ, bất quá Quan Ngân Bình đều đã nói đến phân thượng này, hắn trừ tiếp nhận còn có thể làm sao? Đương nhiên, hắn nhớ tới cái gì, hỏi, đúng, ngươi tối hôm qua không phải cũng không có nghỉ ngơi sao? Ngươi không ngủ? Đương nhiên nghỉ ngơi. Quan Ngân Bình nhìn xem Tô Thần, thần bí cười cười, nói, bất quá ta không định ở đây nghỉ ngơi. Quan Ngân Bình thần bí nụ cười để Tô Thần tâm niệm vừa động, không xác định mà hỏi, ngươi sẽ không phải dự định đi ta trong doanh trướng nghỉ ngơi đi? Trả lời đúng. Đáng tiếc không có ban thưởng. Quan Ngân Bình vừa cười vừa nói, khoảng thời gian này nàng cùng Tô Thần đều là thay phiên canh giữ ở Trung Quân đại doanh, mỗi lần đều chỉ có một người có thể có được đầy đủ nghỉ ngơi. Trước đó có một lần nàng thực tế lười nhác trở về liền trực tiếp tại Tô Thần trong doanh trướng nghỉ ngơi, nàng phát hiện giá hỏa này rất hiểu được hưởng thụ, chăn mền là hoàn toàn dùng các loại lông vũ bổ sung, rất xoa tung, rất ấm áp, trải tấm thảm cùng gối đầu cũng rất thoải mái dễ chịu mềm mại, ngủ qua một lần về sau nàng liền triệt để thích. Dưới mắt có tu hú chiếm tổ chim khách cơ hội, nàng chỗ nào có thể bỏ qua. Ai, ngươi? Tô Thần còn chưa kịp ngăn cản, Quan Ngân Bình liền đã quay người rời đi. Nữ nhân này liền sẽ không tự mình làm sao? Tô Thần lắc đầu phàn nàn một câu liền bất đắc dĩ đi đến trên giường nghỉ ngơi, phía trên còn lưu lại nhàn nhạt mùi thơm, nhưng khốn đến cực hạn hắn căn bản không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ, cơ hội là nằm xuống một nháy mắt liền ngủ. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ban đêm, sát trời đã triệt để đen lại, mà Quan Ngân Bình cũng không biết khi nào trở về. Người là heo sao? Ngủ lâu như vậy? Ngay tại loay hoay trang điểm công cụ Quan Ngân Bình không ngừng đoạn ngáp Tô Thần thuốc giục nói, nhanh ta giúp ngươi bù một hạ trang, Ngụy Duyên bọn hắn còn ở bên ngoài chờ ngươi tiếp kiến đâu. Ngụy Duyên? Hắn không có đi về nghỉ. Tô Thần có chút ngoài ý muốn nói, hắn kém chút xấu ngươi cái này ra cắt thừa tướng đại sự, nơi nào còn dám trở về. Hôm nay cả ngày đều quỳ gối cửa doanh, không hề rời đi nửa bước. Chương 22, khiến người không lời lý do chương 22, khiến người không lời lý do Tô Thần một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Ngụy Duyên vậy mà đối với mình như thế hung ác, một quỳ liền quỳ một ngày một đêm. Lúc trước hắn bèn bèn là đứng một đêm liền kém chút đã hôn mê, nhưng Ngụy Duyên lại là quỳ một ngày một đêm, đây đối với thân thể cùng tinh thần tra tấn thế nhưng là mười phần khủng bố, không có cường đại nghị lực tuyệt đối chống đỡ không nổi. Quả nhiên, có thể trong lịch sử lưu lại thanh danh người đều không tầm thường, đều có nó chỗ hơn người. Bất quá ngươi khoan hay nói, hắn cái này ứng đối biện pháp tuyệt đối là sách giáo khoa cấp bậc. Hắn một ngày một đêm qua quỳ xuống đất thỉnh tội không chỉ có để trong quân những cái kia sùng bái Gia Cát Lượng tướng sĩ nguôi giận không ít, cũng làm cho hắn cái này thừa tướng không có cách nào quá mức trách cứ, không phải một cái đối thuộc hạ khắc nghiệt mũ là thiếu không được. Tô Thần suy nghĩ lung tung lúc Quan Ngân Bình đã bắt đầu giúp hắn bổ trang. Trên mặt hắn trang dung đại bộ phận còn hoàn chỉnh cho nên rất nhanh liền làm xong. Quan Ngân Bình quan sát tỉ mỉ một chút Tô Thần khuôn mặt, xác định không có vấn đề gì về sau đứng dậy phủi tay, nói, "Tốt, chuẩn bị một chút, sau đó tiếp kiến Ngụy Duyên bọn hắn." "A?" Tô Thần sửng sốt một chút, lập tức hỏi, "Thừa tướng bệnh nghiêm trọng hơn sao?" Hắn vừa mới bị Ngụy Duyên quỳ xuống đất thỉnh tội một ngày một đêm sự tình cho chấn kinh đến, nhất thời chưa kịp phản ứng, tỉnh táo lại về sau lập tức cảm thấy không thích hợp, lúc trước ra cắt lượng nhưng không có yêu cầu mình làm cho mượn thọ bên ngoài sự tình khác, mà lại dựa theo hắn ý nghĩ, hiện tại hẳn là từ ra cắt lượng cái này chính chủ ra mặt tiếp kiến Ngụy Duyên bọn hắn mới là, vừa đến tăng cường lòng tin của bọn hắn, thứ hai cũng đúng lúc để trong quân mật thám đem tin tức truyền lại cho Tư Mã Ý mà lại tất cả mọi người biết ra cắt lượng đã 7 ngày 7 đêm không có ăn cơm uống nước, suy yếu một chút cũng sẽ không dẫn tới bất luận kẻ nào hoài nghi. Miệng quả đen. Quan Ngân Bình trừng mắt nhìn Tô Thần, nói, thừa tướng bệnh tình đã khá nhiều, sáng sớm hôm nay bên trên liền cũng là hắn muốn ngươi tự mình tiếp kiến Ngụy Duyên bọn hắn. Thừa tướng chính mình nói, làm sao có thể? Quan Ngân Bình cũng lời cùng hắn giải thích, chỉ sát vách nói, không tin chính ngươi đi hỏi hắn, hắn bây giờ đang ở sát vách, còn không có nghỉ ngơi. Đi thì đi. Tô Thần đi đến góc tường xốc lên một cái tấm ngăn tiến vào một cái khác trong doanh trướng, liếc mắt liền thấy đang ngồi ở trước bàn biết ra cát lượng. Tô Thần quan sát tỉ mỉ một chút đối phương, rất là kinh hỉ nói, thừa tướng, ngài hôm nay khí sắc rất không tệ à? Dù là Quan Ngân Bình trước đó cho hắn đánh qua dự phòng trầm, nhưng chân chính nhìn thấy ra cát lượng sau Tô Thần vẫn là rất ngoài ý muốn rất kinh hỉ. Trước mấy ngày ra cát lượng liền đứng dậy đều khó khăn, bây giờ lại là ngồi dậy, hơn nữa thoạt nhìn tinh thần đầu rất không sai. Ra cát lượng ngẩng đầu nhìn thấy là Tô Thần, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, mở miệng nói ra, thiếu trong quân việc bận phiền não, cũng là tinh thần không ít, nhanh ngồi xuống đi. Kia thừa tướng về sau càng hẳn là gia tăng chú ý nghỉ ngơi mới là. Tô Thần tìm tới vị trí ngồi xuống đồng thời không quên nhắc nhở nói, kia liền cần Tử Dạ nhiều giúp ta một chút bận điệu. Gia Cát Lượng có ý riêng để Tô Thần tâm niệm vừa động, nhịn không được hỏi, thừa tướng thật muốn chính ta tiếp kiến Ngụy Duyên tướng quân bọn hắn? Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu lại lắc đầu, tại Tô Thần nghi hoặc bên trong giải thích nói, không chỉ là lần này tiếp kiến, tiếp xuống toàn bộ hành động ta cũng chuẩn bị để Tử Dạ chính ngươi đến. Cái gì? Để ta tự mình tới? Tô Thần chỉ mình, khó có thể tin hỏi, thừa tướng, ngươi không phải nói đùa sao? Hắn đến thủ quân trước sau ngay cả 3 tháng đều không có, trong lúc đó cũng không có cho thủ quân bảy mưu tính kế qua, căn bản ngay cả cái ra dáng công lao đều không có lập xuống, nhưng trước mắt ra cắt thừa tướng lại là muốn hắn phụ trách trọng yếu như vậy một sự kiện. Nếu như không phải đối phương khí sắc còn tính là bình thường, hắn đều muốn coi là ra cắt lượng là cháy khét bôi. Từ dạ, ngươi phải tin tưởng năng lực của mình. Ra cắt lượng thả ra trong tay bút, nhìn xem trước mặt Tô Thần lời nói thâm tiếng nói, vô luận là học thức vẫn là phương diện khác ngươi đều không kém bất kỳ ai, duy nhất khiếm khuyết vẹn vẹn là một điểm kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Thế nhưng không đáng dùng trọng yếu như vậy một trận chiến sự đến cho ta gia tăng kinh nghiệm đi. Tô Thần tiếp tục nói, hắn vẫn còn có chút không thể nào hiểu được ra cắt lượng ý nghĩ. Hán quân lần này thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là một tuyến tác chiến binh lính liền có mười mấy bạn, nếu như tăng thêm áp vận lương cỏ vật tư binh lính trở, người tổng binh kia lực tướng sẽ vượt qua khủng bố 30 bạn. Đây đã là trước mắt toàn bộ thuộc hán có thể cầm ra được toàn bộ binh mã, nếu là gặp lại năm đó Lưu bị thảm bại như vậy, kia Lưu Thiện đám người này liền có thể tại thuộc đô thỏa thích hưởng lạc mấy ngày sau đó đi ngụy quốc vượt qua áo cơm không lo sinh sống. Làm sao? Người đối chiến thắng tư mã ý không có lòng tin. Gia Cát Lượng vừa cười vừa nói. Không có, dù cho một chút. Tô Thần không có chút nào hổ thẹn cùng không có ý tứ, trực tiếp thừa nhận trong lòng mình ý nghĩ. Vừa mới bắt đầu lúc đến nơi này hắn cảm thấy mình thông minh tài trí những này hoàn toàn không thua bởi những này mấy ngàn năm trước lao ra hỏa, nhưng đi theo Gia Cát Lượng học tập mấy tháng về sau hắn mới phát hiện mình hoàn toàn chính là một cái hết ngồi đáy giếng. Người ta chỉ là bị thời đại này cho giới hạn mà thôi, không có nghĩa là người ta chỉ có thể đạt tới trình độ này. Mỗi lần hắn đưa ra một điểm mới lạ kiến giải, Gia Cát Lượng đều có thể làm được lập tức suy một ra ba đồng thời bổ sung hoàn thiện. Hắn mặc dù không có cùng Tư Mã Ý giao thủ qua, nhưng nếu là một cái có thể làm cho Gia Cát Lượng đều bó tay toàn tập đối thủ, kia nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào, hắn thực tế là không có đủ lòng tin có thể ứng đối. Đương nhiên, lấy tính cách của hắn khẳng định là địch nhân càng mạnh càng nghĩ giao thủ, chân chính để hắn không có lòng tin chính là Gia Cát Lượng bị này coi như hắn nửa cái lao sư thừa tướng, hắn thực tế là không đành lòng bởi vì chính mình mụ chỉ huy mà chôn vùi đối phương nhiều năm tâm huyết. Ta đối với ngươi ngược lại là rất có lòng tin. Gia Cát Lượng không hề để tâm Tô Thần tiêu cực thái độ, tiếp tục nói, Tư Mã Ý người này trí kế sát thực nhất lưu, nói là đương thời đỉnh tiêm cũng không đủ, nhưng hắn có một cái khuyết điểm, đó chính là quá mức cẩn thận. Nếu là hắn nhìn thấy ngươi trăm ngàn chỗ hở kế sách nói không chừng sẽ hoảng tay chân từ đó lộ ra sơ hở. Chẳng biết lúc nào đi đến Quan Ngân Bình nói tiếp nói, ngươi nói mỏ gì đâu? Có ngươi sự tình không có việc gì. Cái gì nói mỏ, ta thực sự nói thật có được hay không? Quan Ngân Bình nhìn vẻ mặt xấu hổ Tô Thần, hì hì cười nói, ngươi không tin có thể hỏi một chút thừa tướng. Mà lại chứ nguyên nhân này bên ngoài ngươi cảm thấy còn có cái gì lý do khác? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cảm thấy chúng ta tìm không thấy cái thứ hai có thể thay thế nhân tuyển của ngươi? Cái này Tô Thần một trận nghẹn lời, lời này hắn thật đúng là không có cách nào phản bác, hắn hiện tại đi theo Gia Cát Lượng học tập mới mấy tháng, hơn nữa còn không có chiến trận kinh nghiệm, thuộc quân bên trong có thể thay thế mình người không ít. Hắn duy nhất chiếm cứ ưu thế khả năng chính là cùng Gia Cát Lượng lớn lên tương đối giống, nhưng lấy Gia Cát Lượng trước mắt tình trạng cơ thể hoàn toàn có thể tự mình đến, không đáng tìm thế thân ngụy trang mình. Nhưng điều này cũng không có thể nói rõ đây là Gia Cát Lượng lựa chọn mình lý do đi. Đối phương nhất định có cái gì cái khác càng cao thâm hơn mục đích, nhất định có. Trong lòng mặc dù không ngừng cho mình động viên, nhưng Tô Thần ánh mắt vẫn là vô ý thức nhìn về phía Gia Cát Lượng, muốn tìm kiếm đáp án. Gia Cát Lượng tránh đi Tô Thần ánh mắt, cho đối phương động viên nói, "Tử Dạ, ngươi liền yên tâm lớn mật đi làm, coi như xảy ra vấn đề gì không phải còn có ta sao? Ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm." Chương 23, Ngụy Duyên chân chính nguyên nhân cái chết chương 23, Ngụy Duyên chân chính nguyên nhân cái chết Gia Cát Lượng nhìn trái phải mà nói hắn để Tô Thần tâm lạnh một nửa, hắn hiểu được. Coi như Quan Ngân Bình thuyết minh có ý kiến của mình cùng ý nghĩ, Gia Cát Lượng chân chính tuyển hắn mục đích cũng sẽ không là coi trọng năng lực của hắn. Trong lòng thất vọng vô cùng đồng thời cũng là nhiều hơn không ít không cam lòng cùng phẫn nộ, mẹ nó, hắn còn liền không tin Tư Mã Ý thật là ba đầu sáu tay, mình đối phó không được. Hắn hướng Gia Cát Lượng trịnh trọng thi lễ một cái, đáp, đã thừa tướng như thế tín nhiệm, kia Tử Dạ liền đáp ứng. Liền nên dạng này. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, cổ vũ nói, ngươi cứ dựa theo mình ý nghĩ đi làm là được, ta sẽ không can dự ngươi bất luận cái gì quyết sách. Đa tạ thừa tướng. Tô Thần cao hứng đáp. Gia Cát Lượng lời này chính hợp hắn ý, nếu là đối phương khắp nơi can thiệp vậy hắn coi như cuối cùng chiến thắng Tư Mã Ý cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Hiện tại ngươi có thể đi gặp Ngụy Duyên bọn hắn sao? Trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười Gia Cát Lượng nói. Đương nhiên. Lòng tin tăng nhiều Tô Thần hướng Gia Cát Lượng thi lễ một cái liền vô cùng cao hứng rời đi doanh trướng, hắn đã không kịp chờ đợi phải lớn chiến thân thủ. Ha ha ha. Tô Thần rời đi về sau Quan Ngân Bình nhịn không được bật cười, nàng che lấy bụng dưới cười một hồi lâu mới chậm tới, đối một bên Gia Cát Lượng nói, thừa tướng, ta nói không có sai đi. Gia hỏa này nhìn xem rất dám túi nhưng nội tâm một mực rất khát vọng được đến ngươi tán thành, cái này không, một kích liền tán câu. Gia Cát Lượng cũng là một trận mỉm cười, không nghĩ tới Tô Thần cái này hắn rất thưởng thức người trẻ tuổi vậy mà cũng có dạng này một mặt. Bất quá đây cũng phù hợp tuổi của hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, thừa tướng ngươi thật quyết định hết thảy đều giao cho chính hắn đến. Chẳng biết lúc nào đã không có đang cười Quan Ngân Bình có chút lo lắng nói. Thông qua mấy lần chuẩn xác dự đoán nàng đã xác định Tô Thần gia hỏa này có tài, nhưng lần này đối thủ là Tư Mã Ý, đây chính là ngay cả thừa tướng đều không thể đủ triệt để đánh bại lao gia hỏa. Tô Thần dạng này bao đầu tiểu tử thật là đối thủ của người ta sao? Vô luận như thế nào muốn nàng đều đối Tô Thần khuyết thiếu đầy đủ lòng tin. Tử Dạ người này là có thể sáng tạo kỳ tích. Gia Cát Lượng nói một câu như vậy không hiểu thấu sau, còn nói thêm, đương nhiên, nếu là thật xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì, ta sẽ ra tay. Vậy là tốt rồi. Quan Ngân Bình thở dài một hơi, có thừa tướng lật tẩy nàng liền yên tâm nhiều. "Tốt, ngươi đi giúp Tử Dạ đi, ta tiếp tục viết ý đồ." Gia Cát Lượng nói cũng không đợi Quan Ngân Bình đáp ứng liền cầm lên bút lông tiếp tục viết. "Tốt." Quan Ngân Bình dặn dò Gia Cát Lượng nghỉ ngơi thật tốt về sau liền trở lại Trung Quân đại doanh. Ngay tại bận rộn Tô Thần nhìn thấy Quan Ngân Bình tiến đến, vội vàng phân phó nói, "Đừng lo lắng, nhanh cho ta ở giữa làm một đạo rèm." "Rèm?" Quan Ngân Bình nhíu nhíu mày, nói, "Không đáng đi. Bộ dáng bây giờ của ngươi liền xem như ta, chỉ cần không cẩn thận chăm chú nhìn cũng phát giác không ra bất kỳ vấn đề, sẽ không bị người phát hiện. Cũng bởi vì sẽ không bị người phát hiện ta mới cần làm một đạo rèm tới làm ngăn trở." "Có ý tứ gì?" Quan Ngân Bình càng phát ra hồ đồ, thực tế không hiểu Tô Thần ý tứ. Tô Thần đang muốn giải thích lại là nghĩ đến cái gì, trực tiếp thu hồi đến bên miệng, thần bí nói, "Thiên cơ bất khả lộ." "Ngươi..." Nhìn xem cái này giả thần giả quỷ ra hỏa, Quan Ngân Bình liền có loại muốn một quyền đập chết đối phương xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ngụy Duyên bọn hắn đã chờ ở bên ngoài thật lâu, thực tế không thể lại tiếp tục trì hoãn. Quan Ngân Bình dựa theo Tô Thần yêu cầu tại chủ vị phía trước hẹn tầm 3 bước làm một đạo tương đối thông sáng rèm, đã có thể để người nhìn thấy Tô Thần hình dáng lại không cách nào thấy quá rõ ràng. Ngồi tại chủ vị Tô Thần xác định không có vấn đề về sau, khoát tay nói, "Tốt, để bọn hắn vào đi." Rất nhanh, tại Quan Ngân Bình dẫn đầu hạ 20 mấy tên văn võ đi đến, khoảng cách Tô Thần 7 bước tả hữu lúc dừng bước lại cùng nhau hành lễ nói, "Chúng thần bái kiến thừa tướng." Thanh âm của mọi người không lớn, lại là rất chỉnh tề, rất kéo dài, để người có loại dư âm còn vang vang bên tai ảo giác. "Miễn lễ." Tô Thần thanh âm có chút phát run, đây cũng không phải hắn đang tận lực bắt chước ra các lượng thanh âm, mà là bởi vì kích động. Đương nhiên, hắn kích động không phải là bởi vì lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy danh nhân trong lịch sử làm lễ cho mình, mà là bởi vì hắn lập tức liền có thể đối với mấy cái này danh nhân trong lịch sử ra lệnh, để bọn hắn vì chính mình mệnh lệnh xông pha khói lửa. Nghĩ tới đây Tô Thần liền trở nên kích động, có lẽ đây chính là quyền lực mị lực đi. Cũng khó trách đều nói đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, hắn hôm nay cuối cùng là cảm nhận được, thật hy vọng mình một ngày kia cũng có thể đạt tới ra cắt lượng tình trạng này, để nhiều người như vậy vì chính mình tin phục. "Tạ thưa tướng." Tô Thần trong lòng suy nghĩ lung tung rất nhiều, nhưng cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, cho nên đám người cũng không có phát giác cái gì dị thường. "Ngụy Duyên đâu?" Tô Thần cách rèm nhìn kỹ một chút, phát hiện không có Ngụy Duyên thân ảnh. "Hắn còn ở bên ngoài thỉnh tội." Quan Ngân Bình nói. "Để hắn tiến đến." "Vâng." Rất nhanh, một cái tứ chi cứng nhắc, bờ môi trắng bệnh khô nước, vành mắt một mảnh đen nam tử đi đến. "Ngoa tào, đây là Ngụy Duyên." Tô Thần trong lòng cả kinh nói. Hắn biết Ngụy Duyên hiện tại hẳn là rất thảm, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế thảm, đây quả thực tựa như truyền hình điện ảnh kịch bên trong bị đói khát tra tấn mấy tháng nhân vật chính một dạng. Cách coi như thông sáng đẹp, tinh thần có chút hoảng hốt, Ngụy Duyên phịch một tiếng quỳ xuống đất, thành khẩn thỉnh tội nói, "Ngụy Duyên lỗ mãng, đến mức suýt nữa xấu thừa tướng mượn thọ nghi thức, mời thừa tướng trách phạt." Không đợi Tô Thần mở miệng, Dương Nghi liền nhảy ra, chỉ vào Ngụy Duyên nói, "Thừa tướng, ta rõ ràng liên tục khuyên cáo hắn không thể quấy rầy thừa tướng mượn thọ, nhưng hắn lại là không nghe, nhất định phải xông vào. Cử động lần này rõ ràng là ý đồ sát hại thừa tướng, vẫn là đem hắn chém đầu răn chúng đi." "Cái gì?" Ngụy Duyên cả kinh nói, nhìn về phía Dương Nghi ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn biết Dương Nghi ra hỏa này sẽ không cho hắn nói cái gì cho phải lời nói, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà ác độc như vậy, trực tiếp liền cho hắn cải lên một đỉnh ý đồ sát hại thừa tướng mũ. Cái này nếu là ngồi vững, coi như thừa tướng cuối cùng tha thứ mình, sau này mình cũng vô pháp trong quân đội đặt chân. "Dương Nghi, ngươi đừng khinh người quá đáng." Ngụy Duyên phẫn nộ chỉ vào Dương Nghi đối phía trước Tô Thần nói, "Thừa tướng, ta sở dĩ suýt nữa chuyện xấu chính là thụ Dương Nghi cái thằng này lừa bịp, hắn không ngừng dùng các loại ngôn ngữ ám chỉ thừa tướng mượn thọ là giả, là vì lừa gạt Tư Mã Ý chủ động xuất kích mà khai thác kế sách." "Ngụy Duyên, ngươi ngậm máu phun người." Dương Nghi ngắt lời nói, sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, tất cả mọi người là quyền cao chức trọng người có văn hóa, không có chứng cơ xác thực tình huống dưới là sẽ không nói lung tung, nhưng Ngụy Duyên gia hỏa này lại là đánh vỡ cái này ăn ý, quả thực không giảng võ đức. Ngụy Duyên cũng lời cùng hắn tranh luận, trực tiếp đối đầu Phương Tô Thần tiếp tục nói, "Thừa tướng, ta nói câu câu là thật, nếu không phải Dương Nghi mê hoặc, ta Ngụy Văn Trường chính là có lá gan lớn như trời cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Mà lại Dương Nghi trước đó cùng ta nói những lời kia trong quân có không ít tướng sĩ cũng nghe được, thừa tướng có thể sai người hỏi thăm, lấy thừa tướng trí tuệ nhất định có thể thấy được Dương Nghi có hay không cố ý hướng dẫn." Mắt thấy Ngụy Duyên càng nói càng thái quá, Dương Nghi gấp, chỉ vào Ngụy Duyên nói với Gia Cát Lượng, "Thừa tướng, Ngụy Duyên cái thằng này vì đào thoát tội danh không tiếc vu hãm đồng liêu, mời thừa tướng đem nó ban chết." Thanh âm của hắn rất lớn, nhưng trong mắt vẻ kinh hoàng lại là không có cách nào che lấp. Lấy hắn Dương Nghi thân phận và địa vị làm sao lại tại trong lời nói thụ người nhược điểm, coi như trước mắt Gia Cát thừa tướng biết toàn bộ nội dung cũng vô pháp cho mình trị tội, nhưng lấy đối phương trí tuệ tuyệt đối là có thể nghe được vấn đề. Một khi để thừa tướng cảm thấy mình phẩm hạnh có vấn đề, kia hoạn lộ coi như xong. Chương 24, vẫn là giả chết chương 24, vẫn là giả chết cách một đạo rèm Tô Thần cảm giác mình giờ phút này tựa như là tại nhìn một bộ cổ trang kịch, hơn nữa còn là nát đến cực hạn cổ trang kịch. Dương Nghi cùng Ngụy Duyên dù sao cũng là thuộc hắn trọng thần, là Gia Cát Lượng phụ tá đắc lực, nhưng bọn hắn giờ phút này lẫn nhau vạch quyết điểm hành vi cùng hai cái nhận thẩm vấn tiểu lưu manh không có chút nào khác biệt, quả thực không nên quá mất mặt. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngay cả Gia Cát Lượng nhân vật như vậy đều vì hai người mâu thuẫn đau đầu, bởi vì hai người mâu thuẫn đã đến không để ý đến thân phận, không để ý tình nghĩa, mức không thể điều giải. Đây cũng không phải là ngươi nói dăm ba câu liền có thể để hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Ai? Xem ra chính mình còn phải giống như Gia Cát Lượng giả câm vờ điếc làm cái hòa sự đao, nếu không kế hoạch tiếp theo hoàn toàn không cách nào chấp hành xuống dưới. Khô khụ. Tô Thần ho khan hai tiếng, háng giọng một cái nói, mượn thọ đã thành công, sự việc dư thừa cũng không cần phải truy đến cùng. Nhưng hai người các ngươi không để ý đồng liêu tình nghĩa, không để ý đến thân phận trình diễn cái này ra nháo kịch lại là mười phần hoang đường. Mỗi người phạt đồng một tháng, lấy đó trừng trị. Vì ý thì bọn người nhíu nhíu mày, thừa tướng cái này xử phạt quả thực liền cũng không có một dạng, vô luận là Ngụy Duyên hay là Dương Nghi, cái kia là dựa vào đồng lộc ăn cơm. Bất quá dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, xác thực không thích hợp nghiêm khắc xử phạt Ngụy Duyên hai người, cũng không có nhiều người miệng. Thần lĩnh tội. Dương Nghi không tình nguyện nói. Hắn là thật cảm thấy mình oan uổng, hắn là tính toán Ngụy Duyên không giả, nhưng hắn thật không có nghĩ qua muốn đi phá hư thừa tướng mượn thọ nghi thức, bằng không trước đó cũng sẽ không trực tiếp để người bắn giết Ngụy Duyên, mà là để nó phá hư trận pháp tiếp theo để thừa tướng giết đối phương. Hiện tại tốt, chỉ sợ bao quát thừa tướng ở bên trong người đều cho là mình là cái vì trả thù đối thủ mà không từ thủ đoạn người. So với tâm tình phức tạp Dương Nghi, đào thoát thăng thiên Ngụy Duyên liền kích động bản phần, trực tiếp vì nói cảm ơn, thần Ngụy Duyên, bái tạ thừa tướng. Nhìn xem đầu giảm xuống đất, một mặt may mắn cùng kích động Ngụy Duyên, Tô Thần trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, cái niên đại này binh là có, giống Khương Duy bọn hắn không chỉ có là đại hán thần tử càng là gia cát lượng thuộc thần, mà Dương Nghi cùng Phí Y Điền bọn người lại không phải gia cát lượng thuộc thần, người ta sở dĩ tự xưng là thần càng nhiều vẫn là biểu đạt mình đối gia cát lượng kính ngưỡng cùng tôn trọng cũng chính là tục xưng nuốt mông ngựa. Ngụy Duyên càng là như vậy, mà lại từ gia cát lượng cùng quan ngân bình trước đó giảng thuật đến xem, đối phương cũng chưa từng có đem mình xem như gia cát lượng thuộc thần qua, nhưng bây giờ lại là ngay lập tức tự xưng là thần, mà lại quỳ xuống đất xin lỗi. Xem ra lần này sự tình đem hắn dọa cho phát sợ. Nhưng cái này cũng không đúng a. Trong lịch sử Ngụy Duyên không phải cái nổi danh kẻ phản bội sao? Mà lại đối phương tại thủ quân bên trong uy vọng cùng địa vị đều là gần với gia cát lượng tồn tại, hẳn là không đến mức không chịu được như thế. Chẳng lẽ Ngụy Duyên chết có khác kỳ quặc? Đừng nói, thật đúng là có khả năng này. Vô luận là diễn nghĩa vẫn là chính sử, đối với Ngụy Duyên nguyên nhân cái chết ghi chép đều rất mơ hồ, đều có rất nhiều dạng không thông địa phương. Đương nhiên, chân chính để hắn cảm giác được quỷ dị vẫn là lần này mượn thọ, từ gia cát lượng trước đó ngôn ngữ đến xem, đối phương rất rõ ràng cái này căn bản là gạt người, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà lại từ Ngụy Duyên cùng Khương Duy bọn hắn trước đó cử động đến xem, chỉ cần thực tình muốn ngăn cản, Ngụy Duyên là tuyệt đối không cách nào phá hư nghi thức. Mà diễn nghĩa bên trong ghi chép chính là Ngụy Duyên đi được quá nhanh mới đem đèn cho làm diện, nhưng trọng yếu như vậy nghi thức bên trên sẽ không có người ở bên ngoài cảnh giới sao? Khương Duy những này canh giữ ở người bên ngoài liền không có một cái nhìn thấy Ngụy Duyên tiến đến. Đem như thế rất nhiều điểm đáng ngờ kết hợp chung một chỗ liền chỉ còn lại một cái khả năng, Gia Cát Lượng là cố ý để Ngụy Duyên đến phá hư mượn thọ công việc. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Thưa tướng, Quan Ngân Bình nhỏ giọng kêu gọi để Tô Thần hồi phục thần trí, vô ý thức hỏi, sao, làm sao? Lời này kém chút không có đem Quan Ngân Bình cho tại chỗ tức chết, nàng phẫn hận chỉ phía dưới Dương Nghi bọn người, dùng miệng mình nói, cái gì làm sao, ngươi chẳng lẽ muốn để nhiều người như vậy tiếp tục xem ngươi ngẩn người à? Mấy tháng này thời gian Tô Thần cùng Quan Ngân Bình thời gian trung đụng dài nhất cũng ăn ý nhất, hắn mặc dù xem không hiểu Quan Ngân Bình ngôn ngữ, nhưng đại khái ý tứ vẫn là minh bạch, đội vàng ngồi xuống, ho nhẹ hai tiếng đối phía dưới còn chưa đứng dậy Ngụy Duyên khoát tay áo, đứng lên đi. Tạ thưa tướng. Ngụy Duyên liền đội vàng đứng lên đứng ở một bên. Tô Thần đem ánh mắt từng cái đảo qua đám người, giới thiệu nói, chư vị, hôm nay tìm các ngươi đến đây không vì cái gì khác sự tình, mà là vì thương lượng rút quân công việc. Rút quân? Phí Y cả kinh nói. Thưa tướng, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Dương Nghi cũng là nhịn không được hỏi, bọn hắn ở đây thế nhưng là trước sau hao phí gần nửa năm, như lại thêm mấy lần trước bắt phạt vậy bọn hắn vì đến nơi này đã hao phí tầm 10 năm, cứ như vậy để bọn hắn rút quân, như thế nào cam tâm? Đối với phản ứng của mọi người Tô Thần sớm có đoán trước, hắn cười cười, giải thích nói, dĩ nhiên không phải chân chính rút quân, mà là vì đem Tư Mã Ý người lao tặc kia dẫn ra sử dụng kế sách. Dương Nghi nhẹ gật đầu, nói, như thế không sai kế sách, nhưng Tư Mã Ý người này hết sức cẩn thận, vẹn vẹn như thế hẳn là không đến mức đem hắn dẫn ra đi. Đây là tự nhiên. Cho nên ta chuẩn bị đến mới ra giả chết kế sách đến dụ dỗ hắn. Giả chết? Không sai. Tô Thần nhẹ gật đầu, nói, ta bệnh nặng sự tình sớm đã truyền ra, Tư Mã Ý không có khả năng không biết. Lúc này truyền đến ta tin chết hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi. Chương 25, cái này thừa tướng có chút không thích hợp chương 25, cái này thừa tướng có chút không thích hợp nhưng thừa tướng ngài mượn thọ thành công sự tình đã truyền ra. Dương Nghi nhắc nhở nói, truyền ra là không giả, nhưng Tư Mã Ý chưa chắc sẽ tin tưởng. Tô Thần đem trước mặt rượu ngon uống một hơi cạn sạch, thấm giọng một cái, tiếp tục nói, Tư Mã Ý người này đối với đạo gia pháp thuật hoàn toàn rốt đặc cắn mai, cũng chưa bao giờ tin cái đồ chơi này, hắn khẳng định sẽ cho là ta tại giả thần giả quỷ. Nói tóm lại, các ngươi hiện tại cần làm chính là chuẩn bị một trận bí mật tang lễ, sau đó xuất quân rút lui. Tư Mã Ý biết sau nhất định sẽ xuất quân xuất kích. Tô Thần nói đến rất là khẳng định, thật giống như đang nói một cái khẳng định sẽ thành công kế sách một dạng, nhưng vô luận là Dương Nghi hay là Phí Y hoặc là Ngụy Duyên bọn người không có chút nào lòng tin. Nếu như Tư Mã Ý thật dễ đối phó như vậy, vậy bọn hắn đã sớm công phá Ngụy quân phòng tuyến binh Lâm Trường An, làm sao đến mức một mực tốn tại Ngũ Trường Nguyên? Mà lại cái này rút quân khẳng định là cần xuất ra mồi nhử, nếu là Tư Mã Ý không có lựa chọn sâu truy, mà là trực tiếp đem bọn hắn doanh địa chờ chiếm cứ, vậy bọn hắn đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Nhìn xem từng cái làm lên câm điếc đám người, Tô Thần sắc mặt dần dần khó nhìn lên, trầm giọng hỏi, làm sao? Các ngươi không tin bản tướng kế sách sao? Không dám. Đám người một cái giật mình, vội vàng nói xin lỗi. Tô Thần cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, vung tay lên, nói thẳng, đã mọi người không có ý kiến gì, kia liền đem toàn bộ kế hoạch bổ sung hoàn thiện đi. Vâng. Gia Cát Lượng tại Hán quân bên trong tích uy thật lâu sau, cũng sáng tạo qua từng cái kỳ tích khó mà tin nổi, cho nên đám người dù là trong lòng có lại nhiều lo nghĩ cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức bận bịu lên riêng phần mình sự tình. Những người này cũng không hổ là Gia Cát Lượng chỗ nể trọng nhân tài, chưa tới một canh giờ thời gian liền đem Tô Thần kế hoạch toàn bộ bổ sung hoàn thiện. Như thế nào rút quân, như thế nào mai phục, như thế nào truy kích chờ đều có kỹ càng kế hoạch. Tô Thần nhìn kỹ mọi người một cái đưa ra đi lên kế hoạch, xác định không có vấn đề gì về sau mới gật đầu nói, cứ dựa theo phần kế hoạch này đến, Từ Dương Nghi xuất tiên phong rút lui, trung quân từ ta cùng Khương Duy tự mình xuất lĩnh, Ngụy Duyên bọc hậu. Sau một lát Tô Thần liền đem riêng phần mình nhiệm vụ phân phối xong, thúc giục nói, "Tốt, các ngươi đi xuống trước riêng phần mình chuẩn bị đi." "Vâng." Đám người hướng Tô Thần thi lễ một cái liền nhao nhao rời đi, duy chỉ có Dương Nghi cùng Phí Y thì hai người lưu lại. "Các ngươi còn có chuyện gì sao?" Tô Thần trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. "Không có, không có gì." Dương Nghi ấp úng nói, liền chính là chúng ta muốn hỏi một chút thừa tướng thân thể của ngài như thế nào. Đã không có trở ngại. Nếu là còn giống như trước một dạng, ta cũng không có cách nào ngồi ở chỗ này an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Vậy cái này rèm. Đây là mượn thọ sau tất yếu an bài, trong vòng 7 ngày không thể trực tiếp cùng người gặp nhau. Thì ra là thế. Dương Nghi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức liền cùng Phí Y cùng một chỗ hành lễ cáo lui. Đi đến chỗ xa xa, Dương Nghi hướng một bên Phí Y thì hỏi, Văn Bí, ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp?
Cái gì không thích hợp?
Chính là thừa tướng. Dương Nghi cẩn thận nhìn Tả Hữu, xác định không có người chú ý nơi này kéo về phía sau lấy Phí Y đi đến một bên nơi hẻo lánh, nói, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay thừa tướng cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống? Thừa tướng bệnh nặng mới khỏi, có chút không bình thường cũng rất bình thường. Văn Vĩ, thấy Phí Y nhìn trái phải mà nói hắn, Dương Nghi có chút tức giận, trầm giọng nói, ngươi biết ta có ý tứ gì? Phí Y không quá muốn cùng Dương Nghi thảo luận chuyện này, nhưng đã đối phương đã nói ra, vậy hắn lại che che lấp lấp cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn Tả Hữu, nghiêm nghị nói, cách quá xa ta phân biệt không ra bộ dáng, nhưng hôm nay thừa tướng thanh âm ta tại một người khác nơi đó đã nghe qua. Tô Tử Dạ. Dương Nghi nói tiếp nói, chính là hắn. Phí Y rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn cùng Tô Thần ở giữa tổng cộng cũng liền tiếp xúc qua mấy lần, nhưng đối phương thanh âm hắn lại một mực nhớ kỹ trong lòng, hắn 100% khẳng định, mới vừa cùng bọn hắn nói chuyện người kia chính là Tô Thần mà không phải Gia Cát thừa tướng. Thấy Phí Y quan điểm cũng mình nhất trí, Dương Nghi trên mặt sầu lo càng sâu, cẩn thận hỏi, ngươi nói, thừa tướng bệnh tình có thể hay không càng? Ai, không được đoán mò. Biết Dương Nghi muốn nói cái gì, Phí Y để vội vàng ngăn lại đối phương, có một số việc trong lòng ngươi rõ ràng là được, không cần thiết nói ra làm cho khắp thế giới đều biết. Thoáng tỉnh táo lại, Dương Nghi cũng không nói thêm gì nữa, hỏi, chúng ta bây giờ phải làm gì? Dựa theo thừa tướng phân phó làm việc chính là. Phí Y để nói thẳng, bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm thừa tướng bệnh tình, càng không rõ ràng thừa tướng cái này cái gọi là kế sách có phải là thật hay không, dùng để đối phó Tư Mã Ý loại tình huống này tốt nhất ứng đối biện pháp chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Dương Nghi ngẫm lại cũng đối, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Thuận doanh chứng em, nhìn xem Dương Nghi cùng Phí Y thì hai người thì thầm với nhau rời đi, Quan Ngân Bình trở lại Tô Thần trước mặt, trực tiếp hỏi, ngươi đây là ý gì? Tại sao phải để bọn hắn biết ngươi là giả mạo? Tô Thần vừa mới không có tận lực hạ giọng, tiếp kiến Dương Nghi bọn người quá trình cũng cùng dĩ vãng thừa tướng hoàn toàn khác biệt, nàng không tin Dương Nghi bọn hắn sẽ nhìn không ra, càng không tin Tô Thần dạng này một cái chú trọng chi tiết người không có chú ý tới. Hết thể chỉ có thể nói rõ Tô Thần là cố ý để Dương Nghi bọn hắn nhìn ra, nhưng đây hết thể mục đích lại là cái gì đâu? Đương nhiên là vì hoàn thành thừa tướng kế sách. Tô Thần nghiêm túc nói, chính như Dương Nghi bọn hắn nói tới, Tư Mã Ý là cái hết sức giàu hoạt lại người cẩn thận, chúng ta muốn chân chính lừa qua hắn liền phải trước lừa qua người một nhà. Chỉ có để Dương Nghi bọn hắn cũng cho rằng thừa tướng bệnh nặng thậm chí đã qua đời, Tư Mã Ý mới có thể chân chính mắc lừa. Vậy ngươi liền không sợ dẫn xuất nhiễu loạn? Quan Ngân Bình nhắc nhở nói, không có thừa tướng tọa trấn, những người này cũng sẽ không như vậy thành thật thật nghe lời ngươi. Sơn Nhân tự có diệu kế. Lại nói, nếu thật là đụng phải chúng ta giải quyết không được phiền phức, không phải còn có thể mời thừa tướng đến giúp đỡ sao? Quan Ngân Bình khẽ khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nếu là thừa tướng nghe tới lời này của ngươi nhất định sẽ bị tại chỗ cho khí ngất đi. Tô Thần cười cười, lơ đễnh, hắn cuối cùng câu nói này nhưng thật ra là nói với Quan Ngân Bình, nếu là không thời khắc nhắc nhở một chút đối phương mình có thừa tướng ở đây, đối phương chưa chắc sẽ thật đồng ý chấp hành mình những cái kia thiên mã hành không ý nghĩ. Thừa tướng, Lý Thượng Thư đến. Một thị vệ bẩm báo nói là phụng bệ hạ mệnh lệnh đến đây thăm hỏi thừa tướng.
Lý Thượng Thư,
chính là Thượng Thư Phó Xạ Lý Phúc. Quan Ngân Bình nhỏ giọng nhắc nhở nói, nguyên lai là hắn a. Tô Thần một trận giật mình, hắn nhớ tới đến, gia hỏa này là Lưu Thiện Thần Tín, thường xuyên bị phái đi chấp hành một chút nhiệm vụ cơ mật. Làm sao, muốn hay không để hắn thấy thừa tướng?
Để ta ngẫm lại.
Tô Thần buồn rầu nói, hắn cũng là có chút đau đầu. Vì mình kế hoạch hẳn là ngay cả Lý Phúc cũng cùng một chỗ che giấu, nhưng đối phương là Khâm Sai a. Lừa gạt đối phương liền tương đương với lừa gạt hoàng đế, không có bất kỳ cái gì một cái quân chủ có thể khoan dung. Hắn dám nói, nếu là chính mình nói láo lừa gạt Khâm Sai, vậy coi như mình thật đem Tư Mã Ý tính cả cái này mấy chục vạn ngụy quân tiêu diệt rơi, Lưu Thiện cũng sẽ 10 phần chú ý, tương lai không chừng sẽ thu sau tính sổ sách. Gặp hắn thật lâu không cách nào làm ra quyết định, Quan Ngân Bình hỏi, nếu không vẫn là hỏi một chút thừa tướng đi, nhìn hắn có ý nghĩ gì.
Không được.
Tô Thần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Quan Ngân Bình đề nghị, ra cắt lượng thế nhưng là đem hết thẻ giao cho mình, cái này nếu là cái gì đều đi về hỏi đối phương, vậy hắn cùng một cái khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào? Mà lại lấy hắn đối ra cắt lượng hiểu rõ, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng mình đi hỏi thăm đối phương.
Tô Thần nhíu mày trầm tư một lát, cắn răng, đối Quan Ngân Bình phân phó nói, mang Lý Phúc tiến đến, ta muốn đích thân tiếp kiến.
Tốt.
Quan Ngân Bình trong mắt đẹp hiện lên một tia ánh sáng, nhẹ nhàng lên tiếng liền tiến đến nghênh đón Lý Phúc. Rất nhanh, một dáng người hơi có vẻ phúc hậu nam tử trung niên đi đến, mang trên mặt Phật Di Lặc sán lạn nụ cười, vừa tiến đến liền nói với Tô Thần, chúc mừng thừa tướng mượn thọ thành công.
Chương 26, thừa tướng chết bệnh chương 26, thừa tướng chết bệnh chúc mừng
Lý Phúc liên tục nói hai câu chúc mừng, trên mặt nụ cười cũng là càng phát ra sán lạn. Hắn là thật cao hứng, Gia Cát Lượng đối với toàn bộ đại hán đến nói không chỉ có là trọng yếu đại thần càng là toàn bộ đại hán một cái tinh thần biểu tượng. Đối phương phàm là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đối với toàn bộ đại hán đả kích đều là cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên khi biết Gia Cát Lượng bệnh nặng về sau hắn cùng bệ hạ đều lo lắng không thôi, cũng ngay lập tức xuất phát đến đây Ngũ Trượng Nguyên thăm hỏi. Trên đường đi hắn đã dự đoán các loại khả năng hỏng bét tình huống, ai nghĩ, vừa tới Ngũ Trượng Nguyên liền tiếp vào dạng này tin tức tốt. Lần này tốt, mình cùng bệ hạ cuối cùng là có thể ngủ một cái an giấc. Nhưng mà qua một hồi lâu trong doanh trướng vẫn như cũ một mảnh yên lặng, Gia Cát Lượng vẫn là không có đáp lại, cái này khiến Lý Phúc trên mặt nụ cười cứng tại nơi đó, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia bất mãn. Lấy Gia Cát Lượng thân phận địa vị, xác thực không dùng cho hắn Lý Phúc một cái nho nhỏ thượng thư phó xạ mặt mũi, nhưng hắn lần này là đại biểu bệ hạ đến đây, là khâm sai. Thấy khâm sai như thấy bệ hạ. Người Gia Cát Lượng nhìn thấy bệ hạ không hành lễ cũng liền thôi, ngay cả câu nói cũng không trở về có phải là có chút không tưởng nổi. Trong lòng mặc dù rất bất mãn, nhưng Lý Phúc vẫn là một lần nữa chỉnh lý áo quần một cái, hướng phía trong rèm thân ảnh không mình hành lễ, hạ quan Lý Phúc gặp qua thừa tướng. Trong lòng còn tại thiên nhân giao chiến Tô Thần nghe tới Lý Phúc không vui thanh âm, nháy mắt hồi phục thần trí, hắn nhìn xem rèm đằng sau Lý Phúc, trong lòng một trận thấp vọng, nhưng cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Lừa gạt khâm sai hậu quả rất nghiêm trọng, cần phải không ngay cả Lý Phúc cùng một chỗ lừa gạt, vậy hắn giả chết kế hoạch sẽ lưu lại một cái sơ hở. Nếu là đối phó người khác có lẽ không có cái gì trở ngại, nhưng hắn lần này muốn đối phó người là Tư Mã Ý, đây chính là để ra cắt lượng đều cầm chi không thể làm gì nhân vật, đối phó đối phương nhất định phải cẩn thận hơn, không thể có được bất luận cái gì một chút xíu may mắn tâm lý. Cho nên lần này hắn không chỉ có muốn lừa gạt Phí Y cùng Dương Nghi bọn người, còn muốn lừa gạt trước mắt cái này khâm sai bao quát ở xa thuộc đô đại hán hoàng đế Lưu Thiện. Hô, Tô Thần hít sâu hai cái, để cho mình tâm tư thoáng bình phục sau liền động thủ đem trên mặt trang dung làm hoa, lúc này mới lên tiếng nói, ta không phải ra cắt thừa tướng. Không phải ra cắt thừa tướng. Lý Phúc sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta xác thực không phải ra cắt thừa tướng. Trong doanh trướng thanh âm lại lần nữa truyền đến, lúc này Lý Phúc nghe rõ, đạo thanh âm này cùng ra cắt thừa tướng thanh âm rất giống, nhưng nghe rất là trẻ tuổi. Không giống như là Gia Cát thừa tướng cái tuổi này người đủ khả năng phát ra. Lý Phúc tiến lên một thanh xốc lên rèm, lập tức liền thấy bên trong Gia Cát thừa tướng. Đối phương cùng chính mình tưởng tượng một dạng, rất trẻ tuổi, chỉ là thân ảnh cùng Gia Cát thừa tướng rất tương tự, mà lại trên mặt thoa các loại thật dày son phấn trở, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Xác định không phải Gia Cát Lượng, Lý Phúc chỉ vào Tô Thần, nghiêm nghị quát, ngươi là người phương nào, dám ở chỗ này giả mạo thừa tướng. Nhanh thành thật khai báo, nếu không ta lập tức cũng là người ta đưa ngươi kéo ra ngoài chém đầu gian chúng. Tô Thần có chút im lặng, Lý Phúc giá hỏa này trở mặt thật đúng là nhanh a. Vừa mới còn một bộ cung cung kính kính bộ dáng, hiện tại biết mình không phải ra cắt lượng về sau lại là mặt khác một bộ sắc mặt. Thật sự là tiểu nhân hành vi. Bất quá dạng này cũng tốt, đối phương nếu là lễ phép có thừa hắn thật đúng là không có ý tứ trực tiếp đi lừa gạt, nhưng bây giờ, hắn là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Về Lý Thượng Thư, tại hạ Tô Thần Tô Tử Dạ, chính là thừa tướng môn sinh. Tô Thần đứng dậy hành lễ nói. Tô Tử Dạ, ta tại sao không có nghe nói qua? Đây là thừa tướng mấy tháng trước tân thu môn sinh, thừa tướng rất là coi trọng hắn. Quan Ngân Bình hợp thời giải thích nói. Lý Phúc sắc mặt hơi chậm, Quan Ngân Bình cùng thừa tướng tình như cha con, đối phương không đáng cũng không có khả năng lừa gạt hắn, nhưng ngựa khí của hắn ý nguyên bất thiện, nói, ngươi làm sao ở chỗ này, thừa tướng đâu? Tử Dạ ở đây trang phục thành thừa tướng là thừa tướng ý tứ, về phần thừa tướng, hắn. Tô Thần rất là do dự, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt thần sắc. Thừa tướng làm sao? Mau nói, đừng có rông dài. Tô Thần ấp úng bộ dáng để Lý Phúc hơi không kiên nhẫn, thúc giục hỏi. Tốt, đây chính là ngươi để ta nói, cũng đừng hối hận. Tô Thần đưa tay lau một chút trên mặt cũng không tồn tại nước mắt, nghẹn ngào nói, thừa tướng hắn chết bệnh. A, ừm. Lý Phúc cùng Quan Ngân Bình hai người đều kinh, nhất là Quan Ngân Bình, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tô Thần giá hỏa này như thế gan to bằng trời, cách một đạo doanh trướng liền tung tin đồn nhảm nói thừa tướng đã chết bệnh, quả thực lẽ nào lại như vậy? Nếu không phải Lý Phúc ở đây, nàng tuyệt đối tiến lên đánh chết cái này hỗn đản. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Lý Phúc cũng là hoảng, lo lắng hỏi. Thừa tướng, ta cái này đều là vì chúng ta đại kế, ngươi cũng đừng trách ta a. Tô Thần ở trong lòng hướng ra cắt lượng liên tục xin lỗi về sau, đối phía dưới cơ hồ muốn dùng ánh mắt giết hắn Quan Ngân Bình phân phó nói, Ngân Bình, ngươi đi ngoài cửa trông coi, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Quan Ngân Bình biết Tô Thần là muốn cố ý đẩy ra mình, nhưng vì không phá hư cái này hỗn đảng cái gọi là đại kế, nàng cũng chỉ có thể đủ lựa chọn nghe lệnh. Vâng. Quan Ngân Bình không tình nguyện lên tiếng liền rời đi doanh trướng. Trong nháy mắt trong doanh trướng chỉ còn lại Tô Thần cùng Lý Phúc, xác định sau khi an toàn Lý Phúc tiến lên truy vấn, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Thừa tướng không phải đã mượn thọ thành công sao? Vì cái gì sẽ còn chết bệnh? Chẳng lẽ cái này mượn thọ là giả? Lý Phúc một hơi hỏi mấy cái vấn đề, để Tô Thần nhất thời không biết nên trả lời cái kia, nhưng từ Lý Phúc trong lúc bối rối không khó coi ra đối phương đã dần dần tin tưởng, chỉ cần mình lại thêm một mũi lửa là được. Ai? Trong lòng thêm chút suy tư, Tô Thần khe khẽ thở dài, một mặt trầm thông nói, thừa tướng kỳ thật tại 8 ngày trước liền đã chết bệnh, cái gọi là hướng trời mượn thọ bất quá là thừa tướng vì thuận lợi triệt hồi đại quân để lại kế sách. Đáp án này Lý Phúc sớm có đoán trước, dù sao hướng trời mượn thọ loại chuyện này thực tế là quá hoang đường, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi nói thế nhưng là thật. Lý Thượng Thư nếu là không tin có thể đi hỏi một chút Ngân Bình cùng Khương Duy tướng quân, bọn hắn cũng là người biết chuyện. Xong. Lần này là thật xong. Tô Thần trực tiếp đập nát Lý Phúc trong lòng cuối cùng một tia may mắn, cả người chán nản ngồi xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Thân là thiên tử cẩn thận, hắn quá rõ ràng Gia Cát Lượng đối với Đại Hán tầm quan trọng. Có Gia Cát Lượng tại, kia toàn bộ Đại Hán sẽ vững như Thái Sơn, nhưng nếu là Gia Cát Lượng không có, đủ loại ẩn dấu mâu thuẫn sẽ bộc phát. Cũng tỉ như Nam Trung Mạnh Hoạch những người kia, bọn hắn mặc dù đã quy thuận Đại Hán, nhưng bọn hắn chân chính quy thuận chính là Gia Cát Lượng mà không phải Đại Hán triều đình. Nếu là bọn hắn biết Gia Cát Lượng chết, coi như không dậy tạo phản cũng sẽ không lại nghe theo Đại Hán triều đình chỉ huy. Trong triều văn võ đại thần càng là như vậy, không có Gia Cát Lượng cái này thừa tướng cường lực trấn áp, những này không ai phục ai người tuyệt đối sẽ náo ra nhiều loạn lớn. Một khi Đại Hán lâm vào nội loạn, kia bị Ngụy Quốc tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Thần đứng ở một bên, nhìn trước mắt ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hốt hoảng Lý Phúc không khỏi có chút chột dạ. Cái này về sau nếu để cho Lý Phúc biết trận tướng, sợ rằng sẽ đảo mình ra đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến một cơn gió mát thổi nhập mới khiến cho Lý Phúc thoáng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem một bên cung kính đứng Tô Thần, chất vấn nói, đã thừa tướng đã chết bệnh lâu như vậy, các ngươi vì cái gì không phải người thông tri bệ hạ? Đây là thừa tướng ý tứ. Trải qua lúc đầu thấp thỏm cùng hồi hộp, Tô Thần bây giờ nói lên láo tới là con mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp nói bậy nói, thừa tướng nói nếu là mình tin chết truyền ra, nhất định sẽ gây nên quân tâm dung chuyển. Cho nên dặn dò chúng ta, nhất định phải tại đại quân thuận lợi rút lui sau mới có thể tuyên bố hắn tin chết. Lý Phúc nháy mắt không nói gì, nếu như là người khác an bài vậy hắn còn có thể thoáng chất vấn một chút, nhưng Gia Cát Lượng quyết định hắn thật đúng là không xứng chất vấn, lập tức cũng liền không còn chuyện này bên trên dây dưa, trực tiếp hỏi lên một chuyện khác, thừa tướng di thể ở nơi nào? Ta mau mau đến xem. Cái này không thể được. Vì sao? Lý Phúc nhìn xem trước mặt thái độ một chút cũng không cung kính Tô Thần, nếu mày nói, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta sẽ tiết lộ thừa tướng tin chết hay sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Thần lôi kéo Lý Phúc ngồi vào mình chủ vị, cho đối phương rót một chén rượu nói, ta tại thừa tướng trong quan tài cất đặt lượng lớn khối băng, cái này nếu là vừa mở ra chỉ sợ bên trong băng liền muốn hóa, thừa tướng di thể cũng sẽ thụ tổn hại. Lý Thượng Tư không ngại chờ một lát một đêm, sáng mai lại nhìn. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Tiếp nhận Tô Thần đưa tới rượu ngon, Lý Phúc sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói chuyện thái độ cũng là so vừa mới muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên là có khác nhau. Tô Thần tiến đến Lý Phúc bên cạnh, giải thích nói, ta đã thông trì đám người, nói thừa tướng sẽ dùng giả chết rút quân đến dụ dỗ Tư Mã Ý xuất kích. Cho nên ngươi chuẩn bị cho thừa tướng xử lý một cái thật tang lễ, đến cái giả mà như thật. Lý Phúc nói tiếp, Lý Thượng Thư anh minh. Tô Thần nho nhỏ đập cái mông ngựa. Ngươi điểm này trò vặt cũng muốn giấu giếm được ta. Lý Phúc một bộ ta đã sớm xem thấu bộ dáng, hỏi, nếu như ta không có đoán sai, lấy giả chết danh nghĩa rút quân kế sách hẳn là thừa tướng gì kế đi. Lý Thượng Thư mắt sáng như đuốc, đây đúng là thừa tướng chết bệnh trước lưu lại kế sách. Bất quá Lý Thượng Thư, ngày mai tang lễ ngươi nhưng phải thật tốt phối hợp, nhưng không thể lộ ra quá mức bi thương cảm xúc, nếu không Ngụy Duyên bọn hắn cũng sẽ nhìn ra vấn đề đến. Điểm này còn cần ngươi nói. Lý Phúc không cao hứng liếc mắt Tô Thần, sau đó lại bắt đầu hỏi thăm càng nhiều vấn đề, bao quát ra Cát Lượng lầm trùng trước đó có hay không lưu lại lời gì ngữ loại hình. Những vấn đề này Tô Thần đã sớm nghĩ tới cũng mô phỏng qua như thế nào trả lời, cho nên rất là nhẹ nhõm liền đem Lý Phúc cho ứng phó trôi qua. Nhưng mà cũng chính bởi vì Tô Thần cẩn thận trả lời để Lý Phúc tiến một bước xác định ra Cát Lượng tin chết, cái này khiến hắn rất là thương tâm, cũng rất là kinh hoàng. Đã thương tâm ra Cát Lượng chết lại đối mình cùng Đại Hán tương lai cảm thấy kinh hoàng, càng nghĩ càng bất an Lý Phúc bắt đầu uống lên rượu buồn, trong chốc lát liền uống xong nguyên một ấm. Tô Thần lấy rượu danh nghĩa rời đi trung quân đại doanh, đi tới sát vách Gia Cát Lượng doanh trướng. Quan Ngân Bình đã ở bên trong. Lấy nữ nhân này cá tính cùng làm người khẳng định là đem mình trước đó hành động toàn bộ nói cho Gia Cát Lượng, hắn cũng không có lặp lại, trực tiếp đi đến ngay tại múa bút thành văn Gia Cát Lượng trước mặt, hành lễ nói, thừa tướng, vì có thể làm cho Lý Phúc bọn hắn càng thêm tin tưởng, ta chuẩn bị ngày mai cho ngươi tổ chức một trận giả tang lễ. Lời còn chưa nói hết, Gia Cát Lượng liền khoát tay áo, nói, Tử Dạ, ta đã nói qua, lần này hành động hoàn toàn do ngươi chỉ huy chủ tính chung. Ta sẽ không đối ngươi tiến hành bất luận cái gì can thiệp, ngươi cũng không cần mọi chuyện đến bẩm báo, dựa theo mình ý nghĩ tới làm là được. Ngươi mỗi một cái mệnh lệnh cùng yêu cầu bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người sẽ phối hợp. Tô Thần há hốc mồm, tâm tình có chút phức tạp, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu như nói trước đó hắn còn hơi nghi ngờ Gia Cát Lượng dụng tâm loại hình, kia giờ phút này hắn là thật chỉ còn lại cảm động. Gia Cát Lượng không chỉ có tiếp tục ủng hộ mình, còn đồng ý mình cho đối phương tổ chức giả tang lễ. Đây đối với người tầm thường mà nói đều là 10 phần kiêng kỵ một việc, chớ nói chi là trước mắt thừa tướng đã thân hoạn bệnh nặng, lúc nào cũng có thể không còn sống lâu trên đời. Nhưng đối phương vẫn là lựa chọn giúp đỡ chính mình. Tô Thần trong lòng rất là cảm động, nhưng hắn không phải một cái rất am hiểu biểu đạt tâm tình mình người cũng không muốn đem loại này cảm động biểu hiện ra ngoài, thiên môn bạn ngự đến cuối cùng chỉ là hướng Gia Cát Lượng thật sâu thi lễ một cái, nói, Tử Dạ minh bạch. Tại Gia Cát Lượng nơi đó đợi sau một lát Tô Thần liền cầm lấy rượu ngon trở về, bồi tiếp Lý Phúc lại trò chuyện nửa canh giờ mới trở lại doanh trướng của mình bên trong. Vừa tiến đến hắn liền phát hiện doanh trướng của mình đã đại biến dạng, rộng rãi trong doanh trướng che kín đầu gỗ mảnh vụn còn có đủ loại công cụ, bị mảnh gỗ vụn nhiễm trắng cả tóc. Quan Ngân Bình ngay tại đối một cái quan tài bận rộn. Ngươi đang dở trò quỷ gì? Tại sao phải đem quan tài đặt ở phòng ta? Tô Thần đi lên trước hỏi, không thả phòng ngươi để chỗ nào? Quan Ngân Bình cũng không ngẩng đầu lên, lại nói, không phải ngươi phải vì thừa tướng tổ chức tang lễ sao? Cái này tang lễ liền xem như giả cũng cần một bộ quan tài đi. Cái kia cũng không đáng ngươi tự mình động thủ đi. Vẫn là nói ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Quan Ngân Bình đứng dậy, khinh bỉ nhìn trước mặt Tô Thần, không cao hứng nói, còn không phải thừa tướng nói hắn muốn đích thân phối hợp ngươi đến diễn tuần vui này. Cho nên ta liền nghĩ đem quan tài chế tạo tốt một chút, miễn cho thừa tướng khó chịu. Cái gì? Ngươi nói thừa tướng muốn đích thân phối hợp chúng ta diễn cái này xuất diễn? Tô Thần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Không sai. Quan Ngân Bình nhẹ gật đầu, nói, thừa tướng nói muốn chân chính lừa qua Ngụy Duyên cùng Lý Phúc bọn hắn liền cần hắn tự mình đến đóng vai người chết. Cái này có phải là có chút không thích hợp? Tô Thần có chút do dự nói. Nói thật, nếu như Gia Cát Lượng nguyện ý tự mình đến diễn kịch là tốt nhất, cũng là nhất không có kẽ hở, nhưng vấn đề là cái này thích hợp sao? Thừa tướng đều không nói không thích hợp, ngươi có ý kiến gì? Nói Quan Ngân Bình chỉ vào quan tài nói, tốt, ngươi đi vào nằm xuống thử một chút, nhìn xem còn có hay không cái gì cần đổi địa phương. Không do dự, Tô Thần trực tiếp nằm đi vào. Đã Gia Cát Lượng đều nguyện ý hy sinh như vậy lớn, hắn nằm một chút quan tài lại như thế nào đâu? Hắn nằm xuống thử một chút, nói, không sai biệt lắm, bất quá phía trên nhất nơi này muốn lưu một chút lô khảm cất đặt khối băng, không chỉ có thể che lấp thừa tướng khí tức còn có thể giải thích gì dung không thay đổi. Đối với Quan Ngân Bình đến nói những này chỉ là việc nhỏ, rất nhanh liền đem quan tài cải tạo tốt, thuận tiện còn dưới sự chỉ điểm của Tô Thần đối quan tài tiến hành làm cũ xử lý, để hết thảy xem ra càng thêm rất thật. Nhìn trước mắt nháy mắt cổ xưa không ít quan tài, Quan Ngân Bình hiếu kỳ hỏi, người trước kia có phải là chuyên môn hãm hại lừa gạt? Vì cái gì ngay cả loại này chuyên nghiệp làm cũ phương pháp đều biết? Nhiều một môn tay nghề nhiều con đường mà. Tô Thần không muốn cùng Quan Ngân Bình đối với chuyện này dây dưa, cũng liền trực tiếp thừa nhận, đồng thời không quên nhắc nhở, đúng, một hồi thả một khối thịt tối đi vào, làm ra điểm hương vị mới được. Điểm này không dùng ngươi nói. Tô Thần vừa cẩn thận nhìn một chút xác định không có bất kỳ cái gì vấn đề về sau đối Quan Ngân Bình phân phó nói, thông chi Khương Duy, có thể đem chúng ta muốn tổ chức tang lễ tin tức truyền ra. Nhớ kỹ, phải lớn trương cờ trống, tốt nhất là làm cho tất cả mọi người cũng biết. Vì cái gì? Quan Ngân Bình nghi hoặc hỏi, ngươi không phải muốn lừa gạt Tư Mã Ý sao? Phóng túng như vậy tuyên dương thừa tướng tin chết hắn chỉ sợ sẽ không mắc lừa. Tô Thần không có trả lời, mà là cười hỏi, nếu như bây giờ thừa tướng thật chết vậy ngươi sẽ làm thế nào? Là che giấu tin tức bí mật rút quân vẫn là trắng trợn đem tin tức truyền ra? Cũng cùng một chút tướng lĩnh nói rõ đây là dụ địch xâm nhập kế sách. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là cái sau. Nghĩ tới đây Quan Ngân Bình hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, ta minh bạch, đây chính là thừa tướng cái gọi là hư hư thật thật thực thực hư hư. Không nghĩ tới ngươi còn rất có đầu óc. Ta coi như đây là ngươi đối ta khích lệ. Tô Thần có chút im lặng, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, nhớ kỹ, đối với Ngụy Duyên những này đáng tin người nhất định phải là một phen khác lý do thoái thác, nói cho bọn hắn thừa tướng còn sống, đây đều là vì dẫn dụ Tư Mã Ý chỗ khai thác kế sách. Tư Mã Ý bệnh đa nghi cũng không so Tào Tháo kém, thậm chí còn hơn. Hắn tin tưởng mình chỉ cần dựa theo Gia Cát Lượng thật chết hành vi hình thức đi làm, đối phương liền nhất định sẽ mắc câu. Điểm này không dùng ngươi nói, ta cái này liền đi an bài. Quan Ngân Bình quay người liền muốn rời khỏi, lại là bị Tô Thần cho ngăn lại. Chờ một chút. Tô Thần ngăn lại Quan Ngân Bình đưa tay giúp nàng mang trên đầu mảnh gỗ vụn cho làm rơi, lúc này mới tiếp tục nói, tốt. Tuy ý đến cực điểm một động tác lại là để Quan Ngân Bình tâm tình tốt không ít, nện bước nhẹ nhõm bước chân rời đi doanh trướng. Tại khu chiêng gõ chống chủ bị bên trong, một đêm rất nhanh trôi qua. Sáng sớm hôm sau, trung quân đại doanh bên trong, Ngụy Duyên cùng Dương Nghi các tướng lãnh toàn bộ tụ tập ở đây, tham gia Gia Cát Lượng cỡ nhỏ tang lễ. Trong doanh trướng, tất cả mọi người thần tình nghiêm túc, ánh mắt đau thương nhìn về phía trước quan tài. Hiện tại bắt đầu chiêm ngưỡng di dung. Theo Quan Ngân Bình dứt lời hạ, đám người bắt đầu xếp hàng tiến lên, phía trước nhất chính là làm khâm sai đến đây Lý Phúc. Uống một đêm rượu hắn còn có chút say rượu, đứng cũng vững, nắm lấy mở quan tài một cẩn thận thì hơn trước, rất nhanh liền thấy trong quan mục lộ ra nửa người trên Gia Cát Lượng. Thân là Lưu Thiện cận thần hắn không hề giống người khác như thế đối Gia Cát Lượng sùng bái đến cực điểm, nhưng giờ phút này nhìn thấy Gia Cát Lượng di thể vẫn là khó tránh khỏi có chút thương cảm. Đối phương những năm này vì Đại Hán triều đình cùng bách tính làm sự tình thế nhưng là thật sự, nhưng bây giờ lại là đột nhiên chết bệnh, thật là khiến người ta thổn thức. Ai? Lý Phúc trùng điệp thở dài một hơi, cầm trong tay một bó hoa phóng tới di thể bên cạnh liền rời đi, kế tiếp là Dương Nghi cùng Ngụy Duyên. Ngày bình thường gặp mặt liền bóp hai người hôm nay không chỉ có không có cái lộn, ngược lại lẫn nhau khiêm lượng. Ngụy Duyên làm mời trạng, nói: "Uy công, ngươi tới trước đi." Vẫn là văn trường trước đi. Cũng tốt. Ngụy Duyên cũng không có cùng Dương Nghi tiếp tục khiêm lượng, cầm một cành hoa liền trực tiếp đi tới, rất nhanh liền thấy trong quan mục Gia Cát Lượng. Thừa tướng. Thấy rõ đối phương khuôn mặt, Ngụy Duyên vô ý thức lui lại hai bước, sắc mặt trắng bệnh, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Văn trường, làm sao? Sau lưng Dương Nghi đột nhiên hỏi. Không có, không có gì. Ngụy Duyên cầm trong tay đóa hoa để vào trong quan tài, tay lại là không có ngay lập tức thu hồi lại mà là vô ý thức hướng Gia Cát Lượng gương mặt với tới. Một bên thấy cảnh này, Quan Ngân Bình đội vàng nhỏ giọng nhắc nhở nói, "Ngụy tướng quân, đây là Tử Dạ giả trang, ngươi cũng đừng phá hư trang dung để người nhìn ra sơ hở đến." Ngụy Duyên sắp đụng phải Gia Cát Lượng gương mặt tay nháy mắt thu hồi, trong mắt lại tràn đầy không tin, hắn hiện tại thế nhưng là khoảng cách gần quan sát, thừa tướng trên mặt có hay không tiến hành trang điểm liếc qua thấy ngay. Hắn dám nói, trong quan tài người chính là thừa tướng, không thể giả được. Xem ra lúc trước hắn suy đoán là chính xác, thừa tướng thật đã chết bệnh. Mà trước đó cái kia giả thừa tướng cái gọi là giả chết dụ địch căn bản chính là vì thuận lợi rút quân mà tản bộ tin tức giả. minh bạch hết thể Ngụy Duyên một lần nữa hướng ra Cát Lượng Di thể thi lễ một cái trực tiếp đi thẳng đến một bên. Về sau chiêm ngưỡng Di Dung chính là Dương Nghi tốt phí ý để bọn người, phản ứng của bọn hắn cũng cùng Ngụy Duyên không sai biệt lắm, nhưng không có Ngụy Duyên phản ứng như vậy lớn. Rất nhanh, đại bộ phận văn võ quan viên đều rời đi, chỉ có Ngụy Duyên Dương Nghi bọn người lưu lại. Tất cả mọi người tâm tình đều nặng nề rất nhiều, không ai nói chuyện, trong doanh trướng bầu không khí quỷ dị vô cùng. Rất nhanh, Khương Duy liền mang theo mấy tên thị vệ đem quan tài khiêng đi, Tô Thần cái này ra Cát Lượng cũng là ngay lập tức đi ra. Mang một cái mũ rộng vành hắn trực tiếp ngồi vào chủ vị, đối phía dưới mọi người nói, "Tốt, tốt, bên trong bất quá là tử dạ ngụy trang thôi, không cần đến như thế thương tâm. Mọi người chúng ta vẫn là đến tiếp tục thương nghị một chút bước kế tiếp hành động."